cho nên hắn mới làm ra rút lui quân lệnh. Nhưng bây giờ tình hình chiến đấu, nếu để cho Ninh Chuyết, tam tướng doanh trong ngoài giáp công mà chí thắng, cũng là nắm mâu kim đan rất không muốn nhìn thấy. Nắm mâu kim đan cắn răng, xuất lĩnh dưới trướng khẩn cấp gấp rút tiếp viện. Hai lưỡi búa man tộc kim đan lớn tiếng ủng hộ sĩ khí, chúng tiểu nhân chống đỡ, chống đỡ khẩu khí này. Hai lưỡi búa kim đan cũng tại chính mình đáy lòng, vì chính mình động viên, không có chuyện, chúng ta có thể chịu được được. Chúng ta có hoang nguyên vi lực trận, man tộc cũng không phải là không hề động trận, chỉ là những chiến trận này lịch sử đã lâu, truyền thừa đến nay. Hoang nguyên vi liệp trận chính là bên trong một cái điển hình. Loại trận pháp này là tại hoang nguyên ở trong man tộc các tu sĩ thường ngày đi săn lúc lẫn nhau chặt chẽ phối hợp, đạt tới trình độ nhất định về sau, dần dần khai sáng ra tới động trận. Tên như ý nghĩa, nó thiên hướng về đi săn, tiến công mà không phải phòng ngự. Linh Chuyết không do dự, cũng không có dừng lại, xuất lĩnh cơ quan quân một đầu tiến đụng vào trận địa địch phía trên. Man tộc chiến trận chống cự mười mấy cái hô hấp đằng sau, liền khó mà ngăn cản, bị cơ quan quân hung hăng đưa đẩy, nghiền ép, sát thương đại lượng man tộc, công phá trận tuyến, giết đi vào. Linh Chuyết liên tiếp thi pháp, là giết đi vào chủ yếu nguyên do một trong. Hắn căn bản không quản cơ quan nhân ngẫu chết sống, à, cơ quan nhân ngẫu không quan trọng sinh tử, nhưng man tộc tu sĩ lại không giống với, đều là huyết đục chi khu. Bọn hắn tại Linh Chuyết từng vòng ngũ hành pháp thuật bên dưới mất mạng, hạ tràng thê lương. Linh Chuyết hay là lần đầu đầy đủ cảm nhận được quân đội tác chiến. Chuyện này với hắn mà nói, còn thuộc lần đầu, cảm thụ phi thường mới lạ, đặc biệt, khuấy động nội tâm. Vừa mới hắn cùng nắm mâu tu sĩ quân đội đụng nhau, cảm nhận được áp lực, tựa như là một bát cháo loãng. Cùng hai lưỡi búa kim đan dưới trướng chém giết, áp lực biến lớn rất nhiều, nhưng cũng liền dạng này. Tựa như từ cháo loãng thăng lên đến cơm. Cứ việc đối phương ký kết ra một đạo chiến trận, nhưng vẫn cũ qua quýt bình bình. Bọn hắn quyết thiếu huấn luyện, tướng sĩ ở giữa lai lịch phức tạp, đều có mối hận cũ, khó mà đoàn kết nhất trí. Điều này sẽ đưa đến nhân số tuy nhiều, nhưng quân lực không đủ. Trái lại bên ta, tam tướng doanh huấn luyện trình độ vượt xa qua hắn, chớ nói chi là ta cơ quan quân đạt tới kỷ luật nghiêm minh trình độ. Càng mấu chốt là quốc lực chênh lệch. Linh Cựu Phạm cơ quan quân, Lưu Quan Trương tam tướng doanh đều có quốc lực gia trì, mà Thiên Phong Lâm không có lập quốc, bởi vậy quân đội chỉ có quốc lực, cũng không quốc lực phụ tá. Đây cũng không phải Sâm Tu Long Vương không muốn lập quốc, mà là lập quốc phi thường khó khăn. Hóa thần cấp bậc cũng không dám tùy tiện nếm thử. Muốn lập công ít nhất phải đạt tới ba cái phương diện tiêu chuẩn: quốc vận, quốc khí cùng quốc quân. Dưới tình huống bình thường, quốc quân nhất định phải có vương mệnh. Chỉ là điều này liền kẹt chết quá nhiều kẻ dạ tâm. Man tộc quân đội bị trong ngoài giáp công, lâm vào hiểm cảnh. Cho dù nắm mâu kim đan xuất quân gấp rút tiếp viện, vậy lúc này đã muộn. Hai lưỡi búa kim đan giận dữ, bỏ qua tam tướng doanh, quay người công kích Linh Chuyết. Tam tướng doanh thấy vậy, lập tức bắt lấy chiến cơ, khẩn cấp biến trận. Qua lại hết ngày dài lại đêm thâu huấn luyện khổ thành quả, tại thời khắc này đạt được đầy đủ hiện ra. Bọn hắn tin tức nhanh từ tam giác tiễn thị trận chuyển biến thành thiết dũng trận. Không sai, tại một lần nữa trở lại Thương Lâm Tiên Thành chỉnh đốn thời gian bên trong, tam tướng doanh điên cuồng luyện binh để các tướng sĩ lại nắm giữ một đạo chiến trận. Đồng thời đạo chiến này trận chính là kinh điển trận hình phòng ngự. Lưu Quan Trương tam tướng bởi vậy đạt được hiểu rõ thoát. Nguyên bản tam giác tiễn thị trận chỉ cần ba người bọn họ, phải thường xuyên chiếm cứ trận nhãn trong trận tâm. Hiện tại thiết dũng trận chỉ cần một người trường kỳ chủ trận là được. Trương Hắc, Quan Hồng không có trói buộc, như hắc hổ thoát áp, sinh long đoạt hóa, đuổi giết ra ngoài. Man tộc trong quân đội, tự nhiên không chỉ hai vị kim đan, cũng có mặt khác tu sĩ kim đan. Nhìn thấy đóng cửa nhị tướng giết ra, bọn hắn lập tức xuất thủ, tại nửa đường chặn đường. Trương Hắc thi triển Hắc Lãng Thao Thiên Công, bên trong có thiên tư của mãng cân, ngoài có Hắc Sa Mâu, càng đánh càng có sức mạnh, thế công càng là hung mãnh. Quan Hồng sử dụng mặt đỏ huyết kiếp trải qua, cầm trong tay huyết long đao, đột nhiên thi triển một cái binh pháp, đan đao trực nhập. Huyết quang mãnh liệt, hóa thành đao mang, trực tiếp xuyên thủng man tộc quân đội. Man tộc kim đan nổi giận gầm lên một tiếng, nào về phía Quan Hồng. Quan Hồng không tránh không né, râu dài không gió mà bay, sợi râu dài đến tám thước, đống nhiên chiếu rọi huyết quang. Thiên tư, thiên tu ánh huyết. Huyết quang công thủ gồm nhiều mặt, chiếu rọi phía dưới, tựa như một đạo trường hà màu máu, mãnh liệt mà ra, đem một vị man tộc kim đan quyền tịch đi vào. Man tộc kim đan hoảng sợ hô to, nhưng mấy hơi thở đằng sau, liền bị chuyển hóa thành một búng máu. Trong huyết thủy đại lượng tinh hoa, chợt bị Quan Hồng huyết quang hấp thu hầu như không còn. Đây chính là ma công đặc thủ, lấy hắn tu sĩ làm tài nguyên tu luyện. Quan Hồng mau giết một vị man tộc kim đan, Linh Chuyết ngũ hành pháp thuật cũng đả thương một vị. Trong lúc đó, nắm mâu kim đan muốn tập kích, kết quả bị Linh Chuyết một cái kim hành pháp thuật bất lui. Nắm mâu kim đan một đường lui nhanh, mí mắt chực nhảy. Đều là bởi vì Linh Chuyết biểu hiện ra hung ác mạnh, thật là để cho người ta khó tránh khỏi tâm kinh đảm hàn. Các loại pháp thuật không phân tốt xấu nện xuống đến, đem hắn chính mình cơ quan nhân ngâu đều sát thương rất nhiều. Liền ngay cả quân đội bạn Lưu Nhĩ nhìn thấy Linh Chuyết chiến pháp, cũng không nhịn được cảm thán, không hổ là đại tộc tử đệ, cái này cần hao tổn bao nhiêu cơ quan nhân ngâu, thua thiệt bao nhiêu tiền à. Lưu Nhĩ cầm trong tay Huyền Hoàng kiếm, chủ trì thiết dũng trận, không có chủ động tiến công. Chết đi cho ta. Song phương kịch đấu không ngừng, Trương Hắc đống nhiên bạo giống một tiếng, để Kim Đan địch thủ lâm vào ngắn ngủi mê muội. Chợt, Hắc Xà Mâu xuyên thủng trái tim của địch nhân, Trương Hắc càng là đưa tay trộn một cái, đem tu sĩ Kim Đan đầu trộn vào trong lòng bàn tay, sau đó hung hăng dùng sức, giống như là dưa hấu bạo tạc, đem nó bóp nát. Vị thứ hai man tộc tu sĩ Kim Đan vẫn lạc. Man tộc bản thân chiến trận đã buôn hội, gặp phản vệ, nhìn thấy Trương Hắc, Quan Hồng như vậy hung ác dũng mãnh, chiến ý vừa giảm lại hàng. Cảm nhận được tự thân quân lực ra chỉ ngã xuống đến lợi hại, mấy bị man tộc Kim Đan bàn bạc một chút, chỉ có thể thừa nhận thất bại, lựa chọn lui hướng trên núi. Linh Quan Trương thừa cơ đánh lén, sát thương vô số. Chương 166, Lục Lục đại thuận. Chương 166, Lục Lục đại thuận. Lưu Nhĩ đại hỉ, lập tức chỉ huy biến trận, tam tướng lần nữa quy vị tam giác tiến thị trận bên trong, tiếp tục thẳng hướng núi. Một đường hát vang tiến mạnh, giết tới đỉnh núi, đám người gặp được một tòa bạch cốt miếu. Cửa miếu rộng mở, một trận tế tự vừa mới hoàn thành. Máu tươi miêu tả cổ lão phù lục, tràn ngập toàn bộ miếu đường. Còn sót lại man tộc tu sĩ kim đan, đem đầu thay đổi đến phía sau, im lặng nhìn về phía Lưu Quan Trương bọn người. Cặp mắt của bọn hắn đã mất đi, hốc mắt thành hai cái huyết động, không ngừng chảy ra ngoài chảy xuống máu tươi. Mặc dù bọn hắn lặng yên đi mắng, nhưng chúng tướng sĩ cũng có thể cảm giác được, bọn hắn đoán độc, phẫn nộ, cứu hận. Đối với những này man tộc tới nói, lưỡng chú quốc đại quân chính là xâm lấn quê hương của bọn họ cựu địch, đây là thủ không đợi trời chung. A nha! Làm tam tướng doanh chủ tướng Lưu Nhĩ, đột nhiên kêu rên một tiếng, vội vàng nhắm chặt hai mắt. Dưới mí mắt hắn huyền quang lập lòe, đúng là hắn toàn lực cổ động pháp lực dấu hiệu. Lưu Nhĩ liên tiếp lui về phía sau, Dương, Quan nhị tướng một trái một phải, giống như hai cái uy phong lẫm lẫm môn thần, đem Lưu Nhĩ bảo hộ ở sau lưng. Lưu Nhĩ miệng lớn thở dốc, trong lòng mười phần nghĩ mà sợ. Đều là bởi vì hắn vừa mới kém chút ánh mắt bạo phá, may mắn hắn phản ứng kịp thời, dự cảm không ổn đằng sau, liền lập tức điều động pháp lực bảo vệ con mắt. Nhưng trong thời gian ngắn, hắn lại không thể thấy vật. Hắn liền lặng lẽ thôi động thiên tư, linh âm thăng mạch. Sau một khắc, hắn dùng bốn cái lỗ tai tới nghe, thần thức phụ trợ, so trước đó tầm mắt càng thêm rộng lớn. Hắn phảng phất quan sát chiến trường, nhìn đến tam tướng doanh đã đem bạch cốt miếu đoàn đoàn bao vây. Linh Chuyết chủ trì cơ quan quân đội, chính cùng ở phía sau, giết đi lên. Không ổn, cực kỳ không ổn. Linh âm thăng mạch để hắn thăm dò trận tướng. Lưu Nhị rất nhanh liền phát hiện, man tộc tu sĩ Kim Đan hiến tế đại lượng man tộc tinh huyết, đến cuối cùng thậm chí ngay cả mình đều huyết tế. Duy nhất mục đích chính là vì thỉnh thần. Thỉnh thần thuật, đây là một loại pháp thuật loại hình, bao hàm rất nhiều. Xin mời thiện thần, thường thường đại giới không cao. Xin mời ác thần, đại giới chính là đẫm máu, 10 phần cao. Rất hiển nhiên, man tộc các tu sĩ muốn thỉnh thần, cũng không phải cái gì loại lương thiện. Huyết tế pháp trận dần dần tiêu tán, cũng không dị trạng sinh ra. Có lẽ, huyết tế của bọn hắn thất bại, thần minh cũng không hưởng ứng. Quan Hồng nuốt dâu suy đoán. Lưu Nhĩ cảm thụ thật không tốt, nhắm chặt hai mắt, hai đạo vết máu từ khóe mắt của hắn thuận hai gò má mà lấy xuống. Cẩn thận lý do, hắn ra lệnh, chúng ta rời khỏi nơi này trước, để quân sư cơ quan nhân Ngô đến dỡ bỏ miếu này. Ngay tại một đám các tướng sĩ quay người rời đi thời khắc, một thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai mọi người. Cho nên, chính là các ngươi mưu hại tín đồ của ta. Các tướng sĩ vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một bộ bạch cốt lặng lặng đứng ở một bên. Quan Hồng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đây là lúc nào xuất hiện? Không chỉ là hắn, Trương Hắc cũng là như thế. Thân thức của bọn hắn một mực ngoại tán, nếu không phải bạch cốt phát ra tiếng, bọn hắn cũng sẽ không phát hiện. Ngươi là người phương nào? Lưu Nhĩ vội hỏi. Bạch cốt phát ra cười lạnh một tiếng, lưỡng chú quốc xâm lược Thiên Phong Lâm dựa theo lẽ thường, nhất định có dồi dào tình báo. Các ngươi nếu đánh tới vùng địa vực này, chẳng lẽ không biết ta đầu cốt yêu thần tên sao? Đầu cốt yêu? Trương Hắc hừ lạnh một tiếng. Cái này đầu cốt yêu chính là vùng địa vực này, man tộc thờ phụng đối tượng. Hắn muốn là một bộ bạch cốt thành yêu, lại dùng sợ hai truyền bá tín ngưỡng, để trong này man tộc bộ tộc phổ biến đều tin phục hắn, cho hắn cung phụng hương hỏa. Kể từ đó, hắn không chỉ có yêu thuật, còn có thần pháp, chiến lực tăng cường mấy lần. Đầu cốt yêu thần lớp 10 trượng, dáng người cực độ thon gầy, phảng phất một bộ biết hành tẩu trắng bệnh hài cốt. Hắn xương sọ hẹp dài, cái trán cao ngất, hốc mắt hăm sâu. Con mắt là hai viên xúc sắc, lộ ra ngoài một mặt đại biểu một cái điểm số này. Hắn không có bờ môi, đang khi nói chuyện lộ ra một ngụm răng sắc bén, mười phần làm người ta sợ hãi. Hắn xương sườn cuối cùng bén nhọn như kiếm, xương sống đột xuất, mỗi một tiết đều có khắc cổ lão phù lục. Hắn cánh tay cùng chân cực độ dài nhỏ, chỗ khớp nối hơi thô to, giống như là mấy cây gậy trúc nhỏ kết nối mà thành. Hắn ngoại tán đi ra khí tức, đạt đến kim đan cấp số. Chỉ là kim đan cấp bậc yêu thần. Nhìn mâu, Trương Hắc quát lạnh một tiếng, dẫn đầu xuất kích. Hắc xà mâu đưa ra đi, thân mâu quán chú hắc lạm thao tiên công đen kịt pháp lực, giống như cự mãng xuất kích, thế đại lực trầm. Đầu cốt yêu thần động tác nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy ra một khoảng cách lớn. Trương Hắc lại uống, yêu thần, trốn chỗ nào? Lại đuổi theo ra đi mấy phần. Lưu Nhĩ trong lòng cảm giác không ổn lại trướng, vội vàng kêu gọi, tam đệ, chớ đuổi quá xa. Nhưng đã muộn. Sau một khắc, lại có hai bóng người đột nhiên hiện hiện, ngăn chặn Trương Hắc đường lui. Chúng tướng sĩ tập trung nhìn vào, phát hiện lại là hai vị đầu cốt yêu thần. Chỉ bất quá hai vị này trong hốc mắt, con mắt như xúc sắc, phía ngoài điểm số theo thứ tự là 23. Linh Chuyết lúc này đã xuất quân đội tới, thấy vậy một màn, trong lòng lập tức trầm xuống, lập tức ý thức được, nói như vậy, còn có mặt khác ba vị đầu cốt yêu thần. Vừa nghĩ đến nơi này, Linh Chuyết trong tay cơ quan chức nhẫn liền hung hăng co rụt lại. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thả người nhảy lên. Gần như đồng thời, hai vị đầu cốt yêu thần hiện thân, dài nhỏ bạch cốt thủ chỉ bắt hụt, giữ kình mãnh liệt, trực tiếp đem mặt đất cày đến đất đá tung tóe. Hai vị này đấu cốt yêu, theo thứ tự là điểm số 4, điểm số 5. Linh Chuyết hít sâu một hơi, thân thể còn tại giữa không trung, liền đã thi triển pháp thuật, đánh phía hai vị đấu cốt yêu thần. Hòa hành pháp thuật oanh tạc xuống tới, trung quanh cơ quan nhân Ngô trực tiếp báo hỏng, hai vị đấu cốt yêu thần lại là lù lù bất động, đứng ngạo nghệ trong biển lửa, trên thân thần quang bao phủ, nghiêm mật bảo vệ. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, man tộc tham quân huyết tế tự thần, thành công mời ra yêu thần, tam tướng doanh phương diện gặp yêu thần công kích, lâm vào bị động hoàn cảnh. Quan Hồng, Lưu Nhĩ đứng trước lựa chọn, là muốn lựa chọn gấp rút tiếp viện Trương Hắc hay là Linh Chuyết. Trương Hắc bị ba vị đầu cốt yêu thần vây công, Linh Chuyết thì tại lấy lực lượng một người đối kháng hai vị đầu cốt yêu thần. Hai bên đều cần gấp rút tiếp viện. Quan Hồng lập tức nhìn về phía Lưu Nhĩ, chờ mong người sau cho ra mệnh lệnh. Lưu Nhĩ trong lòng chán ghét Linh Tuyết, thời khắc mấu chốt, cố này tâm tình tiêu cực đống nhiên tăng trưởng rất nhiều. Hắn thốt ra, quân sư địch nhân chỉ có 2 vị, nhưng Tam đệ lại lấy 1 địch 3, chưa gấp rút tiếp viện Tam đệ. Quan Hồng hơi sững sờ, rất là ngoài ý muốn Lưu Nhĩ sẽ phát ra mệnh lệnh như vậy. Bởi vì Trương Hắc bản thân liền là tu sĩ kim đan, da dày thịt béo, cho dù không địch lại, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có lo lắng tính mạng. Trái lại Linh Tuyết, bản thân tu vi chỉ có chút cơ, chỉ là dựa vào chiến trận, nương tụ quân lực ra chỉ đến kim đan cấp chiến lực. Lại hắn không có cái gì thể tu nội tình, đồng thời đối phó 2 vị đầu cốt yêu thần, là so Trương Hắc càng khó khăn. Có lẽ, đại ca là muốn cứu ra Tam đệ. Kết hợp với chúng ta 3 huynh đệ chiến lực, tiêu sát 1-2 vị đầu cốt yêu thần, đặt vững thắng cục đi. Quan Hồng hiểu như vậy đằng sau, quả quyết tuân theo mệnh lệnh, nâng đao gấp rút tiếp viện Trương Hắc. Trương Hắc nhìn thấy Quan Hồng đến, cũng rất kinh ngạc, một bên ngăn cản, một bên hô, đừng đến ta cái này, quân sư nguy hiểm hơn. Lưu Nhĩ cắn răng, nhìn thấy Trương Hắc phản ứng, trong lòng đối với Ninh Tuyết chán ghét lại nhiều mấy phần. Tay hắn cầm Huyền Hoàng kiếm, thần thức truyền niệm cho đóng cửa hai người, nói, ta tới cứu quân sư, các ngươi an tâm đối địch. Lưu Nhĩ điều hành Thiết Dũng trận, hướng Ninh Tuyết phương hướng chậm rãi chuyển di. Thiết Dũng trận mặc dù phòng ngự xuất chúng, nhưng mặt khác tai hại rất nhiều, nhất là hành quân tốc độ có phần chậm. Hai vị đầu cốt yêu thần phòng ngự xuất chúng, tại cơ quan trong quân đội tả xung hữu đột. Bọn hắn tiện tay vung lên, dài nhỏ 5 ngón tay giống như lưỡi dao, nhẹ nhõm đem cơ quan nhân ngẫu cắt thành vài khúc. Bọn hắn thổi một ngụm gió lạnh, liền hàn tuyết bay múa, đông kết cơ quan bộ kiện, để cơ quan nhân ngẫu tốc độ, chiến lược sụt giảm. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp, liền có hơn 30 bộ cơ quan nhân ngẫu bị đầu cốt yêu thần phá hủy. Linh Tuyết khí tức lại lần nữa tăng cường, nhưng hắn cũng không am hiểu cận chiến, chỉ tiến hành đánh xa. Bạch cốt trảo. Trong đó đầu cốt yêu thần bỗng nhiên thi triển võ thuật, bạch cốt trảo ấn bốn phía tung bay, sát phá trọng vi, xông về Linh Tuyết. Linh Tuyết du lịch tại bên ngoài vòng đây, thấy tình thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn thi triển một hành pháp thuật, thúc ra dây leo, quấn quanh cường địch, kéo dài nó tiến công. Đầu cốt yêu thần ý thức được không ổn, lập tức quay người, muốn cùng một vị khác tụ hợp. Nhưng đã chậm. Giờ khắc này, một đạo hùng tráng thân ảnh, mượn nhờ cơ quan nhân ngẫu bọn họ trùng điệp thân ảnh yểm hộ, thành công lén vào đến lưu tại trong trận đầu cốt yêu thần sau lưng. Ú Ảnh Phong nhận ra hổ. Cố này kim đan cấp bậc cơ quan nhân ngẫu, lúc trước trong giao chiến, một mực bị Linh Tuyết tàng. Đến giờ khắc này, mới chính thức biểu diễn. Bang bang. Hai tiếng kim loại tương giao thúy minh âm thanh bên trong, mu bàn tay của hắn tất cả bắn ra 3 cây lợi trảo. Ú Lục trảo. Ú Lục trảo sắc bén không gì sánh được nhưng lại ám ách không ánh sáng. Dạ hành lưng gai hình. Mông Dạ Hổ thi triển mới học công pháp xuất hiện tại đầu cốt yêu thần phía sau, 6 cái lợi trảo đầu tiên là cùng hai cốt màu trắng chạm vào nhau, va chạm ra hỏa tinh, sau đó lại thật sâu đâm vào yêu thần thể nội. Đầu cốt yêu thần đau đến gầm thét, trở lại phản kích. Linh Tuyết đã sớm chuẩn bị, lập tức điều khiển phụ cận cơ quan nhân ngẫu, làm Mông Dạ Hổ cản đao. Hắn dài nhỏ cánh tay vung ra một cỗ bạch phong, chỗ đến, cơ quan nhân ngẫu đều sụp đổ. Trong nháy mắt, liền chết mười mấy bộ cơ quan nhân ngẫu, nhưng cũng thành công vì Mông Dạ Hổ tranh thủ một hơi thời gian. Mông Dạ Hổ thừa cơ lần nữa chui vào trong bóng ma, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ ở nguyên địa lưu lại bị thương nặng đầu cốt yêu thần, tại tàn phá bừa bãi lấy phổ thông cơ quan nhân ngẫu, phát tiết nổi giận cảm xúc. Cơ quan nhân ngẫu kia là cái gì? Lưu Nhĩ nhìn thấy một màn này, không khỏi trừng trừng mắt. Trong lòng hắn đại chấn, đầu hổ thân người cơ quan nhân ngẫu, lại là một vị kim đan chiến lực. Linh Tuyết, thật không hổ là đại tộc xuất thân a. Lưu Nhĩ không thể tránh khỏi sinh sôi ra một cỗ ghen tị cảm xúc, miệng đầy đều là vị đắng. Ở trên chiến trường thất thần, cũng không phải một thói quen tốt. Đột nhiên, một vị đầu cốt yêu thần lại xuất hiện sau lưng Lưu Nhĩ. Lưu Nhĩ đã chống lên phòng hộ, cổ tay có chút lắc một cái, liền muốn phóng thích Huyền Hoàng kiếm bên trong binh pháp. Phốc phốc. Dài nhỏ xương cánh tay trực tiếp xuyên thủng Lưu Nhĩ ngực, nếu không phải hắn làm ra tránh né động tác, giờ phút này trái tim đều muốn bị đầu cốt yêu thần đánh tan. Lưu Nhĩ gầm hét, quay lại mũi kiếm, hung hăng về luân qua đi. Đầu cốt yêu thần bị đánh lui, nhưng lùi về tay mảnh thời điểm, dài nhỏ ngón tay như năm trôi luân đao, trọng thương Lưu Nhĩ thể nội tạp phủ. Lưu Nhĩ cảm thấy đau kịch liệt đau, trực tiếp quỳ một chân trên đất, miệng phun máu tươi. Cuối cùng hiện thân đầu cốt yêu thần, trong hốc mắt xuất sắc điểm số là 6, hiển nhiên thực lực mạnh nhất. Đại ca, đại ca. Quan Hồng, Trương Hắc hai vị đồng thời gầm hét. Chương 166, Trương Hắc toàn thân đại gân bí phát, bạo khởi, giống như mấy cái cự mãng trên thân. Hắn lực lượng bắt đầu cuồng bạo, hắc xà mâu gào thét quét ngang, tỉnh phong phùng lên. Ba vị đầu cốt yêu thần lòng sinh khinh miệt chi tình, nhao nhao trốn tránh. Loại thế công này mặc dù thế đại lực trầm, nhưng quá mức đơn giản, sáng tỏ, dựa vào đầu cốt yêu thần nhanh nhẹn thân thủ, muốn né tránh cũng không khó khăn. Nhưng sau một khắc dị biến lại nổi lên. Thượng đẳng tiên tư, thử nghiệm kinh hồng. Quan Hồng một mực tại cuồng thúc xích diện huyết kết kinh, không chỉ là mặt mũi, toàn thân làn ra một mảnh huyết hồng, liền đại đội trưởng Cần cũng phát ra huyết quang. Nhưng giờ khắc này, dấu máu vinh quang tột đỉnh. Tử quang cao quý, lóa mắt, chiếu ở ba vị đầu cốt yêu thần, để bọn hắn trong nháy mắt tính lại. Lúc trước, Nguyên Anh cấp bậc mã phi thối cũng là chúng một chiêu này, mới bị trọng thương, cuối cùng bị tam tướng bắt sống. Hiện nay, ba bộ đầu cốt yêu thần bất quá đều là kim đan cấp số, khó mà ngăn cản. Bọn hắn trong nháy mắt biến thành điểm ngắm. Trương Hắc Hắc Xà Mâu hung hành đảo qua, phanh 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 ba tiếng vang trầm trầm về sau, cái này ba bộ đầu cốt yêu thần đều bị đánh bạo. Trương Hắc kích động đến ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cảm thấy cực lớn sảng khoái. Nhanh đi cùng đại ca tụ hợp. Quan Hồng thúc giục. Trương Hắc giật mình, lập tức quay người, đi theo Quan Hồng chạy về đến Lưu Nhĩ bên người. Lưu Nhĩ hai mắt nhắm nghiền, ngực trái phá lô lớn, chính quỳ một chân trên đất, một tay chống đất, không thể động đậy toàn lực chữa thương. Bên cạnh hắn binh lính bọn họ đem nó bao quanh bao khỏa, một mực bảo vệ. Đầu cốt yêu thần sát thương hơn 10 người đều không thể công phá chiến trận. Quan đen hai người hồi biên, hắn đành phải triệt thoái phía sau. Quan hồng, Trương Hắc một bên cứu chữa Lưu Nhĩ, vừa cùng đầu cốt yêu thần tác chiến. Đầu cốt yêu thần rất nhanh rơi vào hạ phong. Hắn tiên cơ đánh lén, chiếm cứ tiên cơ, không chỉ có không có đè xuống Lưu Quan Trương Linh bên trong bất kỳ một người nào, tự thân còn bị quét phát nổ ba bộ phân thân. Đánh lâu phía dưới, yêu thần càng phát ra bị động. Mông Dạ Hổ xuất kích, bỏ ra bẻ gãy một bộ ưu lục trảo đại giới, đem một vị đầu cốt yêu thần chặt thành hai đoạn. Hết thể 6 cái yêu thần chi khu, bây giờ đã mất đi 4 vị. Còn lại điểm số 5, 6, thấy tình thế không ổn, không ngừng lùi lại, sánh vai đứng thẳng. Điểm số 6 đầu cốt yêu thần đưa tay đỡ lên, trong nháy mắt đem điểm số 5 hấp thu hết. Hắn lại ngửa đầu nhìn lên trời, quanh thân bắn ra một cỗ mạnh mẽ hút nhiếp chi lực. Một cỗ vô hình khí lãng, đem trước bị đánh bạo thành cặn bã bộ xương, cũng bị nhìn thành vô số khối vụn đầu cốt mảnh mỡ, hết thể hút nhiếp trở về, gia trì tại điểm số 6 trên thân. Đến tận đây phân thân hợp nhất, trở lại như cũ ra đầu cốt yêu thần chân thân. Hắn chân thân cùng phân thân chênh lệch cũng không lớn, chỉ là xương cốt bề ngoài phủ thêm một tầng trong suốt túi da, mỏng như cánh ve. Đồng thời, cổ của nó chỗ phủ lên một chuỗi dây chuyền. Dây chuyền là dùng bạch cốt nhỏ xúc sắc bắt đầu xuyên. Nương theo lấy dây chuyền lắc lư, xúc sắc lay động ở giữa, phát ra nhấp nhô, va chạm thanh âm, giống như là lắc chung lúc phát ra tới. Thiên địa nhân, tinh khí thần, lục hợp tề tụ hóa vô tận. Các ngươi phạm phải sai lầm lớn nhất, chính là tại trong đạo trường của ta khai chiến. Đầu cốt yêu thần phát ra thanh âm huyền ảo, mới đầu giống như là 6 người đồng thời phát ra tiếng, nhưng nói xong lời cuối cùng đã kết hợp một thanh âm. Sau một khắc, thiên địa đột biến. Chúng tướng sĩ đặt mình vào tại một mảnh đen trắng thế giới bên trong, hình dạng mặt đất một mảnh bằng phẳng. Đỉnh đầu của mỗi người trên không đều lơ lửng một cái bạch cốt xúc sắc, trên xúc sắc 6 cái mặt, phân biệt đại biểu 1 đến 6 đen kịt điểm số. Có người muốn đối bạch xương xúc sắc ra tay, nhưng đều cực khổ mà vô công. Không cần thử. Đầu cốt yêu thần đem hắn đạo tràng rời ra ngoài, những này xúc sắc là trong đạo tràng đạo bên ngoài lộ ra. Chúng ta đến đánh tan yêu thần, mới có thể thoát khốn mà ra. Lưu Nhĩ gian nan thở dốc, trải qua cấp cứu, hắn thở ra hơi, chống đỡ trọng thương thân thể, nói cho đám người hắn dò thăm tình huống. Vậy liền đánh nổ cái này đầu cốt yêu thần. Trương Hắc nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu đập ra. Đầu cốt yêu thần hướng về sau bay bọn. Trương Hắc tấn công thời điểm, trên đỉnh đầu xúc sắc đột nhiên chuyển động, cấp tốc dừng lại về sau, hiện lộ ra 4 điểm. Đầu cốt yêu thần trong hốc mắt, một đôi xúc sắc cũng tại chuyển động, một cái một chút, một cái 5 điểm. Một thêm ngũ đẳng tại 6, lục đại tại 4. Sau một khắc, Trương Hắc không giải thích được tốc độ giảm xuống, ngược lại đầu cốt yêu thần phương diện tốc độ tăng rất nhiều. Dạng này kỳ dị biến hóa, để đầu cốt yêu thần thuận lợi thoát khỏi Trương Hắc. Hắn thậm chí còn có dư lực, cuốn một vòng, lại lần nữa tập kích Lưu Nhĩ. Quan Hồng ngăn ở nửa đường. Hai phe hung hăng đối bính một cái. Oanh kích trong ngáy mắt, Quan Hồng trên đỉnh đầu, xúc sắc chuyển động, hiện lộ ra 5 điểm. Mà đầu cốt yêu thần trong hốc mắt xúc sắc chuyển định, lộ ra 3 điểm, 5 điểm. 3 thêm 5 đến 8, 8 đại tại 5. Thế là, Quan Hồng thế công sụt giảm, đầu cốt yêu thần thế công thì dâng lên rất nhiều, nhẹ nhõm để lại Quan Hồng, đem nó đánh lui. Trương Hắc đội vàng hồi biên, rất hiển nhiên không kịp. Dưới tình thế cấp bách, hắn đối với Ninh Chuyết giống to, quân sư, nhanh chóng trợ giúp huynh của ta. Ninh Chuyết một bên gọi Lưu tướng quân, treo trống, một bên thì thả ra trọng trang huyết viên đại thắng, phóng tới Lưu Nhĩ. Lưu Nhĩ hai tay giơ kiếm, bảo vệ bộ mặt của chính mình. Binh pháp, thủ thổ của bản. Binh khí đưa đến lương hiệu, thôi phát xuất binh pháp đến phân bên ngoài mau lẹ, lại thêm thiết dụng trận uy năng, để Lưu Nhĩ phòng ngự tăng vọt đến cực hạn nào đó trình độ. Nhưng sau một khắc, Lưu Nhĩ trên đỉnh đầu xúc sắc dạo qua một vòng về sau, hoàn thành một chút. Đầu cốt yêu thần cười ha ha, trong hốc mắt xúc sắc phát ra một cái 2 điểm, một cái 3 điểm. Hết thể 5 điểm, lớn hơn một chút. Lưu Nhĩ phòng ngự tăng vọt về sau, lập tức sụt giảm. Mà đầu cốt yêu thần phòng ngự thì tăng vọt đi lên. Võ thuật, bạch cốt trảo. Phốc phốc. Lưu Nhĩ a một tiếng gào lên đau đớn, bị chặn ngang chặt đứt. A a a. Hắn buộc phát ra vô cùng mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Hắn trực tiếp băng kiếm, hai tay liên tục chống đất, kéo lấy nửa người trên, hướng về sau lùi gấp. Nửa người dưới của hắn lưu tại nguyên địa, ruột từ trong khoang bụng rơi xuống, kéo một chỗ, vô cùng chật vật. Đại Minh. Trương Hắc, Quan Hồng thấy nổ đom đóm mắt, giết tới đầu cốt yêu thần trước mặt. Đầu cốt yêu thần như cũ chỉ là kim đan cấp số, nhưng tập hợp đóng cửa chi lực, từ đầu đến cuối khó địch nổi yêu thần, để yêu thần một mực chiếm thượng phong. Này chủ yếu chính là xuất sắc hiển uy. Mỗi một lần chuyển động, đóng cửa hai người bại nhiều thắng ít, chiến lực bị cắt giảm không nói, lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng sinh ra nghiêm trọng tiết tấu bỏ lỡ. Linh Chuyết rốt cục chạy tới, một cái pháp thuật đánh phía đầu cốt yêu thần. Linh Chuyết đỉnh đầu, xuất sắc chuyển động, đột nhiên dừng lại, 6 điểm. Đầu cốt yêu thần trong hốc mắt song xuất sắc biên chuyển, định là 2 điểm, 3 điểm. 2 thêm 3 đến 5, 5 điểm tiểu vu 6 điểm. Linh Chuyết pháp thuật uy năng lập tức dâng lên rất nhiều, làm cho đầu cốt yêu thần chỉ có thể triệt thoái phía sau. Linh Chuyết lại công, đỉnh đầu xúc sắc chuyển định, 6 điểm. Đầu cốt yêu thần hai cái xúc sắc tăng theo cấp số cộng, 4 điểm. Đầu cốt yêu thần lần nữa bị Linh Chuyết đánh lui. Linh Chuyết tiếp tục công kích, xúc sắc định là 6 điểm. Làm sao còn là 6 điểm? Đầu cốt yêu thần vừa sợ vừa giận, mà nó lại phát ra một cái một chút, một cái 3 điểm, chung 4 điểm. Linh Chuyết không ngừng công kích, đầu cốt yêu thần không ngừng lùi lại. Quan Hồng, Trương Hắc đều nhìn ngây người, làm sao quân sư mỗi lần đều có thể phát ra 6 điểm đến? Đầu cốt yêu thần thì nhanh nôn, cuối cùng là đạo tràng của ta, là của ngươi. Không được, không có khả năng lại dựng lên. Đầu cốt yêu thần đấu trí sụt giảm, nếm thử rút lui. Lưu Nhĩ kêu to, nhanh ngăn lại hắn. Dựa theo đạo tràng quy củ, hắn chỉ cần thua liền 6 trận, liền sẽ đem hắn chính mình cũng chuyển bỏ đi. Đóng cửa nghe vậy, tinh thần mãnh liệt chấn, liều chết cản lại hắn. "Không, ngươi không được qua đây a." Nhìn thấy Ninh Tuyết nhào về phía chính mình, đầu cốt yêu thần không còn trước đó thong dong, hoảng vô cùng. "Ninh Tuyết, 6 điểm." "Đầu cốt yêu thần, 4 điểm." "Ninh Tuyết, 6 điểm." "Đầu cốt yêu thần, 3 điểm." "Ninh Tuyết, 6 điểm." "Đầu cốt yêu thần, 2 điểm." "Ninh Tuyết lục liên thắng." Bịch. Đầu cốt yêu thần quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu, a a kêu to, cực độ phát điên, "Ta làm sao lại thua? Ta làm sao có thể thua?" Tại hắn trong tiếng kêu to, hắn cả người bỗng nhiên sụp đổ, biến thành một cái sáu xúc sắc vòng đeo. Vòng đeo bay về phía Linh Tuyết. Linh Tuyết vươn tay ra, vòng đeo tự động đeo đi lên. Linh Tuyết như đưa mộng ảo, đột nhiên liền được một cái thập phần cường đại kim đan chiến lực. Những tướng sĩ khác đều là trợn mắt hốt mồm. Đề cử khiêu vũ thật to sách mới. Sách mới giới thiệu văn tắt, hai tử ngươi nhớ kỹ, trong thiên địa này vốn có 10 phần số phận, trong đó 3 phần văn khí, 7 phần võ, còn có 1 phần định căn khôn. 10. 371. A. Lao tổ tông, giống như chỗ nào không đúng lắm. Chương 167. Hồng môn tiểu trương 167, hồng môn tiểu bởi vì đầu cốt yêu thần thần phục, trận kịch chiến này im bặt mà dừng. Đạo tràng cấp tốc tiêu tán, trở lại như cũ ra thiên trụ cự một sơn lúc đầu hình dạng. Các tướng sĩ cũng còn đem ánh mắt dừng lại ở trên thân Linh Tuyết, chuẩn xác hơn nói, là trên cổ tay hắn chối hạt. Linh Tuyết ánh mắt cũng không ngoại lệ. Cùng lúc đó, hắn còn cần thần thức tiến hành câu thông, đầu cốt yêu thần, ngươi, thật nguyện hàng phục tại ta. Đầu cốt yêu thần than thở, thua liền 6 thanh, ta có thể làm sao? Chủ nhân, ngươi rất không cần phải hoài nghi. Ta chính là một viên bạch cốt xúc sắc thành yêu, thủ cung phụng, phường hương hỏa, mặc dù thực lực tăng trưởng, nhưng cũng tăng thêm hai hại, đó chính là lo liệu tương quan đạo lý. Đạo lý bên trong một đầu, chính là thua liền 6 thanh, triệt để thua sạch. Linh Tuyết đương nhiên sẽ không tin vào hắn lời nói của một bên, tiếp tục truy cứu, ngươi như thế nào chứng minh? Cái này đơn giản. Đợi chút nữa lao nô một lần nữa mở ra đạo tràng, chủ nhân ngài nhập đạo tràng nội đạo, thời gian đầy đủ, liền có thể lĩnh ngộ được tương quan đạo lý. Tự nhiên là minh bạch lão nô ta nói không giả. Đạo tràng. Linh Tuyết trong mắt tinh mang chớp lên. Tu chân hàng nghĩa, có thuyết pháp, chính là tu hành thế gian chân chính đạo lý. Nắm giữ đạo lý tu sĩ, có thể đem đạo của chính mình trải thành ra, hình thành một cái trường vực. Trận vực này thường thường tự thành một chỗ, tựa như đầu cốt yêu thần đạo tràng, có thể bao trùm rơi lúc đầu sơn lâm. Tại trong đạo tràng, có trí tuệ sinh linh có thể gần nhất khoảng cách, trình độ lớn nhất tiếp xúc đến đạo ngộ tính mạnh liền có thể có chỗ linh ngộ. Tu sĩ một khi thi triển ra đạo tràng, thực lực bản thân sẽ đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất. Nhưng tùy theo mà đến tai hại, chính là đặt mình vào đạo tràng bên trong sinh linh có trí tuệ, lại bởi vì tiếp xúc đến nói, mà sinh ra đủ loại minh ngộ. Đối với tu sĩ nội tình cấp tốc hiểu rõ, vừa mới Lưu Nhĩ có thể biết được thua sạch quy tắc, chính là vì vậy mà tới. Nhưng Lưu Nhĩ linh ngộ được tầng này tốc độ, không khỏi quá mức chút. Linh Tuyết nghĩ tới đây, liền hỏi thăm đầu cốt yêu thần. Đầu cốt yêu thần gật đầu, đây là đạo tràng của ta bên trong tầng dưới chốt nhất bí ẩn một trong, lại bị hắn dò xét đến. Hắn nhất định có tương quan thuật pháp hoặc là thiên tư, có thể nhanh chóng hiểu ta nắm giữ nói. Linh Tuyết nghe đến đó, nói chung đã xác nhận đầu cốt yêu thần lời nói không qua. Bởi vì dựa theo hắn cung cấp biện pháp, rất dễ dàng tiến hành nghiệm chứng. Linh Tuyết liền lại hỏi, có quan hệ khí số sự tình, ngươi tu hành chính là công pháp gì? Tựa hồ cùng số mệnh tương quan. Đầu cốt yêu thần nhân tiện nói, có quan hệ bói toán, khí vận kỹ nghệ, chính là tu chân bách nghệ bên trong ẩn huyết. Lao nô lại là không có bực này vận khí tốt, thu hoạch được như vậy chân truyền. Ta sở dĩ nắm giữ đạo lý như vậy, thuần túy là xuất thân của ta. Bất quá, chủ nhân còn muốn hỏi khí số đạo lý, lão nô cũng có chỗ một chút tâm đắc trải nghiệm. Thì như, khí số, khí vận là có chênh lệch. Số là số lượng, cơ sở, nền tảng, vận thì là vận động, vận chuyển, vận hành. Số là tính, vận là động. Số đã là một kết quả, mà vận thì là một cái xu thế. Chủ nhân ngươi khí số không kém, khí vận càng là mãnh liệt không gì sánh được, bởi vậy lao nô thua liền 6 thanh. Tay cầm đều ném mạnh ra 6 điểm, kỳ thật cũng không phải là đặc biệt hiếm thấy. Chỉ cần nội tình còn cao hơn ta, tại đạo tràng này bên trên, thường thường đều có thể phát ra tương đối cao điểm số. Nếu là hóa thần cấp bậc tồn tại, trên tu vi siêu việt ta quá nhiều, khẳng định tay cầm đều là 6. Nhưng liền xem như hóa thần cấp, tay cầm đều là 6, lão nô cũng chưa chắc sẽ thua liền. Dù sao, lão nô chính là đạo tràng chi chủ. Người khác chỉ có một cái xúc sắc, nhưng lão nô lại có 2 cái, ưu thế 10 phần to lớn. Linh Tuyết đột nhiên có điều ngộ ra, ý của ngươi là, tay cầm là 6 cũng không hiếm lạ, ly kỳ là ngươi liên tục 6 thanh, hai cái xúc sắc tăng tỉnh đứng lên, đều thấp hơn 6. Đầu cốt yêu thần, chính là dạng này. Điều này nói rõ chủ nhân ngươi khí vận mãnh liệt ảnh hưởng đến ta khí số, để cho ta ném mạnh ra điểm số, tay cầm cũng không bằng ngươi. Lão nô cả gan, dám thỉnh giáo chủ nhân cuối cùng là thủ đoạn gì? Linh Tuyết rất ngộng, ta không biết ta. Dừng một chút, ta ngược lại thật ra có một kiện trấn áp khí vận bảo bối ở trên người. Đầu cốt yêu thần phủ định nói, cái này không thể. Trấn áp khí vận là chống cự từ bên ngoài đến ảnh hưởng trái chiều, bảo hộ tự thân khí số sẽ có một cái hạ cuối. Chủ nhân, ta dám khẳng định, nhất định là có chuyện gì, tại ngươi không biết rõ tình hình phía dưới phát sinh, từ đó ảnh hưởng đến ngươi khí vận. Linh Tuyết cảm thấy 10 phần nghi hoặc, đến tột cùng là ai hảo tâm như vậy? Hắn cùng đầu cốt yêu thần tiến hành giao lưu, Lưu Quan Trương thì bắt đầu chủ trì cuộc diện, bắt đầu quét dọn chiến trường. Nhìn thấy Linh Tuyết đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú trên cổ tay xúc sắc vòng đeo lúc, Lưu Nhị đấy lòng lần nữa sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc. Hắn cảm thấy vắng vẻ, giống như là bị người đánh cắp đi một kiện tương đối quan trọng bảo vật. Hắn lần thứ nhất cảm thụ như vậy, hay là Ninh Tuyết, Mục Lan trước mặt mọi người ký kết hôn ước thời điểm. Thế là, hắn đối với Ninh Tuyết chán ghét lại sâu hơn rất nhiều. Các các các. Liên tiếp chói hai tiếng chim hót từ trên cao truyền đến, hấp dẫn chúng tướng sĩ ánh mắt. Sau đó, một cái thiết vũ đại ương đập rộng lưng cánh, từ trên cao bay xuống. Có người muốn động thủ đánh lén, nhưng rất nhanh liền bị Lưu Quan Trương ngăn lại. Đều là bởi vì ba vị tu sĩ kim đan thấy được thiết vũ đại ương trên thân lệnh bài, bọn hắn tướng ấn đều cùng lệnh bài sinh ra cảm ứng. Thiết vũ đại ương lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xuống một đám tướng sĩ, thanh âm khàn khàn nói: Ta chính là Đỗ Soái người mang tin tức. Tam tướng doanh, các ngươi chiến đấu không sai, vậy mà thu phục một vị bản địa yêu thần. Cần biết bản địa yêu thần hết sức quen thuộc trong quân địch màn, những tin tình báo này đối với nước ta Dẹp Yên Tiên Phong Lâm hết sức trọng yếu. Không chỉ có như vậy, chỉ cần đem đầu cốt yêu thần hàng phục tại nước ta tình huống, tuyên dương ra, đối với Tiên Phong Lâm sĩ khí tất nhiên là một lần đả kích lớn. Cái kia trúc cơ tiểu tử, nhanh chóng dẫn đầu ngươi đầu cốt yêu thần, cùng ta trở về tổ chức. Đỗ Soái nhất định sẽ ngợi khen ngươi. Về phần các ngươi đám người còn lại, tiếp tục tiến quân, không được sai sót. Thiết Vũ đại ứng thần sắc ngạo mạn, rất không khách khí. Tam tướng đều là hơi biến sắc mặt. Trương Hắc dẫn đầu nói, cái gì ngợi khen? Thiết Vũ đại ứng lập tức không vui, làm cản. Các ngươi nếu tham quân, một lòng kiến công lập nghiệp là được, há có thể mang công đến đòi muốn phong thưởng? Đây là các ngươi thân là thần tử đạo lý sao? Linh Tuyết chắc tay, ta lại không phải lượng chú quốc công dân, đến từ Nam Đậu quốc. Ra sao ngợi khen, còn xin người mang tin tức cáo chi. Nghe Linh Tuyết tiểu nói này, Thiết Vũ đại ứng thần sắc chỉ trệ, dưới mắt đại chiến sắp đến, Đỗ Soái đương nhiên sẽ không bởi vì các ngươi bực này tiểu công, lãng phí tinh lực báo cáo. Bất quá, các ngươi yên tâm, ta Đỗ Soái từ trước đến nay thượng phạt công chính, đương nhiên sẽ không để cho ngươi thua thiệt, tiểu tử. Trương Hắc lập tức nhíu mày, hắn đã hiểu, người mang tin tức này chính là muốn Linh Tuyết trở về, nộp lên trên đầu cốt yêu thần, trong thời gian ngắn cái gì ngợi khen đều không có, đến một mực chờ đến đại chiến đằng sau, hết thảy đều kết thúc, sau đó Đỗ Thiết Xuyên tiến hành báo cáo, mới có thể đạt được lượng chú quốc phong thưởng ngợi khen. Trương Hắc há miệng muốn nói, nhưng sau một khắc, Lưu Nhi đối với hắn thần thức truyền niệm, để hắn bất tranh cãi. Trương Hắc ý miệng, Lưu Nhi tâm tình rất phức tạp. Linh Tuyết thu hoạch được đầu cốt yêu thần sự thật, để hắn hết sức kháng cự, cực kỳ khó chịu. Bây giờ nghe Đỗ Thiết Xuyên sẽ yêu cầu đi, hắn không thể tránh khỏi sinh ra một loại tâm lý an ủi, thế là vô ý thức lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Linh Tuyết trên mặt hiện hiện mỉm cười, chắp tay nói, tại hạ cần tuân quân lệnh. Chỉ là vừa mới kinh lịch một trận chiến, trạng thái không tốt, hồi lui một luân chấn, sợ bị ngoài ý muốn, hay là nên chỉnh đốn một phen, trạng thái khôi phục đỉnh phong mới là thỏa đáng. Thiết Vũ đại ưng hừ lạnh một tiếng, quân tình khẩn cấp, ngươi một cái nho nhỏ tu sĩ trúc cơ cũng không trọng yếu. Vừa mới chiến đấu, ta toàn bộ hành trình mắt thấy, ngươi lưu ở trong Tam tướng doanh, chỉ huy cơ quan đại quân, cũng có thể phát huy một chút tác dụng. Đem bạch cốt vòng đeo trực tiếp giao cho ta, ta mang cho Đỗ Soái là đủ. Vừa dứt lời, bạch cốt vòng đeo lay động, phát ra đầu cốt yêu thần thanh âm, ngươi cái nho nhỏ thiết ưng, cũng dám nắm ta? Ngươi có cái gì khí số, dám cùng ta đánh cược một lần xuất sắc sao? Chư chủ nhân, chính là Thiên Vương lão tử tới, cũng không thể khống chế ta. Thiết Vũ đại ưng, ngươi lớn mật. Bạch cốt vòng đeo phát ra trắng bệnh hào quang, phản phất sau một khắc liền muốn động thủ. Thiết Vũ đại ưng vô ý thức vỗ cánh, bay đến không trung. Chương 167, chương 167, Linh Tuyết lập tức quát tháo, bạch cốt vòng đeo lúc này mới tắt bạch quang. Thiết Vũ đại ưng gắt gao trừng mắt Linh Tuyết, tiểu tử, ngươi nên hảo hảo quản giáo một chút ngươi nô bộc. Ta ở chỗ này chính là đại biểu Đỗ Soái. Linh Tuyết vội vàng chắp tay tạ lỗi, Thiết ưng đại nhân, còn xin chớ trách. Ta cũng là vừa mới thu phục này nô, tất nhiên tiến hành gõ. Mạo phạm đại nhân, còn xin thứ tội. Nếu như không để cho tại hạ hơi chuẩn bị rượu nhạt, lập xuống doanh trướng, hảo hảo chiêu đãi đại nhân. Thiết Vũ đại ưng hừ lạnh một tiếng, đã không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Lúc này, quan hồng nuốt dâu nói, ta tam tướng doanh kinh lịch trận chiến này, cũng cần nghỉ ngơi cả. Giáng quân không ngại nhập sổ nghỉ ngơi một phen, cũng tốt khôi phục tinh thần, chạy về chủ soái nơi ở a. Thiết ứng lúc này mới gật đầu, chậm rãi đáp xuống trên một cây đại thụ. Đằng sau, tam tướng doanh một bên quét dọn chiến trường, một bên kiến thiết doanh trại. Sau một nén nhang, doanh trại kiến thiết hoàn tất, Thiết ứng tiến vào chủ tướng đại trướng, do Lưu Quan Trương Linh bốn người tự mình cùng đi. Thiết ứng chính là yêu tu, chỉ là chưa hóa hình mà thôi. Đây là rượu gì? Nồng đậm thâm trầm, mùi rượu xông vào mũi, gọi người dư vị vô tận a. Thiết ưng nhìn chăm chú chén trong chén đỏ sẫm tiểu dịch, cảm thấy ngoài ý muốn lại hài lòng. Linh Tuyết nhân tiện nói, ta tại Nam Đậu quốc vạn dược môn có một chi kỷ hảo hữu, xưa nay liền thích uống rượu, bởi vậy đi vào Thương Lâm Tiên Thành, liền tiện thể mua một chút rượu ngon. Đây cũng là một trong số đó, tên là Hồng Môn Hữu. Áp dụng một loại cổ lão cất rượu bí pháp, hèm rượu hòa thanh suối cộng đồng lên men dung nhập ám hương thảo, huyết đằng hoa làm phụ trợ nguyên liệu. Thiết ưng nhớ lại một chút, ám hương thảo, huyết đằng hoa. Này hai loại linh thực, một loại thường tại quyền thần, lưu sĩ bên người sinh sôi, một loại thì tại âm u trong góc, tắm rửa ban máu mà thành. Không nghĩ tới dùng này hai loại linh thực có thể ủ thành đẹp như vậy rượu a. Hả? Thiết ứng nói đến đây, thần sắc đột nhiên thay đổi, thanh âm trở nên bén nhọn, ta làm sao không cách nào vận dụng bất luận cái gì pháp lực? Ngươi tại trong rượu hạ cái gì? Lớn mật Linh Tuyết, ngươi muốn làm gì? Lưu Quan Trương tam tướng hết sức kinh ngạc, Linh Tuyết lại là ngồi ngay ngắn chỗ cũ, mặt mỉm cười, giáng quân phải chăng biết được một câu nói như vậy, tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Huống chi, ngươi cái này lại không phải quân lệnh. Thiết ứng giận dữ mắng mỏ, lớn mật, ngươi mặc dù không phải Đỗ Soái tự mình ban bố quân lệnh, nhưng ta tin chỉ cần Đỗ Soái ở đây, tất nhiên sẽ hạ đạt cái này quân lệnh. Linh Tuyết, ngươi cái mắt không có vua quốc tội nhân, lại ham bản thân tư lợi, không muốn lên giao nộp đầu cốt yêu. Trừ cái đó ra, còn nhắm rượu, muốn giam lòng ta. Linh Tuyết mặt lộ vẻ cổ quái, giáng quân đại nhân, như thế nào cho là ta là muốn giam lòng ngài đâu? Nói, hắn giơ ly rượu lên, nhưng không có tiến đến bên miệng đến uống, mà là du du nhiên điệu ném mạnh tới trên mặt đất. Chén rượu phá toái. Một đội man tộc tu sĩ xông vào trong trướng, bao bọc vây quanh Thiết Ưng. Thiết Ưng hốt hoảng hét lên, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta sai rồi a, Linh Tuyết đại nhân. Buông tha ta, ta sẽ thêm nhiều lời ngươi lời hữu ích. Đừng có giết ta cam đoan thủ khẩu như mình. A a a. Nương theo lấy Thiết Ưng tiếng kêu thảm thiết, là man tộc các tu sĩ không ngừng giơ cao, sau đó hung hăng rơi xuống khảm đào cùng lưỡi búa. Thiết Ưng bất quá chút cơ cấp bậc, lại uống xong hồng môn rượu, toàn thân bủn rủn, không cách nào để trấn pháp lực. Rất nhanh, hắn liền bị chặt thành một bãi toái cốt vụn thịt. Trong doanh trướng tràn ngập mùi máu tanh. Lưu Nhĩ thở dài, làm như vậy, thật được chứ? Trương Hắc lập tức nói, tốt, đương nhiên được. Tác điều này bênh váo tự đắc, đây mới là nó nên có hạ trạng. Quan Hồng cũng quên nhủ, có cái này Thiết Ưng ở trên không, ta tam tướng doanh tình huống đều bị nó nhìn ở trong mắt. Quân tình tiết ra ngoài, thế nhưng là binh gia tối kỵ. Đại huynh, chúng ta tam tướng doanh tại quan khẩu này bị sai phái ra đến, rõ ràng là Đỗ Soái không đem chúng ta để vào mắt, muốn dùng chúng ta xem như thăm dò thế địch quân cờ a. Linh Chuyết cuối cùng nói, chúng ta nhưng không có sát hại giám quân a, tất cả mọi người thấy được, là một đám man tộc quân địch đem giám quân vây giết, hại tính mệnh. Đội này man tộc tu sĩ tự nhiên là đầu cốt yêu thần gọi. Ai? Lưu Nhĩ lần nữa thật sâu thở dài, ta ý muốn kiến công lập nghiệp, lại là như thế khó khăn. Hai vị hiền đệ lời nói rất đúng, vậy thì làm như vậy đi. Linh Chuyết phất tay, để bọn này man tộc tu sĩ lui ra. Man tộc tu sĩ quăng tới ánh mắt cừu hận, nhưng đối với đầu cốt yêu thần tín ngưỡng càng hơn một bậc, bởi vậy ôm hận trở ra. Có đầu cốt yêu thần quy hàng, trước đó bạch cốt thần miếu liền không cần phá hủy. Man tộc tu sĩ cũng bị bí mật chiêu hàng rất nhiều. Chờ đến tam tướng doanh sau khi đi, bọn hắn sẽ một lần nữa chiếm cứ đầu cốt tự một sơn. Vạn nhất tam tướng doanh chạy tán loạn, nơi này cũng sẽ là một con đường lùi. Về phần như hại Thiết Ưng giám quân hung thủ, tự nhiên là bị tam tướng doanh đuổi bắt, vây giết, báo thủ rửa hận. Trên thực tế, thì là từ trên chiến trường chọn lựa mấy cái man tộc tu sĩ thi thể, đều cho chặt thành thịt nát, lấy ra một bộ phận dùng để giao nộp, mặt khác tùy chỗ từ bỏ. Trên đỉnh đầu không có giám quân, Lưu Quan Trương Ninh bỗng cảm giác nhẹ nhõm. Tam tướng doanh chính thức tại đầu cốt cự một sơn bắt đầu chỉnh đốn. Thương binh tiến hành trị liệu đồng thời, tam tướng cũng tiến hành quy mô nhỏ, cường độ thấp luyện binh. Linh Chuyết làm việc liền có thêm. Một phương diện, hắn hướng đầu cốt yêu thần hỏi thăm Thiên Phong Lâm các loại tình báo, một phương diện khác thì cùng Tôn Linh Đồng cùng một chỗ sửa chữa cơ quan nhân ngẫu. Qua chiến dịch này, hơn 400 cơ quan nhân ngẫu trực tiếp giảm mạnh một nửa, chỉ còn lại có hơn 200. Đây là tính cả sửa chữa thành quả. Chiến tổn quá lớn. Linh Chuyết thở dài, sớm biết liền nên nhiều mua một chút. Hắn cũng là không có kinh nghiệm phương diện này. Bất quá, hiện tại coi như trở về Thương Lâm Tiên Thành cũng đã chậm. Từ khi cơ xảo công chúa Song Linh vào thành, cường thế vô cùng đem tất cả cơ quan nhân ngẫu đều mua xuống. Thậm chí, liên tiếp xuống tới tất cả cửa hàng dự định đều tại Song Linh bên kia. Chủ nhân, ngươi muốn càng nhiều cơ quan nhân ngẫu. Lao nô chợt nhớ tới một cái tình báo. Lưỡng chú quốc sai phái ra một chi đội vận chuyển, ở trong có số lớn cơ quan tạo vật. Tính toán cước trình, bọn hắn cũng nhanh đến không tắc gốc. Linh Chuyết có chút nhướng mày. Vạn Lý Du Long bên trong, Tôn Linh Đồng càng là hai mắt sáng lên, a một tiếng dài. Thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp bên trong. Chương 168, Hiên Viên Cựu Công Đài chương 168, Hiên Viên Cựu Công Đài Thiên Phong Lâm. Long Vương Sơn. Vì chống lại Lưỡng chú quốc đại quân chinh thảo, Thiên Phong Lâm các phương lớn nhỏ thế lực đều quay chung quanh tại Sâm Tu Long Vương, trên Long Vương Sơn bố trí đại điện. Điện đường bên trong, chút ít tu sĩ, yêu tu, ma tộc cùng thần linh ngồi vây quanh tại một tấm to lớn xa bàn trên bàn tròn. Chỉ có một vị tu sĩ áo xanh đứng tại bên cạnh bàn, chính là Lục Hành Đồ. Lục Hành Đồ sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén như lao. Hắn ngưng ra pháp lực, điểm nhẹ trên bàn xa bàn. Trên xa bàn chính là Thiên Phong Lâm lập thể địa đồ. Mấy đạo pháp lực ngưng tụ ra, tạo thành bốn đường đi. Có lộ tuyến hơi dài, có lộ tuyến hơi ngắn. Các vị, Lục Hành Đồ mở miệng, thanh âm trầm thấp, bản thân quân tập kích bất ngờ quân tiên phong, tạm thời vây khốn bọn hắn. Đỗ Thiết Xuyên bị Thịnh Hư công tử gây thương tích, nhưng phản ứng như cũng 10 phần mau lẹ, trực tiếp sai phái ra 4 nhánh quân đội tiến hành phản công. Đây chính là trước mắt lính mới nhất tỉnh. Lục Hành Đồ ngón tay có chút dẫn ra, ở trong dài nhất đầu kia pháp lực lộ tuyến liền nổi lên, tráng kiện mấy phần. Lục Hành Đồ hợp thời giải thích nói, Tôn Can xuất lính kim kích quân, đã liên tiếp phá 3 cửa ải, thế như trẻ tre. Cũng không biết Đỗ Thiết Xuyên vì sao đem chi này cấm quân sai phái ra tới. Chi quân đội này uy hiếp lớn nhất, ít ngày nữa liền muốn tiến vào Bích Không Sơn lãnh địa. Bích Không Sơn cũng không man tộc ở lại, đỉnh núi lại có một chỗ Bích Không Đàm. Này đầm thừa thai không tình, Bích Hồ Thạch thường xuyên sẽ có hư không sinh mệnh ẩn hiện. Chỗ này chân quý tài nguyên, phải chăng muốn chắp tay nhường cho? Nếu không nhường cho, Bích Không Sơn lại không có hiểm trở, chỉ cần điều động một chi cường quân chú đóng ở, mới có thể chống lại Kim Kích quân. Ngừng lại một chút, Lục Hành Đồ tiếp tục giới thiệu còn lại 3 chi quân đội tình hình. Hồng Hoa doanh công bên trên lãnh nguyện núi, trước mắt ngay tại chỉnh đốn. Man Yêu doanh vây công lôi quan núi, bị quân coi giữ đánh tan, lui ra phía sau 3 dặm đóng trại. Về phần tam tướng doanh, bọn hắn hẳn là tại đầu cốt núi, đang cùng đầu cốt yêu thần kịch liệt giao phong đâu. Lục Hành Đồ vừa dứt lời, liền có người mang tin tức đến báo. Lục Hành Đồ nghe được quân tình khẩn cấp, lập tức hơi biến sắc mặt, liếc nhìn một vòng, trầm giọng nói, "Chư vị, tình huống có biến. Vừa mới truyền đến tin tức, tam tướng doanh đã đánh hạ đầu cốt núi." Lời này vừa nói ra, Trong thính đường tu sĩ lập tức thấp giọng hô đứng lên. Cái gì? Đầu cốt yêu thần thế mà lại bại? Hắn là vì bảo toàn tín đồ, sớm rút lui sao? Không nên a, hắn cũng ký kết Long Vương thần kế, cũng là hắn tự nguyện cố thủ chỗ cũ. Ha ha ha, chờ đầu cốt yêu thần đi vào Long Vương Sơn, ta nhất định phải hảo hảo giễu cợt một phen. Hắn hiện tại nơi nào? Lục Hành Đồ hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, vẫn là nhịn được, không có đem đầu cốt yêu thần lâm trận đầu hàng địch sự tình nói ra. Đầu cốt yêu thần mặc dù chỉ là tu vi kim đan, nhưng một thân chiến lực phi thường xuất chúng. Một khi hắn thi triển ra đạo chẳng đến, có thể chống đỡ Cản Nguyên Anh cấp một đoạn thời gian. Đây đều là Tiên Phong Lâm bên trong, mọi người đều biết sự tình. Cho nên, đám người bao quát Lục Hành Đồ đều đối với đầu cốt yêu thần khối này địa điểm ôm lấy lòng tin. Nào nghĩ tới, hắn vậy mà nhanh bại, lại còn đầu hàng địch. Lục Hành Đồ đoán chừng, nếu như hắn đem phần này quân tình tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ để Thiên Phong Lâm lòng người rung động, không thể tránh khỏi sinh sôi đại lượng khủng hoảng cảm xúc. Chuyện khó giải quyết như vậy, hay là lưu cho Sâm Tu Long Vương xử lý a? Lục Hành Đồ quyết định hết sức chuyên chú, đi xung làm quân sư của hắn chức vụ. Chờ một chút. Trong lòng hắn máy động, đột nhiên ý thức được không ổn. Đầu cốt yêu thần tuy là kim đan, nhưng trở thành thần minh, có thể thi triển đạo tràng. Hắn đạo tràng tương đương đặc biệt, cho nên trước đó tập kích bất ngờ lượng chú quốc đội vận chuyển kế hoạch đã từng mời qua hắn. Hiện tại hắn lâm trận đầu hàng địch, tình báo này sẽ bạo lộ ra sao? Lục Hành Đồ lập tức bấm ngón tay tính toán. Hắn tính toán thời gian một chút, cái trán hiện ra mồ hôi lạnh, có chút nguy hiểm. Tình báo nếu là đã bị tiết lộ ra ngoài, quân địch nếu là tiến hành nhanh nhất đưa tin, nên có thể sớm cảnh báo. Muốn để bọn hắn lập tức liền xuất thủ. Nghĩ tới đây, Lục Hành Đồ lập tức thần thức chuyển niệm, ra lệnh. Trong thính đường nhiều người hai hỗn tạp, loại tập kích bất ngờ này kế hoạch chỉ có số ít người biết được. Tại không có Trần Ai Lạc địa trước đó, đều muốn dốc hết toàn lực nghiêm ngặt giữ bí mật. Mục Luân Trấn, chủ soái phủ, Đỗ Thiết Xuyên, Song Linh cũng tại bí mật thương nghị trong quân chuyện quan trọng. Đỗ Thiết Xuyên, khu, công chúa điện hạ, ngươi đạp núi vòng chỉ làm 6000 cỗ, khoảng cách mục lục đánh dấu 18,000, khoảng chừng 12,000 chênh lệch. Bây giờ, quân Tiên Phong bị nốt, quân ta muốn giải trừ tràng nguy cơ này, ngươi đạp núi vòng cực kỳ trọng yếu. Song Linh gật đầu, Thiên Phong Lâm vây khốn chúng ta quân Tiên Phong, ý đồ bức bách quân ta gấp rút tiếp viện. Tuyệt đối không thể tại địch nhân bố trí chiến trường tác chiến, này giống như là một đầu đâm vào địch nhân trong cả bẫy. Ngươi yên tâm, Đỗ Soái. Đến tiếp sau cơ quan bộ kiện, vật liệu đều đã tại gần nhất một chi đội vận chuyển chúng. Ta thậm chí hao phí hơn phân nửa bộ liếng, từ nước khác mua sắm nhiều cái cơ quan cái bệ. Dùng những này đến chế tác đạp núi vòng, tốc độ so cá nhân ta còn cấp tốc hơn gấp 30 lần. Đỗ Thiết Xuyên khẽ gật đầu. Song Linh, ta bánh xe cơ quan không có vấn đề. Ngược lại là Đỗ Soái thương thế của ngươi, đến tột cùng khôi phục được như thế nào? Nếu là chúng ta chủ lực quy mô tiến công Long Vương Sơn, thế tất sẽ buộc phát quy mô lớn kịch chiến. Đến lúc đó chúng ta rất có thể muốn đối mặt trong đạo tràng Sâm Tu Long Vương, cùng có thể nghịch chiến hóa thần cấp Thịnh Hư công tử. Đỗ Thiết Xuyên thở dài một tiếng, Thịnh Hư không hổ là công tử cấp nhân vật, nó hư không phun ra nuốt vào trải qua sát thực độc bộ thiên hạ. Ta không phải là bị hắn gây thương tích, là bị chính ta gây thương tích. Nhưng cũng bởi vậy, trị liệu có năm chắc hơn. Ngươi yên tâm, đại chiến thời điểm, thương thế của ta tất nhiên khỏi hẳn. Đến lúc đó, bản thể của ta cũng sẽ đến đây tiếp viện. Thậm chí, còn có thể mời được hóa thần cấp quốc thú. Song Linh thở phào nhẹ nhõm, cái này không thể tốt hơn. Vô Tạc Lốc, chính là chỗ này. Tôn Linh Đồng một bên điều khiển vạn lý du long, một bên tham khảo địa đồ, nói như thế. Hắn điều khiển vạn lý du long số lần, so Linh chuyên hơn rất nhiều, bởi vậy trên kỹ nghệ càng thêm thuần thục. Vạn lý du long bụng trộm lặn xuống sơn cốc phụ cận, vì ngăn ngừa đánh cỏ độc rắn, không dám tiếp xúc quá gần. Chờ đợi không đến bao lâu, liền nghe đến cửa hàng xe ngựa tiến thanh âm. Rất nhanh, Tôn Linh hai người liền thấy một cái vận chuyển quân đội hiện lên nhất tự trưởng xa trận, uốn lượn mà đi. Trinh kỵ tứ tán, tiến hành tường tận dò xét. Rất nhiều trinh kỵ từ Vô Tạc Cốc trở về, hướng linh quân lượng chú quốc tu sĩ Nguyên Anh báo cáo, cũng vô địch tung. Lượng chú quốc Nguyên Anh cũng tự mình vận dụng thủ đoạn, do xét trải qua xác định không có phát hiện chuyện ẩn nào đó ở bên trong, liền phất phất tay, xuất lĩnh quân đội tiến vào Vô Tạc Cốc. Vô Tạc Cốc còn có một đoạn điện cố, cùng trong lịch sử nổi danh hiền thần chú Ý Văn Cảnh có quan hệ. Chú Ý Văn Cảnh xuất thân đại tộc, nhưng thiên tư thông minh, ý chí rộng lớn, biết dân sinh gian khổ, có rất nhiều lòng đồng tình. Hắn từ trước tới giờ không tiêu căng, làm việc từ đầu đến cuối lấy an nguy của bách tính làm trọng. Tuổi vừa mới 30, hắn được bổ nhiệm làm nơi đây quân thủ. Lúc đó, nơi này rừng thiêng nước độc, điều dân mọc thành bụi, trộm cướp không dứt, diệt chi không hết. Chú Ý Văn Cảnh tiền nhiệm bắt đầu, nhưng không có học tập trước đó mấy lời, chủ bị quân đội lên núi tiêu phỉ, mà là lấy thế xét đánh lôi đỉnh chỉnh đốn trong quận trong nghề, quản lý tập tục, tu kiến thủy lợi, trải con đường, thực lực phát triển nông nghiệp cùng thương mậu. Hắn trước lấy rất nhiều an dân kế sách, sơ giải bách tính oán khí trong lòng. Sau đó, thông qua giảm thuế dọ phú, miễn trừ bách tính rất nhiều khổ dịch. Sau đó, tụ tập nhân lực vật lực, tu sửa cũ nát điển viên đê đập, vùng nước các loại, cải tiến làm nông kỹ nghệ, đồng tiến đi mở rộng phổ cập. Chương 168, ngày qua ngày, năm qua năm, chú Ý Văn Cảnh danh vọng tại trong dân chúng tăng lên không ngừng, cho đến như mặt trời ban trưa. Dân chúng sinh hoạt dần dần giàu có, dân tâm cũng dần dần ổn định. Chú Ý Văn Cảnh tại nhiệm kỳ cuối cùng trong vòng 3 tháng, mới chính thức đối với trong sơn cốc tặc phỉ đầu thủ. Hắn cũng không xuất động bất luận cái gì quân đội, chỉ ở cửa thành gián tiếp vô tội thư cho thấy trong vòng 3 tháng, chủ động đầu hàng sơn phỉ, trừ phi trọng tội, nếu không một mực chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không chỉ có như vậy, quan phủ còn cấp cho ruộng tốt, ban cho sơn phỉ, sung làm lao động chi tư, đủ để cho tu sĩ bình thường một nhà an ổn sống qua ngày. Này chính vừa ra, sơn phỉ cùng theo. khốn nhiễu một nước nhiều năm nạn trộm cướp bệnh tật, cứ như vậy bị chú ý Văn Cảnh tiêu trừ. Chờ đến chú ý Văn Cảnh điều nhiệm, lúc đầu Sơn Phỉ tụ tập Sơn Cốc liền bị thế nhân đổi tên. Vì kỷ niệm chú ý Văn Cảnh công tích vĩ đại, đổi tên là Vô Tặc Cốc. Nhưng mà hôm nay Vô Tặc Cốc bên trong lại là ẩn nút rất nhiều tặc nhân. Ngô Ngấn đạo hữu, may mắn mà có thủ đoạn của ngươi, nếu không chúng ta bị phát hiện. Bách Độc Bộ tộc Hủ Độc tướng Điêu Giã mười phần may mắn nói. Ngô Ngấn người khoác áo bào đen, tóc dài hỗn loạn, trong miệng nhàn nhạt, động thủ đi, không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác có chút không tốt lắm. Vành, vành, vành. Sau một khắc, thừa dịp vận chuyển quân đội tiến nhập Sơn Cốc, Thiên Phong Lâm đám người này ngang nhiên phát động tiến công. Ngao, đàn sói giống như thủy triều chút xuống. Là Thương Nguyệt Bộ tộc Cô Nha xuất thủ, chỉ huy đàn sói tiến công. Đội vận chuyển bất ngờ không đề phòng, lập tức lâm vào trong lúc bối rối, tử thương không ít. Áp giải tu sĩ Nguyên Anh giận dữ, cầm trong tay trường kiếm, điều hành binh pháp, trước ra cố phòng ngự, lại chuẩn bị biến trận. Phục kích tu sĩ bên trong, Thương Đẳng Vương người khoác gốc cây chiến giáp, lấy ra đại cung màu đen nơi tay, liên tục bắn ra thương dây leo. Kết trận vị trí then chốt bên trên binh lính, liên tục từ thể nội toát ra dây leo, chết thảm tại chỗ. Biến trận bởi vậy gặp trở ngại, tốc độ chậm chạp mấy lần. Tu sĩ Nguyên Anh tức giận không thôi, trước thi triển binh pháp binh quý thần nhanh, lại vận dụng tường ấn, thúc ra ở trong binh pháp, ra chỉ toàn quân phòng hộ. Sau đó, hắn lấy ra lệnh bài, ném đi ra đồng thời, trong miệng không ngừng phát ra tiếng hạ lệnh. Quân lực vô hình, lập tức bắt từng vị tu sĩ, liền xem như cứng rắn kéo lấy, cũng đem bọn hắn kéo tới vị trí then chốt, phụ trợ biến trận. Phục kích Thiên Phong Lâm một phương đã sớm chuẩn bị, một vị tu sĩ Nguyên Anh đưa tay thăm dò vào cái túi, cầm ra một thanh đậu nành, phiêu tán rơi rụng ra ngoài. Sau một khắc, đậu nành hóa thành từng vị đầu quấn khăn xanh lực sĩ, từ trên trời giáng xuống, giết vào lưỡng chú quốc trong quân đội. Các sĩ tốt phải đổi trận, tự nhiên là không thể nào. Những này khăn xanh lực sĩ từng cái phảng phất thanh nham, mười phần rắn chắc, phòng ngự hùng hậu. Không giải quyết bọn chúng, lưỡng chú quốc đội vận chuyển cơ bản không có khả năng thuận lợi biến trận. Áp vận tu sĩ bất đắc dĩ, đành phải chuyển đổi mệnh lệnh, điều hành tinh nhuệ từng cái tới đối phó những này khổng lồ khăn xanh lực sĩ. Hai mắt đều là mù man tu địch lục, tu hành quái đạo ngông ấn, ném mạnh trường mâu hủ độc tướng Điêu Giã đột tiến trong chiến trận, đối với áp vận Nguyên Anh tướng lĩnh triển khai vây công. Nguyên Anh tướng lĩnh trái che phải cản, dần dần lâm vào hạ phong. Hắn không ngừng điều hành quân lực, gia trì tự thân, dùng để đối kháng vây công. Nhưng cứ như vậy, quân lực đại đa số chút xuống ở trên người hắn, dẫn đến sĩ tốt được lợi yếu bớt, rất nhiều sĩ tốt trong lúc kịch chiến bị chết. Tôn Linh Đồng ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm chiến trường, không thể nào. Lưỡng chú quốc từ lần trước phục kích chiến về sau, không có đạt được giáo huấn sao? Vừa dứt lời, liền có hai vị tu sĩ Nguyên Anh từ trên trời giáng xuống. Thiên Phong Lâm tặc tử, Ta Phủ bất tử, Sơn Nhạc tử, sớm đã chờ đợi đã lâu. Hai người trăm miệng một lời, phối hợp văn ý một người thi triển mây thuật pháp thuật, nhấc lên thuần trắng miên vân thăng tác, trói buộc đại lượng khăn xanh lực sĩ khiến cho người sau biến thành bất động điểm ngắm. Một người khác thì cầm trong tay núi nhỏ trạng pháp bảo, không ngừng thôi phát ra từng đạo rộng lớn sơn ấn, đẩy lui rất nhiều man tu. Linh Chuyết lập tức ánh mắt chớp lên, hai người này chính là lưỡng chú quốc chứ danh tán tu, chiến lực tại Nguyên Anh đẳng cấp bên trong cũng mười phần xuất chúng. Không nghĩ tới lần này quân đội chiêu mộ bọn hắn, lưỡng chú quốc ngã một lần khôn hơn một chút, phục kích chiến năng thiệt thòi, tự nhiên muốn bảo hộ hậu cần an ổn, liền âm thầm trọng kim thông báo tuyển dụng phù văn tử, Sơn Nhạc tử đôi này hảo hữu, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Hai người này lại là lợi hại, nhất là giữa bọn họ với nhau còn có thể phối hợp, nhất động nhất tĩnh, một nhu một tường, thậm chí có thể hợp kích, bộc phát ra cường đại uy năng. Thiên Phong Lâm cũng không quân đội, đều là tu vi, chiến lực cao cường tu sĩ cá thể. Lưỡng chú quốc đội vận chuyển thì bị nghiêm trọng cái nhiễu, biến trận đều khó khăn. Dưới loại tình huống này, tu sĩ cá thể trở thành quyết định chiến trường lực lượng chủ yếu. Tốt một trận long tranh hổ đấu, thằng giết đến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô vàng, tiếng kêu giết dầm trời, máu chảy phiêu sử. Hai phe giết đến thiên hôn địa ám, dần dần tinh bị lửa tẫn. Gặp nạn chính là phổ thông binh lính, bị đủ loại đối bính dư ba tai họa, chết thảm vô số. Thời điểm không sai biệt lắm, động thủ. Tôn Ninh hai người kiên nhẫn chờ đợi, gặp thời cơ chín muồi, ngang nhiên động thủ. Địa hành thuật. Sau một khắc, một viên tròn không lưu thu to lớn quả cầu đá, đột nhiên từ dưới đất bắn ra, đi vào xe cơ quan trước mặt. Thuật trộn, thực sao thủ. Cơ quan buồng xe bên trong quân tư bị quả cầu đá cấp tốc nuốt hết. Thạch Trung lão quái, song phương giao chiến đều hãi nhiên nhảy một cái. Quá tốt rồi, Thạch Trung lão quái tiếp viện chúng ta, trận chiến này tất thắng. Đem những này quân tư đều cho đánh nện, phá đi. Đầu đương thân người yêu tu Trần Lăng Phong hô to, nói liền bắn ra một cái phong nhận. Kết quả sau một khắc, phong nhận liền bị Thạch Trung lão quái phá hư. Thạch Trung lão quái gầm nhẹ, đừng hỏng chuyện tốt của ta, các ngươi đánh các ngươi. Nói, hắn đem vừa mới bị phong nhận nhắm chuẩn, bị chính mình ngăn trở công kích buồng xe, trong nháy mắt chụp lấy. Trần Lăng Phong trong lúc nhất thời trong gió lộn xộn. Thạch Trung lão quái là vì quân tư mà đến, ngăn lại hắn nhanh ngăn lại hắn. Lưỡng chú quốc ba vị tu sĩ Nguyên Anh lập tức bắt đầu nôn nóng, đều là bởi vì chỉ có bọn hắn mới biết được trong này áp giải đồ vật đến cỡ nào to lớn giá trị. Tôn Ninh hai người lại là điều khiển quả cầu đá, lần nữa thủ hành, xâm nhập lòng đất. Lưỡng chú quốc ba vị Nguyên Anh ngăn chặn không nổi, đành phải quay người cùng Thiên Phong Lâm người lần nữa giao phong. Tôn Ninh hai người đắc thủ đằng sau, kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đến song phương đánh lộn say sưa, Thạch Trung lão quái lần nữa ló đầu ra đến, đem một cái khác cơ quan buồng xe bên trong vật tư quét ngang. Đây đều là cơ quan cái bệ. Chờ một chút, đây là Hiên Viên Cựu Công Đài. Linh Chuyết trợn mắt hốt mồm. Bất luận cái gì một tòa Hiên Viên Cựu Công Đài, đều là Nguyên Anh cấp bậc cơ quan cái bệ. Chương 169, các ngươi vất vả. Chương 169, các ngươi vất vả Hiên Viên Cựu Công Đài. Hiên, chỉ là cổ đại có vây lều hoặc màn che xe, đại biểu cho tôn quý cùng thân phận cao quý, tượng trưng cho cao xa thiên mệnh cùng đi xa lực lượng. Viên, trước xe ra xúc vật hai cây thẳng mục, đại biểu cho dẫn đạo cùng lực lượng nơi phát ra. Mà cửu công thì đại biểu cho chín loại công nghệ. Hiên viên cửu công đài là ẩn chứa chín loại công nghệ, máy chế tạo quan khung xe bệ cơ quan. Toàn bộ cái bệ phán phất một cây tráng kiện dài mảnh, phi thường ngắn gọn, không có vật gì, cùng tuyệt đại đa số tạo hình kỳ lạ bệ cơ quan một trời một vực. Nó áp dụng vật liệu gỗ, kim loại hai bên kết hợp. Vật liệu gỗ tuyển dụng ngàn năm tiền cổ du, lam hải gỗ trầm hương, bày biện ra tự nhiên hoa văn cùng phong cách cổ xưa khí tức. Kim loại thì sử dụng thái bạch diệu kim, bảo hộ ổn định cùng dùng bền. Mặt bàn hơi mở, ở trong chứa vô số phù lục. Những phù lục này có lớn có nhỏ, có tinh tế, lít nha lít nhít chất thành một đống, có thì thô to, một mình chiếm cứ một phương. Phù lục tản ra có chút huyền quang, lại nương theo lấy thời gian mà dần dần sinh ra biến hóa. Linh Chuyết hai mắt trợn tròn, cơ hồ muốn thả ra ánh sáng tới. Hắn kèm chút thoát ly quả cầu đá, nhào tới cái bệ tiến hành thâm tình ôm nhau. Hắn không kịp chờ đợi quán thâu thần thức, thần sắc càng phát ra hưng phấn. Quả nhiên cùng trên sách ghi chép một dạng, chín loại công nghệ có thể đều có khác biệt, ý theo nhu cầu của mình tiến hành bố trí. Diệu a, thật sự là thật là khéo. Linh Chuyết xem kỹ, phát hiện chín loại công nghệ theo thứ tự là tinh điêu tế trác, thiên hỏa đúc nóng, trồng rèn, bùi sao khảm nạm, thiên bể tinh tế gia công a. Linh Chuyết cần chính là nhanh tạo cơ quan nhân ngẫu, quy mô lớn chế tạo hoặc là sửa chữa. Bất quá, cho dù không đúng lắm miệng có tòa này hiên viên cựu công đài, như cũng có thể đem hiệu suất của hắn tăng lên hơn gấp 10 lần. Loại này tăng lên trình độ đã 10 phần có thể nhìn. Linh Chuyết vừa nhìn về phía cái thứ hai bệ cơ quan. Cái này cái bệ giống như là một tòa thu nhỏ sau cổ đại cung điện, hình dạng và cấu tạo trọng, mặt ngoài vân vân, hình đồng phù văn đường cong ưu nhã trôi chảy. Cung điện chủ thể hiện ra màu đồng cổ trạch cho người ta tuế nguyệt tăng thương, lịch sử cảm giác nặng nề. Trong cung điện lương trụ, tráng kiện mượt mà, lại xảo bất công, đều đang chậm rãi tự quay. Linh Chuyết thần thức quán thâu đi vào, phát hiện cung điện này trạm bệ cơ quan bên trong đều là vô số bánh răng, lô khảm cấu tạo. Kết cấu cực kỳ tinh tế, bánh răng lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp. Huyền cung sĩ luân đài. Linh Chuyết cấp tốc nhận ra tới. Kỳ chủ chào giá giá trị, muốn nhìn ở trong chủ bánh răng là cái gì. Linh Chuyết thần thức không ngừng xâm nhập, rất nhanh liền thấy được một cái cự đại bánh răng, chiếm lấy trung ương, chậm rãi tự quay. Tả hữu đạp điệu luân. Linh Chuyết trong lòng khẽ động, tiếp tục quan trắc, rất nhanh liền xác định, hắn vừa mới phán đoán cũng không sai. Trên dưới lên trời vòng, tả hữu đạp điệu luân lẫn nhau đối ứng, là cơ quan kỹ nghệ trùng tướng khi kinh điển một đôi cơ quan phối kiện. Còn có cái thứ ba bệ cơ quan. Cơ quan này cái bệ hiện ra hình trụ tròn, giống như là một cái trống lớn. Mặt trống một mảnh sơn hồng, hình trụ mặt ngoài thì miêu tả một cái cự đại thần linh. Thần linh chống trời đất, đầu gối, bả vai các loại chỗ đều có mây khói lở, độ xuất to lớn thân hình. Bắp thịt toàn thân bị phát, xem xét liền có 10 phần mãnh liệt lực lượng cảm giác. Cự linh tố hình đại. Linh Chuyết lập tức sáng tỏ. Cái này cái bệ phi thường dễ dàng phân biệt. Hoặc là nói, Linh Chuyết đã sớm trông mà thèm rất nhiều cái bệ. Chỉ là một mực chỉ có thể ở thư tịch, mật lục trải qua xem qua nghiện, đem phần này yêu thích giấu ở đáy lòng. Bệ cơ quan mặc dù so ra kém lò luyện đan, lò luyện khí các loại giá cả, nhưng ở trên thị trường cũng không phổ biến. Linh Chuyết ở trong Hỏa Thị Tiên Thành mười mấy năm qua, nhìn thấy tại bán bệ cơ quan cũng không nhiều. Trong này kỳ thật còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, đó chính là Hỏa Thị Tiên Thành chính là thành mới. Tự xây thiết đến nay, bởi vì Tam Tông thượng nhân các loại đặc thù nguyên nhân, khó mà toàn lực khai phát. Hiện nay, Dung Nham Tiên Cung mặc dù xuất thế, nhưng Hỏa Thị Tiên Thành lại ở vào càng kịch liệt đánh cờ bên trong, càng chưa nói tới nhanh chóng phát triển. Cự linh tố hình đại công dụng là đối với cỡ lớn vật liệu, cưỡng ép cải biến hình dạng. Nó còn cùng đại đa số bệ cơ quan có chỗ khác nhau, là bởi vì nó ẩn chứa thỉnh thần thuật. Mới tới là cự linh thần. Loại hình này thần linh, từ trước đến nay thể trạng khổng lồ, tráng kiện, có được lực lượng cường đại. Toàn này cự linh tố hình đài vẫn chỉ là kim đan cấp bậc, chỉ có thể đồng thời xin mời một cái cự linh thần. Nếu là nguyên anh cấp bậc, có thể đồng thời xin mời hai cái cự linh thần, hoặc là một cái cự linh thần, một cái tượng thần. Tại không có tượng thần tình huống dưới, toàn này cự linh tố hình đài bên trong liền phải ẩn chứa pháp trận, phù lục, dùng cho làm nóng, bôi trơn, bị bỏng, cố định các loại phụ trợ. Một tòa hiên viên cựu công đài, một tòa huyền cung sĩ luân đài, một tòa cự linh tố hình đài, một cái nguyên anh cấp bậc, hai cái kim đan cấp bậc, liên tiếp ba cái bệ cơ quan. Đây là muốn đưa cho trong quân ai? Linh Chuyết vui vẻ sau khi, lòng sinh nghi hoặc. Đối mặt vấn đề này, hắn trước tiên liền nghĩ đến cơ xảo công chúa Song Linh. Dưới mắt, lưỡng chú quốc trong đại quân, cũng liền nàng sử dụng cơ quan, lại là nguyên anh đẳng cấp, tài đại khí thô, dùng đến lên những thứ này. Hi hi ha ha. Tôn Linh Đồng cũng nghĩ đến điểm này, cười mờ ám đứng lên, "Tiểu Chuyết, những này bệ cơ quan chỉ sợ đều là cái kia Song Linh. Lần này chúng ta muốn để nàng để mắt. Nàng ở trên đấu giá hội nhiều phách lối a, không phải không báo thời điểm chưa tới, hì hì ha ha. Hiện tại thời điểm đến nha." Linh Chuyết gật đầu, tiếp tục cùng Tôn Linh Đồng phối hợp điều khiển quả cầu đá. Thạch Trung lão quái ở trên chiến trường bốn chỗ hiện thân, không ngừng xuất thủ mặc cho Thiên Phong Lâm, lưỡng chú quốc đánh cho hừng hực khí thế, thảm liệt không gì sánh được, hắn thì đại phát lợi nhuận. Màu sắc như ngọc, mặt ngoài hoa văn như vảy rồng giống như tảng đá, long lân thạch. Nhan sắc bày biện ra như là bầu trời đêm giống như màu xanh đậm hoặc màu đen, cầm trong tay tốc độ thoảng qua, sẽ ở trong không khí lưu lại một đạo bóng ma. Dạ ảnh đồng. Mặt ngoài vết máu cuốn quanh, xen lẫn như mãng vật liệu gỗ, mãng văn huyết sam. Nửa bộ phận trên hiện ra màu xanh, nửa phần dưới hiện hiện linh dịch màu lam, bích hải thanh thiên. Giống như lúc bằng đồng, cứng rắn không gì sánh được bốn ngón tay bước chim, từ kiêu trảo. trộm lấy hơn nhiều, Linh Tuyết dần dần có chỗ linh ngộ. Những này cái bệ, bảo tài, tựa hồ là nguyên bộ, có thể luyện chế ra một loại nào đó cơ quan tạo vật. Thạch Trung lao quái đem đội vận chuyển trước trước sau sau, trái trái phải phải, trong trong ngoài ngoài đều trộm mấy lần. Toàn bộ đội vận chuyển một mảnh tiêu rên, không phải là bị giết, chính là bị trộm sạch, sĩ khí sụp đổ. Diện tích lớn chạy tán loạn xuất hiện. Cái này khiến lưỡng chú quốc tu sĩ Nguyên Anh bọn họ thiếu đi quân lực gia trì, lập tức chiến lược trượt một đoạn. Phù Bất Tử, Sơn Nhạc Tử quả quyết liên thủ, không ngừng hợp kích, ngăn cản được xu hướng suy tàn. Chân chính bảo vật quý trọng, hẳn là đều tại áp vận quan trong túi trữ vật. Tôn Linh Đồng nhìn qua không trung chiến đấu chiến đoàn, như cũng thập phần hưng phấn. Linh Tuyết khẽ gật đầu, cái kia ta thì chờ một chút xem đi. Túi trữ vật, nhất trữ vật, đai lưng chứa đồ các loại, có khác biệt gánh chịu lực, có mạnh, có yếu. Đặt vào bảo vật càng nhiều, phẩm cấp càng cao, thì càng tiêu hao gánh chịu lực. Bởi vậy nhiều khi cũng phải có đội vận chuyển, thương đội. Mặc kệ là truyền tống hay là cao phẩm cấp trang bị trữ vật, chi phí đều càng tiêu ngạo hơn. Áp vận quan trong túi trữ vật mới là chân quý nhất trong quần vật tư. Nhưng số lượng thường thường không nhiều, bởi vì chân quý thường thường phẩm cấp rất cao, cho nên có thể trang bị đi xuống số lượng tự nhiên thưa thớt. Rầm rầm rầm. Chết cho ta. An ta một chiêu. Ba ba ba. Thật ác độc pháp thuật. Tặc tử chớ có cản rỡ. Phanh phanh phanh. Nếm thử hai ta Sơn Vân Mạn Thiên đi. Thử, bất quá cũng như vậy. Chương 169, Tôn Linh hai người núp ở dưới mặt đất xem kịch thấy say xương ngon lành. Lưỡng chú quốc ba vị tu sĩ Nguyên Anh vốn là ít người, dần dần không địch lại. Áp vận quan trái che phải cản thời khắc, bên hông túi chứa vật bị quét trúng, ngã xuống, chính đập vào quả cầu đá ngay phía trên mặt đất. Trần Lăng Phong một cái bay nào, muốn đem túi chứa vật cầm vào tay. Nhưng sau một khắc, huyền quang lấp lóe, Thạch Trung lão quái nổi lên, đem túi chứa vật hút nhiếp đi vào. Trần Lăng Phong quát to một tiếng, Thạch tiền bối, ngài cái này không khỏi quá phận. Tôn Linh Đồng gật đầu, thanh âm khàn khàn, đóng vai Thạch Trung lão quái, hoàn toàn chính xác quá phận. Trần Lăng Phong hơi sững sờ, vừa nhắc lên một chút hy vọng, đang muốn tiếp tục thuyết phục, nhưng sau một khắc, Tôn Linh Đồng lên đường, các ngươi vất vả, lần sau tiếp tục cố gắng. Ta. Trần Lăng Phong kèm chút liền đem thô tục mang ra. Lập tức, hắn trợn mắt nhìn Thạch Trung lão quái không xuống mồ bên trong, lại biến mất. Trên túi chữ vật có biện kín thủ đoạn, tạm thời mở không ra. Tôn Linh hai người rất có kiên nhẫn, cũng không nhất thời vội vã, mà là tiếp tục quan sát trận kịch chiến này. Áp vận quan thấy mình ném đi trong quân vật tư, tim đau nhức kịch liệt, đấu trí tan rã. Cung Phú Bất Tử, Sơn Nhạc Tử khẩn cấp câu thông đằng sau, lập tức bắt đầu rút lui. Thiên Phong Lâm phục binh đuổi sát một đoạn đường, cũng không dám lại đuổi. Bản thân, bọn hắn chính là tại quân địch hậu phương, nơi này khắp nơi đều là địch nhân của bọn hắn. Đến tận đây, trận thứ hai phục kích chiến kết thúc. Nhanh đi tìm Thạch Trung lão quái. Hắn quá phận, chiến lợi phẩm của chúng ta cơ hồ đều bị hắn cướp sạch. Chúng ta bước lên nguy hiểm tính mạng, tới đây chặn đường đội vận chuyển, kết quả cái tiện nghi Thạch Trung lão quái một người, ta quá không cam tâm. Hận, ta thật hận. Ta xem như nhìn thấu Thạch Trung lão quái. Tên này xưa nay đều rất trầm mặc, không nghĩ tới bản tính như vậy, bị người ta quá căm ghét. Thiên Phong Lâm rất nhiều kim đan, tu sĩ Nguyên Anh, sắc mặt đều là kỳ kém không gì sánh được. Tôn Ninh hai người dĩ thổ đi mà đi. Đội vận chuyển gặp tập kích, bị cướp cấp không còn quân tình, khẩn cấp đưa đạt tới một lô trấn. Bất ngờ nghe tin giữ Song Linh thoạt đầu còn khó có thể tin, làm sao có thể? Điều đó không có khả năng. Hết lần này tới lần khác là trọng yếu như vậy vận chuyển, liền bị quân địch phục kích. Ta bệ cơ quan, còn có ta rất nhiều bảo tài. Song Linh phẫn hận hỗn hợp, nghiến răng nghiến lợi. Dần dần tỉnh táo lại về sau, nàng mắt lộ ra ở màng, thử, Thạch Trung lão quái. Cầm đồ của ta, chỉ cần ở trong lưỡng chú quốc, ta liền có thể tìm được ngươi. Song Linh lấy ra đại lượng cơ quan, trải phát đàn. Cơ quan lẫn nhau cùng, khảm nạm, tổ hợp, dựng ra một tòa cơ quan phát đàn. Nàng lập tức đăng đàn làm phép. Sau một nén nhang, ban ngày sao hiện, thần thông cách làm, tinh thần ẩn chiếu, tinh quang lập lòe, sẽ điểm danh đạo tập vị trí, phương hướng. Thất bại. Song Linh thần sắc kỳ biến, nhỏ phun một ngụm máu tươi, lúc này nửa quỳ trên mặt đất, tinh khí thần đồng thời hệ bại xuống tới. Làm sao có thể? Chẳng lẽ Thạch Trung lão quái đã rời đi lưỡng chú quốc rồi? Thạch Trung lão quái đã giải thể, Tôn Linh hai người cưỡi vạn lý du long, ngay tại xuyên thẳng qua hư không. Bọn hắn vừa muốn kết thúc trận này xuyên thẳng qua, sắp trở lại hiện thế, Tôn Linh đồng đống nhiên kêu to, chờ một chút. Linh Tuyết đang thao túng vạn lý du long, hắn thì tại nghiên cứu áp vận quan túi chứa vật, đang suy nghĩ phương nghị cách bài trừ túi chứa vật phòng trộm bố trí, đột nhiên liền thấy túi chứa vật tinh mang bắn ra bốn phía. Tôn Linh Đồng lập tức kịp phản ứng, là có người đang theo dõi định vị chúng ta. Quyết không thể hiện tại liền ra ngoài. Nhanh, Tiểu Tuyết, bọn ta tiếp tục xuyên thẳng qua hư không. Tôn Linh Đồng kịp thời ngăn trở Linh Tuyết. Linh Tuyết cũng giật mình trong lòng, tiếp tục điều khiển vạn lý du long tại hư không trường. Ở trong quá trình này, Tôn Linh Đồng liên tiếp thi triển thuật trộm, ra chỉ tại túi chứa vật, cùng cướp bóc tới rất nhiều bảo tài, vậy cơ quan bên trên không có bao nhiêu tác dụng a. Đối phương đến tuột cùng là thủ đoạn gì? Dĩ nhiên cường đại như thế. Không, là bọn hắn sớm tại những này quân tư bên trong động tay động chân, bởi vậy mới có thể bị điều tra thăm dò. Tôn Linh Đồng phân biệt chân tướng về sau, cũng vô pháp có thể nghĩ. Hắn chỉ có chút cơ kỳ, lại tu hành đồng tử công, vẫn còn không tính là bất không môn chủ lưu công pháp. Nhiều đi dạo một vòng, ta không tin đám người này điều tra chúng ta, sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Dựa theo Tôn Linh Đồng kéo dài chiến thuật, Tôn Linh hai người không ngừng nếm thử, cuối cùng là chờ đến tinh mang tiêu tán, không còn hiện hóa. Bọn hắn lại đang trong hư không trường chỉ chốc lát, xác định tinh mang từ đầu đến cuối không có tái hiện, lúc này mới thoát ly hư không, trở lại hiện thế ở trong. Nơi này là nơi nào? Tôn Ninh hai người lập tức phân rõ vị trí. Bích Không Sơn. Hai người rất nhanh liền làm rõ ràng, bọn hắn thân ở trong Tiên Phong Lâm. Chính xác vị trí chính là Bích Không Sơn. Nơi này quân coi giữ đi nơi nào? Không có một ai. Linh Tuyết hiếu kỳ. Tôn Linh Đồng đột nhiên kêu thành tiếng, "Đúng rồi, đúng, Tiểu Tuyết, bọn ta nhanh đi đỉnh núi nhìn xem. Nơi đó Bích Không Đàm, sinh sản không tinh a. Có không tinh, chúng ta liền có thể cải tiến vạn lý du long, để cho chúng ta xuyên thẳng qua hư không lúc, tiêu hao đại giảm đầu." Tôn Linh hai người liền cẩn thận từng ly từng tí, chui vào đỉnh núi, trong toàn bộ quá trình không có phát hiện một vị địch nhân. Kỳ cũng quái quá thay. Vạn lý du long lẻn vào đến Bích Không Đàm bên trong, gặp được đáy hồ một mảng lớn không tinh ngưng kết. Nơi này không tinh không lớn lắm, tuyệt đại đa số đều vì ngưng tụ thành hình, khai thác không được a. Tôn Linh Đồng thất vọng nói. Linh Chuyết giờ phút này đã kịp phản ứng, ta biết đại khái nơi này vì sao lại sẽ thành dạng này. Chúng ta bốn nhánh quân đội tiến công Tiên Phong Lâm. Tam tướng doanh, Hồng Hoa doanh tuyến đường hành quân, ta đều rõ ràng. Ma Tiêu doanh, Kim Kích quân mặc dù không rõ ràng, nhưng cũng có thể căn cứ tình báo hiện hữu tiến hành suy đoán. Dựa theo Bích Không Sơn vị trí đã xem như tương đối xâm nhập Tiên Phong Lâm. Nó rất có thể ở vào nào đó nhánh quân đội tuyến đường hành quân bên trên, bởi vậy nơi này quân coi giữ sớm rút đi. Ma Tiêu doanh thực lực đại tổn, trong thời gian ngắn không có khả năng đánh tới độ sâu như vậy. Cho nên, rất có thể là Kim Kích quân. Chi quân đội này rất có thể liền muốn đến nơi này. Tôn Linh Đồng một bên lắng nghe Linh Tuyết phân tích, một bên quan sát đáy hồ kết tinh, "Tiểu Tuyết, ngươi đừng phân tích. Mau nhìn mảnh kia không tinh, có một khối nhỏ đều là thành thể, bọn ta có thể đào móc thu thập nha. Bỏ qua cái này rất đáng tiếc a." Chương 170, hiệp tử hoàn sinh chương 170, hiệp tử hoàn sinh Tiên Phong Lâm. Một đội tu sĩ chính leo tới đỉnh núi. Dẫn đầu tu sĩ Kim Đan Cao Thác, không khỏi lần nữa nhìn lại sau lưng, nhìn về phía Bích Không Sơn. Trợ thủ của hắn kính nể mà nói, "Cao đại nhân, chúng ta từ Bích Không Sơn rút lui, ngài đã là lần thứ 9 nhìn lại. Bởi vậy có thể thấy được, ngài đối với Bích Không Sơn tình cảm phi thường thâm hậu. Ngài mặc dù đảm nhiệm nơi này không quá nửa năm, càng như thế quyến luyến. Trước đó đại quân áp cảnh địch tình truyền đến, ngài cũng là cái thứ nhất chủ trương thủ đối người. Ngài dũng cảm, đảm đương, bởi vậy có thể thấy được. Ai, là chúng ta có mắt không trọng, coi thường đại nhân. Đại nhân tiếp nhận đến nay, còn nhiều lần đối với đại nhân ngài lá mặt lá trái, thực sự không nên." Cao Thác nhìn thoáng qua phụ tá, thở dài một tiếng, "Bích Không Sơn lại bị từ bỏ, ta cho là đây là cấp trên phạm phải tới to lớn sai lầm. Đáng tiếc ta tuy là Kim Đan cấp bậc, lại không phải Tiên Phong Lâm cao tầng, bất đắc dĩ đến cực điểm a." Phụ tá do dự một chút, vẫn là nói, "Cao đại nhân dựa theo cấp trên mệnh lệnh, chúng ta trước khi rời đi muốn phá hủy tất cả đáy hồ kết tinh. Nhưng sự thật thì là, ngài không có làm như vậy. Nếu là đáy hồ kết tinh tư địch, đây chính là một đầu trọng tội a." Cao Thác lắc đầu, "Ngươi đây cứ việc thoải mái tinh thần. Ta tiền nhiệm trước đó, một đời trước sơn trưởng đã đem có thể khai thác không tinh đều mang đi. Trước mắt còn giữ lại, đều không có thành hình. Trực tiếp đào móc, những này không có thành hình không tinh cũng sẽ ở trong nháy mắt tiêu tán. Chúng ta trước khi rời đi, các ngươi không phải thấy tận mắt sao?" Phụ tá bọn người bị lần này luôn từ thuyết phục, nhao nhao gật đầu. Cao Thác nhìn chăm chú Bích Không Sơn đỉnh núi, trong lòng thì hỏi, "Kiếm lão, chúng ta ngụy trang sẽ không bị người nhìn đâu à?" Sau một khắc, một cái bén nhọn, thanh âm giàn mùa, tại trong lòng hắn vang lên, "Yên tâm đi, ta chuyển tụ cho ngươi pháp thuật áp dụng rộng khắp. Trừ phi là gặp được hiếm thấy mấy cái thiên tư, thần thông, nếu không chỉ bằng vào dò xét pháp thuật, gần như không nhìn thấu khả năng." Thanh âm giàn mùa dừng một chút, tiếp tục nói, "Coi như bị người nhìn đấu, cũng cực ít có người có thể mặc phá hư không chứng ngại. Trong này đào móc độ khó quá cao." Cao Thác gật đầu, "Như vậy cũng tốt. Dù sao phần kia không tinh có thể không phổ thông, giấu giếm tả thần cốt, ẩn tàng sâu vô cùng, bởi vậy đời trước đều không có phát giác. Nếu không có có kiếm lão ngài nhắc nhở ta, ta cũng sẽ bỏ lỡ. Chờ đến trận đại chiến này bình ổn lại, chúng ta liền tay đem nó lấy ra." Kiếm lão phụ họa, "Không sai. Cái này tà thần cốt bản thân cao tới nguyên anh cấp, là hiếm thấy bảo tài. Tà thần cốt tùy càng là cao tới hóa thần cấp, ẩn chứa hư không lý lẽ. Tương lai ngươi luyện tạo bản mệnh phi kiếm, đem phần này cốt tùy luyện vào trong kiếm. Ngươi cho dù chỉ là kim đan cấp số, cũng có thể thông qua nhân kiếm hợp nhất chi thuật, ngắn ngủi nhục thân bay qua hư không. Đây chính là tuyệt đại đa số nguyên anh cấp tu sĩ đều làm không được." Cao Thác lần nữa ở trong lòng thở dài, "Ai, đều do cái kia Đỗ Thiết Xuyên, tiến công địa phương nào không tốt, hết lần này tới lần khác điều động quân đội đánh tới nơi này. Cũng trách Thiên Phong Lâm liên minh, thế mà hạ lệnh rút lui." Cao Thác lắc đầu bất đắc dĩ, quay đầu đi, tiếp tục tiến lên. "Vâng." Sau một khắc, một đạo sáng chói trong suốt tinh quang, giống như là một sợi dây nhỏ, từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn đánh tới Bích Không Sơn đỉnh núi. Cao Thác quá sợ hãi, cái chỗ kia là Bích Không Đàm a? Như thế công kích, đã đạt tới hóa thần cấp số. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bích Không Đàm chỗ đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trong chốc ngắn này, Cao Thác trong lòng cảm thụ rất không ổn, vắng vẻ, giống như là đã mất đi một kiện đối với hắn mà nói, cả đời đều cực kỳ trọng yếu bảo vật. Một nén nhang trước đó, Tôn Linh hai người ngoài ý muốn đi tới Bích Không Đàm. Linh Tuyết chỉ thấy được đáy hồ không tinh phái thể, nhưng Tôn Linh đồng lại phát hiện một mảnh hiếm thấy thành thể. Linh Tuyết đạt được chỉ điểm, cũng không nhìn thấy. Thử rất nhiều dò xét thủ đoạn, đều không thể thấy hiệu quả. Thật sự là kỳ lạ, mặc dù gần ngay trước mắt, ta từ đầu đến cuối đều phát giác không được. Linh Tuyết cảm thán, "Lão đại, xem ra vật này cùng ngươi hữu duyên." "Thật sao?" Tôn Linh Đồng một tay gối đầu, hì hì cười một tiếng. "Ta đôi linh đồng này am hiểu nhất quan trắc bảo vật. Đã ngươi không nhìn thấy, liền do ta đến đào móc đi." Nhưng mà, mặc kệ Tôn Linh Đồng như thế nào thi triển thủ đoạn, đủ loại pháp thuật, pháp khí các loại, rơi xuống thành thể không tinh mặt ngoài, liền phảng phất xuyên thấu không khí, hết thể vượt qua. Lại phảng phất mảnh này thành thể không tinh, chỉ là ảo ảnh trong mơ. Kỳ cũng quái quá thay. Tôn Linh Đồng cảm thấy nghi hoặc, ta thuật trộm cũng vô hiệu. Mảnh này thành thể không tinh rất không bình thường, bên trong vô cùng có huyền diệu. Ta linh nhãn cũng nhìn không ra đầu mối. Đáng giận a. Tôn Linh Đồng nắm chặt đứng lên tóc của mình. Loại cảm giác này đối với hắn mà nói, thật quá khó tiếp thu rồi. Bảo vật đang ở trước mắt, nhưng hắn thủ đoạn có hạn, quả thực là lấy không được. Linh Tuyết cũng mắt mù, thử một phen cũng không có thành quả. Vậy chúng ta liền rút lui đi. Ở lâu vô ích, nơi này dù sao cũng là địch quân hoàn cảnh. Linh Tuyết tâm tình ngược lại là rất bình thản. Hắn thuyết phục Tôn Linh Đồng nói, lão đại, bọn ta như là đã biết được nơi đây đợi đến tương lai mạnh lên đằng sau, lại đến khai thác chứ sao? Mặt khác thành thể không tinh đều bị lấy ánh sáng, nơi này bí mật chỉ bị ngươi nhìn ra, ta đến bây giờ đều một chút không phát hiện được dị thường. Xác suất lớn những người khác cũng bị mơ mơ màng màng đâu. Bọn ta về sau đến, chỗ này không tinh rất có thể vẫn còn ở đó. Tôn Linh Đồng bất đắc dĩ thở dài, ngươi nói không phải không có lý. Linh Chuyết núi bay, coi như không có đạo lý hai ta cũng không thể chơi chờ ở chỗ này à, đi thôi, đi thôi. Tôn Linh Đồng ngủ rũ túi đầu đi theo Linh Chuyết đi. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy ban ngày sao hiện. Linh Chuyết bên hông bạn Lý Du Long, đột nhiên sáng lên một đoàn tinh quang. Tinh quang mặc dù không chứng mắt, nhưng lại lập tức cùng trời nắng ban ngày bên trong tinh quang lẫn nhau dẫn dắt. Cùng lúc đó, xa trên một luân chấn. Song Linh đứng ở trên phát đàn, hai mắt đột nhiên trừng lớn, mặt lộ dữ tợn cùng vẻ hưng phấn, rốt cục để cho ta tìm tới ngươi. Thạch Trung lão quái, dám bắt ta đồ vật, ta muốn ngươi chết. Thần thông làm phép, tinh truy thiên hình. Sau một khắc ánh sao như nước dọn, ở trên không ngưng tụ thành hình, sau đó nhắm ngay eo cuốn bạn Lý Du Long Linh Chuyết, bay xuống xuống. Tinh ấn ở trên không lôi kéo ra một đầu trực tiếp dây dài. Linh Chuyết tỏa ra đại nạn lâm đầu cảm giác. Nhanh, trốn vào vạn Lý Du Long bên trong, chúng ta xuyên thẳng qua hư không. Tôn Linh Đồng hoảng loạn hét lớn. Linh Chuyết cũng muốn làm như thế, nhưng vừa muốn động tác, đột nhiên cơ quan chấp nhận đột nhiên rút lại. Cảnh báo. Linh Chuyết lập tức kinh nghi, chẳng lẽ nói, ta cho dù trốn vạn Lý Du Long bên trong, ẩn thân hư không, cũng sẽ bị tinh quang này bắn giết sao? Trong nháy mắt, hắn hoàn toàn không có nắm chắc. Nhìn thấy Linh Chuyết ngây người, Tôn Linh Đồng khẩn trương, đuổi tới bên cạnh hắn, nắm lên cánh tay của hắn, liền muốn kéo vào vạn Lý Du Long bên trong. Nhưng sau một khắc, Linh Chuyết thần thức chuyển niệm, cáo chi Tôn Linh Đồng chức nhận cảnh báo, cùng suy đoán của hắn. Tôn Linh Đồng giật mình tại chỗ cũ, nơi xa đỉnh núi. Nguyên bản đóng tại Bích Không Sơn tu sĩ tiểu đội, nhao nhao mặt lộ vẻ khiếp sợ, nhìn xem tinh quang rơi xuống, lôi ra một đầu trực tiếp dây nhỏ. Đây là pháp thuật gì? Đến tột cùng là ai tại động thủ? Quá tốt rồi, chúng ta sớm rời khỏi nơi này. Bằng không, gặp công kích chính là chúng ta. Các tu sĩ kinh nghi sau khi, mười phần may mắn. Cao Thác vắng vẻ trong lòng, cảm giác rất không ổn. Hắn lập tức đem loại cảm giác này cáo chi Kiếm lão, ta muốn trở về nhìn xem. Kiếm lão lập tức bắt bỏ, không thể đi. Tinh quang này khí tức thu liễm tới cực điểm, ngươi thật to đoán sai uy năng của nó. Liền xem như 100 cái ngươi, cũng vô pháp ngăn cản uy năng của nó. Cao Thác tim bỗng đập mạnh, cái gì? Kiếm lão hừ lạnh một tiếng, Cao tiểu tử, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, không nhìn ra. Lần công kích này ẩn chứa đạo lý khí tức, nhưng vẫn cũng là pháp thuật, nên là thần thông cách làm. Thần thông làm phép cũng coi như, mấu chốt là nó ẩn chứa cực kỳ to lớn lượng chú quốc công lực. Cao Thác nghe đến đó, đột nhiên biến sắc, cái gì? Quân lực phát huy khoảng cách, chính là tại nên quân đội phụ cận. Mà quốc lực khoe vai phạm vi, thì bao quát toàn bộ quốc cảnh. Chương 170, chương 170, Thiên Phong Lâm tại trên pháp lý, chính là lượng chú quốc quốc thổ, bởi vậy có thể bị lượng chú quốc lực chút xuống, tàn phá bừa bãi. Giờ khắc này, sự uy hiếp của cái chết bao phủ Linh Chuyết trong lòng. Tôn Linh Đồng đột nhiên buông tay, không quan tâm Linh Chuyết. Hắn trực tiếp thúc lên vạn Lý Du Long, đột không mà đi. Lão đại, Linh Chuyết biến sắc. Hắn biết Tôn Linh Đồng là muốn khống chế vạn Lý Du Long, chính mình dẫn đi công kích, để cho Linh Chuyết thoát thân. Nhưng mà, vạn Lý Du Long mặc dù ly thể, nhưng vừa mới tinh quang đã nhiễm đến Linh Chuyết toàn thân, để người sau cũng tản ra xuất ra đạo đạo tinh mang. Không dùng a. Tôn Linh Đồng qua trong giây lát, điều khiển vạn Lý Du Long lại trở lại chỗ cũ. Sự điều khiển của hắn kỹ thuật mạnh hơn Linh Chuyết nhiều. Tôn Linh Đồng sắc mặt trắng bệch, thần thức truyền niệm, ta xông vào trong hư không, vạn Lý Du Long như cũ có tinh quang tiêu tán. Nó nhưng vẫn bị khóa chặt lại. Ta có vô cùng mãnh liệt dự cảm, đạo này tinh mang cũng có thể xuyên thẳng qua hư không. Hư không cũng không an toàn. Linh Chuyết cơ hồ quên đi hô hấp, áp lực khổng lồ dưới, tư duy của hắn như cũ mau lẹ, như là băng tuyết tỉnh táo. Một đạo linh quang đột nhiên tại hắn trong thần hải chợt hiện. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bích Không Đàm đáy hồ. Chuẩn xác hơn giảng, chính là chỗ kia, chỉ có Tôn Linh Đồng có thể nhìn thấy trường thành không tinh chi địa. Sinh cơ duy nhất. Trong lòng của hắn dâng lên dự cảm mãnh liệt. Mà khi hắn thử bước về phía đáy hồ thời điểm, trên ngón tay cơ quan chức nhẫn cũng đột nhiên đình chỉ co bảo, yên tĩnh trở lại. Cái này thiết thực biến hóa, thành một cái mãnh liệt chứng minh, lập tức để Linh Chuyết tinh thần đại chấn. Lão đại, chúng ta trốn đến mảnh đất kia đi. Linh Chuyết lập tức hành động, tiến vào vạn Lý Du Long. Một mực đến nay ăn ý, để Tôn Linh Đồng căn bản không có suy nghĩ, liền nghe đi theo Linh Chuyết đề nghị. Bọn hắn chui vào đáy hồ, vừa mới trốn đến thành thể không tinh phía dưới. Cơ hồ cùng lúc đó, tinh truy thiên hình liền rơi xuống mặt hồ, trực tiếp xuyên thủng nước hồ, bắn tới đáy hồ. Thành thể không tinh cùng tinh truy thiên hình triển khai giao phong, cũng không có bạo tạc, cũng không có chướng mắt cửa vang, càng không có khí lãng ngập trời. Tinh tuyến tập trung tại không tinh mặt ngoài, tràn ra hình tròn trùng sáng cũng không sáng chói, độ sáng giống như nến. Nhưng Tôn Linh hai người lại sắc mặt đại biến. Đầu rồng trong khoang thuyền tiếng cảnh báo điên minh. Tiếng cảnh báo là chưa bao giờ có bén nhọn. Tại mâu cùng Thuẫn giao phong trong quá trình, Tôn Linh hai người lúc này mới thông qua vạn lý du long, quan chắc đến tinh tuyến bên trong ẩn chứa uy năng kinh khủng. Thủy hành chi lực, cái này mùi vị quen thuộc, là lượng chú quốc quốc lực. Linh Chuyết nghẹn ngào thấp giọng hô, hắn miệng đắng lưỡi khô, tê cả da đầu, trong lòng bị nắm chặt, hô hấp không khoái. Giang giác, giang giác. Tôn Linh hai người trong lòng để loạn nhảy vỗ, liền thấy mảnh này không tinh mặt ngoài hiện ra từng cái vết dạng. Vết dạng cấp tốc trải rộng toàn bộ không tinh. Nếu là không tinh chịu không được, Tôn Linh hai người sẽ chết đến trước mắt. Nhưng sau một khắc, không tinh bên trong hiện lộ ra một cây xương cốt. Màu xám xương cốt mặt ngoài hiện đầy dữ tợn gai ngược, tà ý nghiêm nghị. Đây là một cây tà thần cốt. Tôn Linh đồng kinh hô, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Đây là một vị hư không tà thần xương gãy, phiêu lưu ở trong hư không, ngày nào rơi vào bích không đàm, cuối cùng giấu ở mảnh này không tinh bên trong, đã dẫn phát kỳ diệu biến hóa. Ý gì theo Tôn Linh đồng tiên tư, cũng quan sát không đến tà thần cốt. Nhưng giờ khắc này, tà thần cốt bị buộc hiện hình, thể hiện ra mênh mông uy năng. Nó thân ở không tinh bắt đầu xuất hiện từng đạo điệp ảnh, giống như là bỗng nhiên tăng sinh ra lớn bụi không tinh đám. Không gian kịch liệt rung chuyển. Không tốt. Tôn Linh hai người vội vàng điều khiển bản lý du long, xuyên thẳng qua hư không. Không gian biến hóa tự dưng, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Vô số mảnh vỡ không gian lan khắp vạn lý du long quanh thân, giống như là lăng trì cực hình, đưa nó thiên đạo vật quả. Sao băng bên trong ẩn chứa quốc lực triệt để bộc phát. Tinh quang xâm nhập vào trong không gian, đâm rách tầng kia bóng ánh sáng long lanh sắc ngoài, sau đó đâm trúng tà thần cốt. Tà thần cốt mặt ngoài hiện lộ ra vô số phù lục, như rắn như câu, cuốn quanh quanh. Linh Chuyết chỉ nhìn một chút, liền sinh ra mãnh liệt mê muội cảm giác. Hắn vội vàng chuyển di ánh mắt, nhưng Tôn Linh đồng lại trợn to trong mắt, bị những phù lục này hấp dẫn. Tà thần cốt mặc dù huyền diệu kỳ dị, nhưng đến cùng chỉ là một khối di cốt, bị tinh quang thẩm thấu đến càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu. Giang giác, tà thần cốt vỡ ra một cái khe, không gian bỗng nhiên sinh ra kịch liệt bập bẹo, một cô giống như tinh thần sáng chói cốt thủy, thuận khe hở chảy xuôi mà ra. Tinh quang đột nhiên thịnh trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng sáng ngời. Quốc lực toàn bộ bộc phát, đánh vào cốt thủy bên trên, nhưng bị tầng tầng lớp lớp, khó mà tính toán không gian cho rộng lòng tha thứ, tiếp nhận. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, nhưng Tôn Linh hai người lại cảm giác giống như là qua mấy năm giống như dài dằng dặc. Tất cả không tinh đều biến mất không thấy, bị tinh quang triệt để tan rã. Tà thần cốt cũng tại trong tinh quang, giống như là tuyết động dưới ánh mặt trời hòa tan. Chỉ có cốt thủy, tựa như đã dung nạp vô số kim cương, như cũ sáng chói như lúc ban đầu, cho dù là tinh quang đều che đậy không được. Vạn lý du long gặp vô số tinh mang ăn mòn, tạo thành ngàn vạn lỗ kim. Không gian như cũ tại kịch liệt chấn động, Tôn Linh hai người giống như là đặt mình vào hải thiếu. Vạn lý du long đã thành một chiếc thuyền hỏng, vô hạn lấn đến gần tan ra thành từng mảnh biên giới. Một khi vạn lý du long phá diệt, Tôn Linh hai người tất trong nháy mắt bị khủng bố tuyệt luân không gian chấn động, hoặc là tình quang tiêu diệt, tử vong lúc thậm chí ngay cả gào thảm cơ hội cũng sẽ không có. Cơ quan chấp nhẫn co vào đến cực hạn, phản phất muốn rút vào Linh Chuyết trong xương ngón tay. Tôn Linh đồng nhìn lại một chút Linh Chuyết, hung hăng cắn răng, ta chết đi không quan trọng, tiểu Chuyết không có khả năng. Hư không tà thần cốt thủy, đó là ta cơ hội duy nhất. Hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc, chỉ có thể ngựa chết xem như ngựa sống. Y đi Tôn Linh đồng vươn tay cánh tay, điều động trong thần hải cái nào đó ân ký. Đó là không không như ra ân ký. Kỳ tích phát sinh. Tà thần cốt thủy đạt được chỉ dẫn, giống như là nhũ yến về tổ, phút chốc tiến vào vạn lý du long bên trong, chui vào đến Tôn Linh đồng thần hải bên trong, dung hội tiến vào không không như ra ân ký bên trong. Trong nháy mắt, Tôn Linh đồng hai mắt trợn lên, đầu não trướng đến cảm giác muốn bạo tạc. Hắn thuật trộm uy năng báo táp, tăng gọn. Phúc trí tâm linh địa, hắn dùng thuật trộm ra chỉ toàn bộ vạn lý du long, sau đó hắn tự mình điều khiển. Vạn lý du long giống như là sống lại, tại phức tạp nhiều biến chấn động không nghỉ trong hư không, linh hoạt xuyên thẳng qua, cấp tốc rời xa tinh quang, bỏ trốn mất dạng. Lão, lão đại. Linh Chuyết vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, khó có thể tin. Người quá lợi hại. Người làm như thế nào? Tôn Linh đồng hai tay chống nạnh, vừa muốn cười ha ha, kết quả há miệng ra liền phun ra cỗ lớn máu tươi. Huyết thủy báo tố bay bên trong, hắn chớp mắt, ngất đi tại chỗ. Chương 171, ta thế nhưng là lão đại ngươi nhà. Chương 171, ta thế nhưng là lão đại ngươi nhà lão đại. Linh Chuyết quá sợ hãi, bay nào đến Tôn Linh Đồng bên người. Hắn vội vàng thi pháp, kiểm tra Tôn Linh Đồng tình huống. Rất nhanh, Linh Chuyết liền trong mày, thần sắc trở nên hoảng loạn. Tôn Linh Đồng mặt ngoài thân thể dần dần đã nứt ra vô số khe hẹp. Những này khe hẹp trên người Tôn Linh Đồng giăng khắp nơi, trong khe hở hiện lộ ra điểm điểm tinh mang. Linh Chuyết lập tức thi triển trị liệu pháp thuật, tất cả đều vô hiệu. Hắn lại lấy ra lượng lớn đan dược, rót đến Tôn Linh Đồng trong miệng, đồng thời hướng về thân thể hắn quán thâu pháp lực, trợ giúp hắn lập tức vận hóa đan thuốc dược lực để tác dụng toàn thân. Như cũng vô hiệu. Linh Chuyết lo lắng đến xuất mồ hôi chán, sắc mặt tái nhợt. Hắn ngũ hành cảnh giới mặc dù cao thâm, nhưng gặp được hư không, rất cảm thấy vô lực. Lão đại, lão đại. Linh Chuyết bắt đầu vận dụng các loại thủ đoạn, như là nhân mệnh huyền ti, thạch chú địa bảo thần thông các loại, cũng khó khăn gặp kỳ hiệu. Linh Chuyết thân thể đều run rẩy lên, trơ mắt nhìn Tôn Linh Đồng toàn thân kẽ nứt càng lúc càng lớn. Hắn há miệng thở, toàn thân đều là mồ hôi, nhìn thấy Tôn Linh Đồng lâm vào hôn mê, mệnh rủ xuống một đường, lại không trước đó tỉnh táo. Lão đại, lão đại. Linh Chuyết không ngừng từ đai lưng chứa đồ bên trong lấy ra bồ liếng, điên cuồng nếm thử. Đương nhiên, hắn động tác ngừng một lát, tràn ngập tơ máu đôi mắt bỗng nhiên trong tay thai tức linh khả bên trên. Linh Chuyết hít sâu một hơi, đáy mắt bắn ra một sợi vi miểu hy vọng quan mang. Hắn lập tức quán thâu pháp lực, đem thai tức linh khả trở lại như cũ thành bình thường lớn nhỏ. Sau đó, hắn đem Tôn Linh Đồng để đặt tại thai tức linh khả bên trong. Linh Chuyết lại đem thai tức linh khả để đặt tại thạch quái thi khu bên trong, khiến cho ngày xưa tình cảnh tái hiện. thai tức linh khả lần nữa bị buộc ra pháp cấm, thiên sinh địa dưỡng thai tức đại pháp toàn thiên hiện lộ mà ra. Tôn Linh Đồng trên thân bắt đầu bao trùm thạch tí dị thạch tí lan tràn tốc độ xa so với trước đó, muốn chậm chạp quá nhiều. Linh Tuyết thấy 10 phần nóng lòng, ánh mắt nhìn về phía thai tức linh khả, pháp lực hung hăng rót vào trong đó. Kết quả, thai tức linh khả pháp cấm biến mất, Tôn Linh Đồng trên người thạch tí ngược lại bắt đầu tiêu tán. Linh Tuyết chấn động trong lòng, dùng sức đập một chút trán của mình, 10 phần tức giận. Thai tức linh khả sở dĩ có thể thôi phát pháp cấm, chính là vì tự vệ, bởi vậy điều động toàn năng, mượn nhờ thiên địa chi lực chế tạo ra thai tức trạng thái. Nó bây giờ được Linh Tuyết cường đại giúp đỡ, đương nhiên sẽ không chính mình hợp lực không cách nào đạt tới phát động pháp cấm tình trạng. Tôn Linh Đồng không có thai tức trạng thái gia trì, thạch thi bản chất là bắt nguồn từ thạch trung lão quái đạo lý cũng không có phô hiện tốt đẹp hoàn cảnh. Linh Tuyết hít sâu một hơi, chau mày, hai con ngươi tinh mang nhấp nháy, cố gắng ổn định tâm thần. Lần dây vào này, để hắn nhận rõ trạng thái của mình, cơ hồ không có cách nào suy nghĩ. Linh Tuyết cắn răng, lập tức triệt tiêu pháp lực. Thai tức linh khả thân thể run lên, lần nữa lâm vào tứ cố vô thân trạng thái. Bên trong tân sinh một chút linh tính lần nữa mở đủ mã lực, tiến hành tự cứu. Tôn Linh Đồng lần nữa thu hoạch được thai tức trạng thái, thạch y dần dần mạng sinh, càng ngày càng chậm. Linh Tuyết phát hiện thạch y tăng tốc chậm dần dựa theo xu thế này, căn bản bao trùm không được Tôn Linh Đồng đỉnh đầu, liền muốn nửa đường dừng lại. Linh Tuyết bỗng nhiên nhìn về phía thai tức linh khả, tâm hắn quét ngang, thi triển ra một môn kim hành pháp thuật, lòng bàn tay chỗ quanh quẩn một đoàn phong mang màu vàng, sắc bén như kiếm như châm. Linh Tuyết đưa bàn tay thả trên thai tức linh khả, không ngừng ma sát. Xì 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 xì, kim quang sắc bén không gì sánh được, đâm trên thai tức linh khả, trong lúc nhất thời kích phát ra vô số tia lửa, vang từ phía. Thai tức linh khả gặp công kích, thân thuyền run rẩy, bộc phát tiềm năng, để pháp cấm tăng sáng lên mấy lần. Tôn Linh Đồng thai tức trạng thái càng thêm sâu nặng. Linh Tuyết mừng rỡ nhìn thấy, trên người hắn thạch tí khôi phục trước đó tốc độ, kiên định hướng đỉnh đầu nó mạng sinh, cho đến toàn thân bao khỏa. Hữu dụng. Linh Tuyết thần thức một mực ngừng ở trên thân Tôn Linh Đồng, phát giác được Tôn Linh Đồng thương thế bị thạch tí trấn áp. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Thạch tí mặc dù bao khỏa Tôn Linh Đồng, nhưng kẽ nứt hư không dần dần hiện tại trên áo đá. Thạch tí cũng bắt đầu phá. Dựa theo trước đó biểu hiện, thạch tí hẳn là cấp tốc tăng sinh, tăng dày, trở thành ra đá. Nhưng bị hư không chi lực ngăn chặn, thạch tí từ đầu đến cuối một lớp mỏng manh, hiện tại còn bị kẽ nứt hư không thẩm đấu. Linh Tuyết cắn răng, duỗi ra hai tay đặt tại thai tức linh khả bên trên. Xì xì xì. Hắn kim hành pháp thuật không ngừng đâm tới thân thuyền, cơ bức thai tức linh khả bộc phát càng mạnh tiềm năng. Thai tức linh khả thân thuyền lớn rung động, toàn thiên pháp cấm phóng xuất ra chướng mắt cường quang. Thai tức trạng thái trở nên càng thêm cường đại, gia trì ở trên người Tôn Linh Đồng. Tôn Linh Đồng toàn thân cao thấp, cũng bắt đầu chậm rãi tăng trưởng ra đá. Ra đá càng ngày càng dày, nhưng đạt đến 3 tấc đằng sau, liền đình chỉ tăng trưởng. Ừm. Linh Tuyết lông mày vừa mới giãn ra, giờ phút này lại nhíu lại. Hắn gấp chầm chầm thai tức linh khả, "Tiểu khả, chịu đựng." Hắn phun ra pháp lực, thi triển càng nhiều pháp thuật, vây quanh thân thuyền không ngừng xoay tròn. Thai tức linh khả bị rất nhiều pháp thuật gây thương tích, thân thuyền rung động mạnh, toàn thiên pháp cấm chiếu sáng chung quanh, khoang thuyền bởi vậy sáng như ban ngày. Tôn Linh Đồng trên người ra đá trở nên càng thêm dày hơn thực, từ nhỏ kích cỡ nhỏ, dài thành một cái tảng đá mập mạp. "Còn kém, còn kém." Linh Tuyết thần thức quán thâu bên trong, phát hiện kẽ nứt hư không mặc dù nhận lấy cực lớn ngăn chặn, nhưng cẩn thận quan sát, như cũ có thể nhìn thấy nó như cũ tại từng kia từng sợi tăng cường. Linh Tuyết lần nữa đưa ánh mắt về phía thai tức linh khả. "Tiểu khả." Hắn đưa tay vuốt ve thân thuyền, "Ta tin tưởng người có thể." "Cố lên." Linh Tuyết khẽ quát một tiếng, pháp lực báo tố bay, hóa thành một đoàn ngũ sắc hào quang. Trong hào quang các loại ngũ hành pháp thuật thay nhau trình diễn, đem thai tức linh khả thân thuyền từ bên ngoài bao trùm. Thai tức linh khả thân thuyền không chỉ là rung động mạnh, lần này biến thành chấn động, tựa hồ muốn từ ngũ sắc trong hào quang tránh ra. Nhưng Linh Tuyết hai tay gắt gao đè lại thân thuyền, để nó không đến mức rung ra đi. Thai tức linh khả pháp cấm toàn thiên, trực tiếp quyết trương đến trước đó gấp 3, tràn ngập khoang thuyền, đem khoang thuyền chiếu lên sáng như tuyết không gì sánh được, thường nhân trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa. Linh Tuyết ánh mắt nhận ngăn chặn, nhưng thần thức thời khắc giám sát thuyền, người trạng thái. Thai tức linh khả đã đến cực hạn. Linh Tuyết phát giác được thai tức linh khả thân thuyền đã xuất hiện rất nhiều vết rách. Kẻ nước hư không cơ hồ ngưng trệ, chỉ là cơ hồ. Linh Tuyết không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên, hắn nghĩ tới một vị nào đó yêu thần. Suy nghĩ cùng một chỗ, hắn liền tản ra thần thức, điều khiển vạn lý du long. Cửa khoang một đường mở ra, một đầu vòng meo bị lực lượng vô hình nhấc lên, một đường đưa đến Linh Tuyết bên người. Nguyên lai, đầu cốt yêu thần từ bị Linh Tuyết thu phục đằng sau, liền biến thành một đầu xúc sắc vòng meo. Linh Tuyết còn chưa triệt để xác định hắn trung thành, đang giả trang diễn thạch trung lão quái thời điểm, liền sớm đem viên này vòng meo để đặt tại vạn lý du long một người trong đó không trong khoang thuyền. Đầu cốt yêu thần, nhanh chóng thi triển đạo tràng của ngươi, đem chúng ta tiếp nhận. Linh Tuyết phát ra mệnh lệnh. Vòng meo lập tức biến hóa, trở lại như cũ thành đầu cốt yêu thần. Hắn nằm rạp trên mặt đất, tại chủ nhân trước mặt, lão nô không dám xưng yêu làm thần. Chủ nhân yên tâm, lão nô nhất định dốc hết toàn lực. Sau một khắc, xúc sắc đạo tràng trải thành ra, đem Tôn Linh hai người, thai tức linh khả, quả cầu đá đều chụp vào trong. Tôn Linh Đồng đỉnh đầu xuất hiện xúc sắc, một trận chuyển động về sau, biến thành 6. Đầu cốt yêu thần hai mắt xúc sắc, ném mạnh ra hai cái một. Cái này, yêu thần trực tiếp động. Làm sao đầu phục Linh Tuyết, thế mà còn xảy ra chuyện như vậy. Nhưng cũng may Linh Tuyết đỉnh đầu xúc sắc, cũng là một cái 6. Chương 171, chương 171, kể từ đó, 6 thêm 1 cộng 1 tương đương 8, lớn hơn Tôn Linh Đồng một cái 6. Tôn Linh Đồng trên người kẽ nứt hư không bị áp chế, ra đá thì tiếp tục tăng dày, phương diện tốc độ tăng mấy sợi. Đương nhiên chỉ là mấy sợi vi miệu tăng lên, lại là chân chính chế tạo ra chất biến. Kẻ nứt hư không rốt cục đình chỉ ăn mòn, khuyết trương, triệt để bất động. Linh Tuyết rốt cục thỏa mãn thu tay lại, không còn tổn thương Thái Tức Linh Khả. Giang giác, giang giác. Thái Tức Linh Khả toàn thân vết dạn trải rộng. Đầu cốt yêu thần cũng nửa quỳ trên mặt đất, hai cốt trên thân thể cũng xuất hiện vết rách. Thậm chí hắn trong hốc mắt, xung làm trong mắt xuất sắc, cũng trực tiếp phá toái một viên. Hắn thực lực đại tổn. Lao đầu, ngươi không tệ. Linh Tuyết chân ăn nói. Đầu cốt yêu thần lập tức biểu thị, có thể vì Linh Tuyết làm việc, cho dù thân tử đạo tiêu cũng sẽ xông pha khói lửa. Trở về đi. Linh Tuyết ra lệnh một tiếng, đầu cốt yêu thần lần nữa hóa hình, biến thành vòng đeo, chủ động đeo ở Linh Tuyết trên cổ tay. Linh Tuyết thần thức bao phủ Tôn Linh Đồng, lần nữa xác nhận người sau thương thế bị ổn định. Tất cả kẽ nứt hư không đều bị trấn áp, không còn lan tràn, sinh sôi. Lão đại hấp thu cố kia có thủy, cần thời gian tiến hành tiêu hóa. Ở phương diện này, ta khó mà xuất thủ tương trợ, nhưng chỉ cần thân thể của hắn không có sụp đổ, hết thảy liền đều có hy vọng. Linh Tuyết xác nhận Tôn Linh Đồng thương thế ổn định về sau, hắn đặt mông ngồi trên mặt đất. Cả người đều hư thoát, quần áo đều bị mồ hôi ướt, toàn thân đều bủn rủn vô lực. Trong lúc nhất thời, hắn ngồi dưới đất, một chút đều không muốn động đậy. Một luân chấn. Song Linh cũng ngã ngồi tại trên pháp đàn, tóc tai bù xù, trận mắt trừng trừng, không có chết. Thạch Trung lao quái chúng thần thông của ta làm phép, vậy mà không có chết. Hắn còn sống. Điều đó không có khả năng. Lần này vì truy cầu tất sát, ta đầu nhập vào chí ít 10 khối quốc lực chuyên A. Song Linh đối với túi trữ vật cảm ứng, giờ phút này còn lưu lại. Nhưng vị trí cũng không cố định hỗn loạn tương mừng. Chỉ cần nàng cẩn thận cảm ứng, sẽ còn lẫn lộn bình thường phương vị cảm giác. Song Linh đối với loại tình huống này cũng không lạ lắm, Thạch Trung lão quái ở vào trong hư không. Trong hư không cũng vô địch sau tả hữu, đông nam tây bắc phương vị, khoảng cách khái niệm. Bởi vậy, mới có ảo giác như vậy. Thạch Trung lão quái đã có thể chống đỡ được ta tình truy thiên hình chi thuật, lại có thể lấy nhục thân vượt qua vũ trụ. Nói như vậy, hắn là hóa thần cấp. Song Linh mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thiên Phong Lâm một phương, nếu như tăng thêm vị thứ hai hóa thần cấp, cái kia tất nhiên đối với toàn bộ chiến cuộc có mãnh liệt này ảnh hưởng. Trong đại như thế quân tình, Song Linh tự nhiên không dám thất lễ. Nàng ngăn chặn trong lòng không cam lòng, lửa giận hạ pháp đàn đằng sau, lập tức chạy tới trung quân đại trướng, gặp được Đỗ Thiết Xuyên Đỗ Soái. Đỗ Thiết Xuyên nghe được Song Linh báo cáo, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Hóa thần cấp." Thạch Trung lão quái biểu hiện như thế, tất nhiên là hóa thần cấp không thể nghi ngờ. "Công chúa điện hạ, ngươi lần này công lao không nhỏ, vậy mà có thể đánh tìm được như vậy quân tình. Đây đối với ta quân mà nói, thật sự là quá trọng yếu." Song Linh sắc mặt xám trắng, cũng không có bao nhiêu vẻ đắc ý, Thạch Trung lão quái cướp đi ta cái bệ, bảo tài, ta hơn phân nửa thân gia đều trong tay hắn. Ta cảm ứng được hắn sau cùng dừng lại mới thôi, là ở chỗ này. Nói, Song Linh liền mượn nhờ trong xoáy chướng Thiên Phong Lâm địa đồ, dùng ngón tay điểm tại một chỗ. Đỗ Thiết Xuyên ném đi ánh mắt, Bích Không Sơn. Dưới mắt Kim Kích Quân sắp chạy tới Bích Không Sơn, ta lập tức cho hắn đưa đi đầu này mới nhất quân tình, để hắn vạn phần phòng bị Thạch Trung lão quái. Nói đến đây, Đỗ Thiết Xuyên lại nhìn chăm chú Song Linh, công chúa điện hạ, ngươi xác định chỉ cần Thạch Trung lão quái vừa thoát ly hư không, ngươi liền có thể cảm ứng được sao? Song Linh, chỉ cần ta khai đàn làm phép, chỉ cần Thạch Trung lão quái không có phá giải thủ đoạn của ta, chỉ cần hắn không hề rời đi Lượng Chu Quốc, ta liền có thể cảm ứng được hắn. Nói chính xác là cảm ứng được ta rất nhiều cái bệ. Vạn Lý Du Long, Tôn Linh Đồng dùng thần thức liên lạc Linh Tuyết. Linh Tuyết ngạc nhiên đuổi tới Thái Tức Linh Khả trước mặt, không biết có phải hay không là nhìn lầm, phá toái không chịu nổi Thái Tức Linh Khả nhìn thấy Linh Tuyết, thân thuyền khẽ run lên. Linh Tuyết thần thức truyền niệm, lão đại, ngươi đã tỉnh, ngươi khôi phục được thế nào, ngươi cảm giác như thế nào? Tôn Linh Đồng đã vận dụng thần thức từng điều tra tự thân, hơi đầu góc nhất chuyển, liền đoán được chính mình là bị Linh Tuyết cứu, nhưng hắn cũng không nói đến bất luận cái gì lời cảm tạ. Y dựa theo Linh Tuyết quan hệ với hắn, căn bản không cần thiết nói những thứ này. Tôn Linh Đồng nói, ta hiện tại cảm giác rất nhàm chán, mau đưa ta thả ra đi, Tiểu Tuyết. Lão đại, có thể thương thế của ngươi. Linh Tuyết vận dụng thần thức, quét hình Tôn Linh Đồng toàn thân, ngạc nhiên phát hiện người sau thương thế hoàn toàn không có. Ha ha ha. Tôn Linh Đồng thần thức truyền niệm, ta là ai? Ta thế nhưng là Tôn Linh Đồng, lão đại ngươi nha. Điểm ấy vết thương nhỏ, căn bản không tính là cái gì. Linh Tuyết liên tục gật đầu, trực tiếp giơ ngón tay cái lên, lão đại, ngươi không hổ là lão đại ta. Đối lại trước Tôn Linh Đồng thổ huyết hôn mê sự tình, Linh Tuyết không nhắc tới một lời. Tôn Linh Đồng khôi phục được vô cùng tốt, cái này quá vượt qua Linh Tuyết dự liệu. Bởi vậy có thể thấy được, lão đại tại hư không phương diện ngộ tính, thiên phú là cực kỳ kinh người. Dù sao, hắn chỉ tu hành đồng tử công, lại ngay cả không không như dạ ân ký đều có. Khó trách hắn sẽ bị sư phụ hắn coi trọng. Linh Tuyết một bên suy nghĩ, một bên động thủ, giải trừ Tôn Linh Đồng dày trọng thạch ra, còn người sau lấy tự do. Tôn Linh Đồng đứng tại chỗ trên gạch, hoạt động tứ chi, đi cả nhắc nhảy bọn, sau đó hì hì nở nụ cười. Tiểu Tuyết, ngươi xem ta. Hắn vươn tay ra, dùng bàn tay nhắm ngay Linh Tuyết bên hông túi chữ vật. Túi chữ vật này một mực tại tản ra yếu ớt tinh mang, nhưng sau một khắc, nương theo lấy Tôn Linh Đồng thi triển thuật trộn, túi chữ vật trở nên ám ách không ánh sáng, tinh mang hoàn toàn tiêu tán. Lão đại, Linh Tuyết kinh hỉ và phần. Tôn Linh Đồng hai tay chống nạnh, cười ha ha, nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Ta hấp thu hư không tả thần cốt thủy, a không, nói chính xác, là ta trong thần hải không không như dạ ân ký hấp thu. Phần này ấn ký đã sinh ra dị biến, chất biến, khiến cho ta có thể vận dụng rất nhiều thủ đoạn, thuật trộn, pháp thuật, võ thuật cái gì, phàm là dính đến không gian, đều có kinh người tăng lên. Ta hiện tại mạnh đến mức đáng sợ. Nói xong lời cuối cùng, Tôn Linh Đồng mở rộng năm ngón tay, sau đó dụng lực nắm chặt nắm tay nhỏ, miệng mím thật chặt, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên cố gắng làm ra hung ác chi sắc. Làm việc và nghỉ ngơi lại có chút loạn, muốn điều chỉnh một chút. Thân thể vừa vặn một chút, rất lo lắng bệnh tình lặp đi lặp lại, thật rất ảnh hưởng sáng tác trạng thái. Cho nên hướng mọi người xin phép nghỉ một ngày, sẽ bổ cục. Chương 172, Thạch Trung lão quái, hóa thân cấp. Chương 172, Thạch Trung lão quái, hóa thân cấp. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Tôn Ninh hai người đàm phán một phen về sau, đều có tương tự cảm khái. Lần này thật quá kinh hiểm. Linh Chuyết nghĩ đến vừa mới Tôn Linh đồng mệnh rủ xuống một đường, vẫn như cũng là hãi hùng kiếp vía. Hắn ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, vô ý thức nắm chặt nắm đấm, tu vi của chúng ta quá yếu, vẫn là phải tốc độ cao nhất tăng lên, lại để thăng. Tôn Linh đồng hai tay gối đầu, trên mặt là hưng phấn ý cười, ngựa khí vẫn chưa thỏa mãn, quá kích thích, thật là chơi thật vui. Linh Chuyết lập tức nghiêm túc lên, ngón tay hướng Thái Tức Linh Khả, lão đại, ngươi cũng không nên làm loạn. Thái Tức Linh Khả đã nát thành cái này bộ dáng này. Tôn Linh đồng đi đến Thái Tức Linh Khả trước mặt, xem xét cả thuyền vết rách, khe hở, trên mặt hưng phấn thu liễm rất nhiều. Chúng ta đến tìm tới biện pháp, đưa nó chữa trị. Ta lần này có thể chạy trốn thoát nạn, đều bái nó ban tặng. Không chỉ là trợ giúp ta chấn áp kẻ nứt hư không, còn có trước đó công lao. Nếu không có ta trước đó mượn nhờ nó tới tu luyện nhục thân của mình, nương tựa ta đã từng thể tu nội tình, chỉ sợ tại kẻ nứt hư không thẩm thấu dưới, chỉ có thể trèo chống mấy hơi thở mà thôi. Ngưng lại một chút, Tôn Linh Đồng lại nói, Tiểu Chuyết, tương lai ngươi cũng muốn gia tăng cường độ nhục thân, cũng phải dựa vào nó đâu. Linh Chuyết gật đầu. Hai người lại thương nghị một phen về sau, làm ra mới phân công. Linh Chuyết đi vào đầu rồng khoang thuyền, phụ trách điều khiển vạn lý du long, mà Tôn Linh Đồng thì co lại đến mặt khác trong khoang, bắt đầu nếm thử phá giải áp vận quan mất túi chứa vật. Đối với túi chứa vật này, Tôn Linh hai người đều có mong mỏi mãnh liệt. Nguyên nhân rất đơn giản, trong túi chứa vật phát ra tinh mang, hấp dẫn hóa thần cấp bậc khủng bố truy sát. Đối phương đã như vậy phẫn hận, không tiếc đại động can qua như vậy, trong túi chứa vật này đồ vật nhất định liên quan trọng đại, giá trị liên thành. Đây chính là nguyên anh cấp bậc túi chứa vật. Tôn Linh Đồng xoa xoa tay, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Hắn chỉ có chút cơ tu vi, nếu là lúc trước, hắn căn bản không có phá giải nguyên anh cấp túi chứa vật tự tin. Nhưng bây giờ, hắn liều chết hấp thu hư không tà thần cốt thủy, trong thần hải không không như dạ ân ký phát sinh chất biến. Mà hư không chi đạo, đối với phá giải đạo cụ chứa vật, nhất là thích hợp. Ta phải thật tốt thử một chút. Tôn Linh Đồng cùng túi chứa vật phân cao thấp, Linh Chuyết thì khu động vạn lý du long, thoát ly hư không, trở lại hiện thế. Túi chứa vật không có phát ra tinh mang, trên bầu trời cũng không có cái gì tinh quang đả kích xuống tới. Linh Chuyết cẩn thận lý do, ở bên ngoài chờ đợi một hồi lâu, cũng không thấy bất luận động tĩnh gì. Mấu chốt là trên ngón tay cơ quan chiếc nhẫn cũng chia bên ngoài an bình, xác nhận an toàn đằng sau, Linh Chuyết lúc này mới trở về Tam Tướng Doanh. Tam Tướng Doanh chú đóng ở đầu cốt cự một sơn bên trên. Lưu Nhĩ vừa mới kết thúc hôm nay huấn luyện, mồ hôi đã làm ở bước, thể xác tinh thần mỏi mệt. Một trận gió núi thổi qua, Lưu Nhĩ thân thể khẽ run lên, hắt hơi một cái. Hắn ngay tại đi đường, bởi vì hắt xì mà phá hủy tiết ấu, chân trái ngăn trở chân phải, đầu gối mềm nhũn, kém chút té ngã. Hắn đến cùng là kim đan cấp bậc, nhục thân có thể tu nội tình. Sau một khắc, hắn liền ổn định bước chân, đứng dậy. Đùng. Một tiếng mười phần rất nhỏ tiếng vang, ngâm nửa hiếm cấp chim rơi xuống đầu vai của hắn. Lưu Nhĩ nhìn về phía cái này của cấp chim, pháp lực thúc dục, đem nó khu trừ. Hắn lông mày không khỏi nhăn lại đến, trong lòng tầm đủ, gần nhất luôn cảm giác trong lòng phù phiếm, không thực tế. Lúc này có cấp dưới chạy chậm tới, hướng hắn báo cáo, nói cho hắn biết Linh Chuyết trở về. Lưu Nhĩ nghe vậy, trong lòng không thích, nhưng nhịn xuống cố này tâm tình tiêu cực, trên mặt hiện lên dáng tươi cười, chuyển biến phương hướng, chạy chậm hướng doanh địa cửa lớn. Quân sư, ha ha, ngươi rốt cục trở về. Lưu Nhĩ nhìn thấy Linh Chuyết, bắt lấy cánh tay người sau, lắc lư mấy lần, không kìm được vui mừng dáng vẻ. Tướng quân đại nhân. Linh Chuyết cũng đầy mặt dáng tươi cười. Hắn rời đi quân doanh lúc, tự nhiên là hướng Lưu Nhĩ báo cáo chuẩn bị qua. Dù sao đây chính là ra ngoài tác chiến, không phải ngày thường quân doanh huấn luyện. Lưu Nhĩ làm bạn Linh Chuyết, tiến quân vào sư doanh trướng, một đường hỏi han ân cần. Đến trong doanh trướng, Lưu Nhĩ lúc này mới thở dài, mặt mũi tràn đầy ưu sầu chi sắc kể rõ Tam Tướng Doanh bây giờ khốn cảnh. Lần này tiến quân, nhất là công chiếm đầu cốt cự Mộc Sơn, Tam Tướng Doanh thương vong đông đảo, vì cứu chữa thương binh, lại tăng cường huấn luyện, mỗi ngày hao phí linh thạch càng ngày càng nhiều, quân phí dần dần khúc sông. Linh Chuyết cẩn thận lắng nghe, cuối cùng mặt mỉm cười, gật đầu nói, tướng quân đại nhân chớ buồn, nơi này là 100,000 linh thạch trung phẩm, trước tạm cầm, bổ khuyết quân phí. Lưu Nhĩ đại hỉ, vội vàng ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, có quân sư tại, quả thật ta Tam Tướng Doanh chi phúc a. Linh Chuyết vội vàng khiêm tốn, tướng quân đại nhân quá cất nhắc, tiểu tử sợ hãi. Ta cũng là ỷ vào tướng quân đại nhân thần uy, mới lấy tiến quân Thiên Phong Lâm, tìm kiếm cơ hội vì gia tộc báo thù. Có thể được gặp tướng quân, quả thật ta suốt đời vinh hạnh. Lưu Nhĩ đạt được kết quả vừa lòng, cuối cùng rời đi quân sư doanh trướng, đi đến trên nửa đường, trên mặt hắn y cười lúc này mới tiêu tán. Tâm tình của hắn rất phức tạp. Đối với Linh Chuyết, hắn chán ghét cảm xúc rất nhiều, nhất là đầu cốt yêu thần trước đó trước mặt mọi người thần phục với Linh Chuyết, để cảm thụ của hắn tương đương hỏng bét. Nhưng hắn nhịn được, bởi vì giai đoạn hiện nay, Tam Tướng Doanh thật đúng là không thể rời bỏ Linh Chuyết kim chủ này. Linh Chuyết đưa Tiễn Lưu Nhĩ về sau, liền dặn dò chấn giữ người hầu, bàn giao bọn hắn xin miễn khách đến thăm, chính mình muốn bế quan tu hành. Một thân một mình về sau, Linh Chuyết liền từ bên hông rút ra vạn lý du long. Động tác của hắn rất cẩn thận, đều là bởi vì cố này cơ quan du long lần này tổn hại tình huống, so trước đó còn nghiêm trọng hơn. Hắn đầu tiên là đem co lại tiểu vạn bên trong du long, cầm trong tay cẩn thận chú đáo. Một lát sau, Ninh Chuyết thật sâu thở dài một tiếng, lúc này mới buông xuống Vạn Lý Du Long, chính mình trực tiếp chui vào ở trong. Tại trong khoang, hắn nhìn thấy Tôn Linh Đồng. Tôn Linh Đồng một mặt bộ dáng tiểu thụy, tóc hai rối bời, hai mắt tràn ngập tơ máu. Hắn nhìn thấy Ninh Chuyết, vô ý thức chu mỏ một cái, mất mát nói cho người sau, không nghĩ tới túi chứa vật này phòng trộm biện pháp càng như thế nghiêm cẩn. Ta vận dụng tất cả biện pháp đều không có mảy may hiệu quả. Lúc trước hắn còn ỷ vào không không như giả ân ký, trong lòng còn có hy vọng. Nhưng bây giờ, hắn tại trong hiện thực triệt để thua trận. Hắn đối với Ninh Chuyết cảm thán nói, là ta hết ngồi đại giếng, đem cấp quốc gia phòng trộm biện pháp cùng dân gian lẫn nhau tương tự. Túi chứa vật này đóng kín, có quan thuật, đem thuật song trọng phong ấn, lại quốc lực dồi dào đến cực điểm. Nó lại là nguyên anh đẳng cấp, so ta tu vi cao hai cái đại cảnh giới. Có lẽ ta tấn thăng kim đăng kỳ, mới có một chút yếu ớt khả năng, có thể mượn nhờ hư không chi uy, trộm lấy một chút đi ra. Trong thời gian ngắn, không có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta là mở không ra túi chứa vật này. Linh Chuyết gật đầu, thôi được. Vậy thì chờ tương lai, chúng ta thực lực đến, lại đến giải nó đi. Linh Chuyết hiện tại tiền đầy đủ tiêu xài, trong tay bảo tài cũng tương đối nhiều. Vừa mới cho Lưu Nhĩ 200,000 linh thạch trung phẩm, kỳ thật không đủ lần này Vạn Lý Du Long tiêu hao một nửa đâu. Linh Chuyết kêu gọi Tôn Linh Đồng, mời hắn tương trợ. Lần này, bọn hắn như cũ nếu không tiếp trọng đại hao tài, cũng muốn sửa chữa tốt Vạn Lý Du Long. Trước đây không lâu hư không dung chuyển, để Linh Chuyết mỗi lần hồi tưởng lại, đều là mười phần nghĩ mà sợ. Nếu không phải trước đó, cơ quan chức nhận nhắc nhở ta, ta khẳng định sẽ mang tính lựa chọn so sánh giá cả tương đối cao cái kia sửa chữa phương thức. Mà nếu thật là lựa chọn như vậy, ta cùng Tôn lão đại cũng sẽ ở hư không kịch chấn trung diệt vong. Vạn Lý Du Long rất khó chống đỡ tiếp. Chương 172, ngay tại Tôn Linh hai người quy mô tu hành Vạn Lý Du Long đồng thời, Bích Không Sơn sự tình ảnh hưởng, cũng lan đến gần Thiên Phong Lâm liên minh cao tầng bên trong. Thiên Phong Lâm, Long Vương Sơn. Trần Lăng Phong đã khẳng khái phân trần một hồi lâu. Nương theo lấy hắn, còn có cô nha bọn người. Bọn hắn đều tại lên án một người, nói chính xác, là một cái yêu. Thạch Trung lão quái. Yêu này vì bản thân tư lợi, cướp bóc chúng ta cơ hồ tất cả chiến lợi phẩm. Chúng ta cuối cùng lấy được đồ vật, có lợi xuống tới, chỉ có chỉ là 5000 linh thạch trung phẩm a. Trần Lăng Phong mở ra hai tay, hiếm thấy hiện lộ ra kim đan cường giả bất lực, biệt khuất. Cái này ở một mức độ rất lớn, đã dẫn phát rất nhiều tu sĩ của mình. Bọn hắn nhao nhao nghị luận, dạng này yêu tu nếu không nghiêm trị, về sau ai còn có thể toàn tâm toàn ý tác chiến đâu? Nếu không có người trùng sát phía trước, có thể có hắn Thạch Trung lão quái bốn chỗ trộm cướp cơ hội sao? Không có khả năng. Thạch Trung lão quái rất đáng hận. Loại này trong đội ngũ ưu ác tính, càng sớm diệt trừ càng tốt. Lục Hành Đồ từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc, cái này cùng hắn thời điểm dĩ vãng luôn luôn khẳng khái phân trần, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Lục Hành Đồ cổ quái đã dẫn phát một chút người hữu tâm chú ý, bởi vậy có người hỏi thăm, Lục quân sư như thế nào nhìn đâu? Lục Hành Đồ trong lòng tự đủ, ta liền nhìn các ngươi náo nhiệt. Trong lòng của hắn đắc ý, cực ít người biết Thạch Trung lão quái tu vi. Cho dù là Long gia, cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Chỉ có hắn có thể thật sự xác định. Hắn cấp tốc suy tư, nghĩ đến giúp thế nào trợ Thạch Trung lão quái chế lấp. Lúc này, chợt có tình báo khẩn cấp đưa đạt. Lục Hành Đồ thân là liên minh tổng quân sự tỉnh, nhìn qua tình báo trong tay về sau, thật lâu im lặng. Tình báo là có cao thác cầm đầu các tu sĩ, tận mắt nhìn thấy, một đường hộ tống trở về. Bọn hắn thậm chí còn ghi chép lại tương quan hình ảnh. Lục Hành Đồ nhìn trong đó pháp thuật hình ảnh, trong lòng trầm xuống. Tinh quang này mười phần nội liễm nhưng tuyệt đối uy thế tuyệt luân, đạt đến hóa thần cấp bậc. Thạch Trung lão quái có thể chống đỡ ở công kích như vậy, hóa thần tu vi triển lộ không bỏ sót. Tình báo này phong tỏa không nổi, lần này không chỉ là ta, Long gia sẽ khẳng định, cao tầng cũng đều giấu giếm không nổi nữa. Đây đối với Lục Hành Đồ mà nói, là cái tin tức xấu. Để hắn tương lai hành động, không có khả năng lợi dụng dạng này trên lệch tin tức ưu thế. Hắn thở dài một tiếng, mười phần bất đắc dĩ, thầm nghĩ, thôi được, loại tình huống này cũng không phải là ta có thể khống chế. Nghĩ tới đây, hắn đem ghi chép tình báo ngọc giản chuyển giao cho những người khác, các ngươi tất cả xem một chút đi. Tình báo rất nhanh truyền đọc ra. Trần Lăng Phong một mảnh lộn xộn chi sắc. Cô nha bọn người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy chấn kinh cùng sợ hãi. Trong đại điện tu sĩ các cường giả lập tức thần sắc kỳ biến, nhao nhao đổi giọng. Tốt. Thạch Trung lão quái đại nhân không hổ là ta Thiên Phong Lâm lãnh tụ, ngạnh kháng lượng chú quốc lực công kích, cường thế không gì sánh được, để chấn lòng người a. Thạch Trung lão quái đại nhân chính là chúng ta mẫu mực. Ai nha, có thể cùng hắn cùng là Thiên Phong Lâm bên trong một thành viên, tại hạ thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Ha ha ha. Ta hiểu được, ta hiểu. Thạch Trung lão quái đại nhân quả nhiên là cao nhân, mọi cử động có thâm ý, hắn là lo lắng chúng ta cầm lấy chiến lợi phẩm gặp nạn, gặp địch nhân pháp thuật truy sát, bởi vậy đem những chiến lợi phẩm này hết thảy đặt ở trên người mình. Đám người ném đi ánh mắt, liền thấy phát biểu vừa mới một phen ngôn luận, không phải người khác, chính là Trần Lăng Phong. Trần Lăng Phong cười ha ha, đập bộ ngực của mình, là ta nông cạn, là ta nông cạn. Ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thạch Trung lão quái đại nhân vì bọn ta làm quá nhiều, quá nhiều. Hắn quá có đảm đương. Nếu là ta mang theo túi chữ vật, chỉ sợ đã cho bụi, triệt để mất mạng. Từ góc độ này tới nói, Thạch Trung lão quái đại nhân là của ta ân nhân cứu mạng a. Trong đại điện yên tĩnh, mọi người vây xem bọn họ nhìn chằm chằm Trần Lăng Phong nhìn, mắt rất nhiều người ngậm vẻ trêu tức. Trần Lăng Phong ho khan một tiếng, quét nhìn một vòng về sau, nhìn về phía người đứng phía sau. Cô nha bọn người như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao phụ họa Trần Lăng Phong, biểu thị Thạch Trung lão quái đại nhân quá có đảm đường, đem phong hiểm một vai khiêng. Có thể tại cường giả như vậy dưới trướng tác chiến, thật sự là vận may của bọn hắn. Những người này tỏ thái độ kết thúc trong đại điện tiếng nghị luận lúc này mới bộc phát. các tu sĩ phổ biến đều rất hưng phấn, nghị luận trung tâm chỉ có một cái, đó chính là Thạch Trung lão quái. Tại cái này đại chiến tướng lâm thời khắc mấu chốt, Thiên Phong Lâm một phương đống nhiên xuất hiện một vị hóa thần cấp tồn tại, thực sự quá đề khí, quá có trợ giúp. Một mực nghị luận 2-3 canh giờ, Lục Hành Đồ lúc này mới đứng dậy, đè xuống đám người hứng thú nói chuyện. Bởi vì cái này đàm luận càng ngày càng không tưởng nổi. Thạch Trung lão quái bản thân là cái trạch quái, tương quan sự tích rất ít. Nhưng chúng tu sĩ nghị luận, nói dốc ở giữa, rất nhiều thổi phồng lời đồn ngay tại Lục Hành Đồ dưới mí mắt sinh ra. Rõ ràng Thạch Trung lão quái nuốt chửng phân bảo nham mảnh vỡ, hiện tại đến các tu sĩ trong miệng, Thạch Trung lão quái bản thể chính là phân bảo nham bên trong thai nghén vạn năm thổ tinh. Cái này xuất thân thật sự cùng nhau cao hơn ra mấy chục lần. Còn nói Thạch Trung lão quái nghỉ lại, bế quan gốc kia Thiên Chủ Cự Mộc Sơn đã từng suýt nữa đổ sụp. Thạch Trung lão quái chỉ bằng vào sức một mình, đem nó trấn áp, tái tạo, đối với Thạch quái Cự Mộc Sơn hơn vạn ngàn sinh linh công lớn lao chỗ nào. Cái này có thể quá giật. Thạch quái Cự Mộc Sơn bên trên hoang vu đến cực điểm, nào có cái gì sinh linh, chỉ sợ cũng chỉ có Thạch Trung lão quái một người. Lục Hành Đồ thực sự nhìn không được, kêu dừng chúng tu sĩ, cưỡng ép thay đổi chủ đề, tiếp xuống quân nghị, chúng ta như thế nào tiêu diệt đột nhập tiến đến bốn nhánh quân đội. Cái này đích xác là trọng yếu để tài thảo luận, chúng tu sĩ trầm mặc một chút, nhao nhao lâm vào trong suy nghĩ. Rất nhanh, liền có tu sĩ hừ lạnh một tiếng, cái này bốn nhánh quân đội đều là pháo hôi, vậy liền để bọn hắn biến thành pháo hôi a, trực tiếp thúc đẩy quân đội, đem bọn hắn tiêu diệt. Không được. Lập tức liền có người phản bác, nếu là chúng ta điều động quân đội, cái kia quân lực bố trí liền bạo lộ ra. Đỗ Thiết Xuyên kế lược cũng liền thành công. Có người nói tiếp, cho nên tốt nhất điều động cá biệt cường giả, hoặc là vận dụng thủ đoạn đặc thù nào đó, đối với mấy cái này quân đội tiến hành diệt sát. Ta tin tưởng, bằng vào ta Thiên Phong Lâm bên trong nhiều nhân tài, không đến mức không bỏ ra nổi phương pháp tới đối phó cái này bốn nhánh quân đội. Bích Không Sơn. Tôn Can nhìn Bích Không Sơn, chau mày, ngừng chân không tiến. Trong tay hắn nắm nuốt một phần ngọc giản, chính là thông qua đặc biệt thủ đoạn, tiêu hao quốc lực, khẩn cấp chuyển tống tới lính mới nhất tỉnh. Thạch Trung lão quái, hóa thân cấp. Cuối cùng biến mất vị trí, chính là ta trước mắt Bích Không Sơn. Nói đùa cái gì? Lúc này, phó tướng đến hỏi thăm, tướng quân, chúng ta nghỉ dưỡng sức đã có thời gian uống cạn nửa chén trà, nên khởi hành đánh hạ Bích Không Sơn đi. Tôn Can hừ lạnh một tiếng, đem trong tay ngọc giản thu vào trong lòng, lạnh lùng hạ lệnh, đi vòng qua. Chương 173, địch tập chương 173, địch tập 2 ngày sau đó. Linh Chuyết ẩn thân tại cơ quan Du Long ở trong. Thời khắc này cơ quan Du Long mặt ngoài đã diện mạo đại biến. Quanh thân đều bao trùm dày đặc tân giáp tấm, phản phất từng tầng vết máu. Đây là Linh Chuyết lấy mãng văn huyết sam, Long Lân Thạch làm chủ tài, không tiếc chi phí, tái diễn chuyện xưa, đem cơ quan Du Long một lần nữa chữa trị đứng lên. Trên thực tế, Linh Chuyết chỉ hao phí một ngày rưỡi thời gian, liền đem vạn lý Du Long sửa chữa hoàn tất. Sau đó, hắn toàn tâm toàn ý nhào vào cơ quan nhân ngẫu luyện tạo trong công việc. Hiên Viên Cựu Cung Đài, Huyền Cung Sĩ Luân Đài, Cự Linh Tố Hình Đài bị hắn phân biệt bố trí ba cái quang. Một vị cự linh thần được mời đi ra, xếp bằng ngồi dưới đất trên gạch, vây quanh tố hình đài tòa, túi đầu gặp vòng, tại đối với vật liệu tiến hành tạo hình. Hắn cầm lấy một gốc mãng văn huyết sam, duỗi ra đại thủ, từ rễ cây bắt đầu lột lên, một mực lột đến tán cây. Cương đại khí lực, phối hợp tố hình đài tòa huyền bí diệu dụng, khiến cho cự linh thần chỉ lột một thanh, liền có thể đạt được một cây trực tiếp, bóng loáng thân cây. Cự linh thần còn nắm kim loại. Hắn trước đem đại lượng kim loại mang tới, đặt ở trong bàn tay của chính mình. Sau đó, hắn cánh tay cơ bắp bí phát, hai tay dùng sức, đem kim loại hung hăng áp xúc thành bóng. Hai cái bàn tay không ngừng từ từng cái phương diện tạo áp lực, đem quả cầu kim loại ép tới càng ngày càng nhỏ. Ở trong quá trình này, đại lượng tạp chất hóa thành kim thủy, chảy ra đến, biến thành phế liệu, để qua một bên một bên. Một trận áp xúc đằng sau, cự linh thần sẽ còn lần nữa đem quả cầu kim loại đẩy ra đến, nhu thoái, sau đó lại lần áp xúc thành bóng. Như vậy mấy vòng kế tiếp, hắn liền được một cái màu sắc thuần lượng hợp kim bóng. Hắn đưa bàn tay cứ nắm, hổ khẩu, ngón tay cái cùng ngón trỏ vòng thành một vòng tròn. Sau đó, ngón giữa, ngón vô danh, ngón út dùng sức áp xúc. Quả cầu kim loại lập tức bị đè ép ra một cái tiểu đoàn đến, cự linh thần liền dùng ngón cái tay phải, ngón trỏ đem tiểu đoàn bóp lấy ra. Hắn đem kim loại tiểu đoàn đặt ở cự linh tố hình đái trên mặt, dùng bàn tay một trận xoa nắn, xoa tròn chia. Bắt trước làm theo phía dưới, đại lượng kim loại tiểu cầu liền bị chế tạo ra. Đại lượng vật liệu bị như vậy thô sơ giản lược ra công về sau, đưa đến Huyền Công Sĩ Luân Đài bên trong. Tòa cung điện này bộ dáng bệ cơ quan, chậm rãi tự quay, nội tàng vô số tinh vi bánh răng cùng cơ quan cũng tại mật thiết tự quay, chặt chẽ cân đối. Cơ quan, Sĩ Luân điều độ thuật. Linh Chuyết thôi động môn này cơ quan thuật, thần thức điều khiển, đối với tất cả dùng tài tiến hành gia công. Nương theo lấy Linh Chuyết toàn lực vận chuyển cái bệ, ở trong bánh răng các loại cơ quan phát ra nhỏ xíu tiếng oanh minh, phản phất một loại nào đó lực lượng thần bí ngay tại thức tỉnh. Đủ loại vật liệu cấp tốc tổ hợp đứng lên, đại lượng phụ lục bị đánh nhập vào đi. Nương theo lấy đại lượng bánh răng nhập vào, những người máy này ngẫu hình thức ban đầu đều có sơ bộ hành động năng lực. Linh Chuyết phun ra một ngụm trọc khí, mở ra Huyền Cung Sĩ Luân Đài. Từng bộ cơ quan nhân ngẫu liên tiếp bay ra, một nhóm lần tổng cộng có 48 cỗ. Cái này 48 cỗ cơ quan nhân ngẫu hình thức ban đầu, cuối cùng được đưa đến cái thứ ba cơ quan Du Long trong khoang. Hiên Viên Cựu Công Đài phụ trách sau cùng trình tự làm việc. Từng cái cơ quan nhân ngẫu nằm ở ngắn gọn, chân nhắn trên mặt bàn. Dưới mặt bàn, đại lượng phụ lục không ngừng biến hóa, lúc gần lúc hiện, lẫn nhau tổ hợp, vờn quanh thành các loại phụ trợ, dùng cái này đến hình thành khác biệt chế tạo công nghệ. Thiên hỏa đúc nóng. Cơ quan nhân ngẫu thể nội, bên ngoài cơ thể đại lượng tỉ vết, bị vô số điểm thiên hỏa thiêu đốt, tinh luyện. Có thiên hỏa to như ngọn lửa, có thì là hỏa tinh, thậm chí là hỏa điểm. Mỗi một điểm thiên hỏa phân lượng đều là vừa đúng. Trong rèn, vô hình rèn chi lực, giống như là sóng nước đồng dạng, từng lớp phóng tới cơ quan nhân ngẫu. Cơ quan nhân ngẫu phiêu phủ ở giữa không trung, khoảng cách chính phía dưới mặt bàn, có cao 3 thước độ. Rèn chi lực từ 4 phương 8 hướng, từng cái phương hướng đối với cơ quan nhân ngẫu tiến hành rèn. Đến mức nhân ngẫu mặt ngoài đều sinh ra từng tầng rèn trùng văn, trông rất đẹp mắt. Tinh điêu tế chắc, cơ quan nhân ngẫu thô ráp mặt ngoài trở nên như dòng nước chấm nhẵn. Trước đó thiên hỏa đúc nóng lúc lưu lại tạp chất đều bị tinh chuẩn loại bỏ. Cơ quan nhân ngẫu bên trong bánh răng, vết xe các loại kết cấu bộ kiện bị điêu khắc đến càng thêm chấm nhẵn, lẫn nhau chuẩn xác. Cứ như vậy, ba cái bệ cơ quan lẫn nhau phối hợp, cùng nhau phối hợp. Đại lượng cơ quan nhân ngẫu bị chế tạo ra, tiết kiệm linh chuyết rộng lượng thời gian, tinh lực. Linh chuyết trước đó tác chiến, hao phí hơn 200 cố cơ quan nhân ngẫu. Bây giờ lại bổ sung trở về, vẫn còn so sánh trước đó nhiều hơn 30 bộ. Đang đang đang. Đột nhiên, doanh địa chuyển đến cảnh báo tiếng vang. Địch tập, có địch nhân tập kích. Linh chuyết trong lòng siết chặt, lúc này rời đi vạn lý du long, trở lại ngoại giới. Tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ quân doanh. Linh chuyết thôi động pháp thuật, ra chỉ tự thân, sau đó lại lập tức cổ động nhiều kiện pháp khí hộ thân, chạy ra quân sư doanh trướng. Lưu Quan Trương tam tướng đã sớm tất cả liền nó bị điều động lấy các sĩ tốt bổ sung phòng tuyến. Trận chiến này lại cùng trước đó khác biệt, là một trận doanh địa phòng ngự chiến. Địch nhân ở đâu? Linh Chuyết đi đến tháp canh, đi vào Lưu Nhi bên người, thi pháp trông về phía xa. Rất nhanh, hắn liền thấy đầu cốt cự một sơn chân núi, một cô lớn màu tím đen xương độc chậm rãi dâng lên. Trong làn khói độc bộ sâu không thấy đáy, không biết có dấu cái gì. Tam tướng doanh lập tức chú đóng ở sườn núi chỗ, mặc dù cùng xương độc có nhất định khoảng cách, nhưng dựa theo tư thế này, bị xương độc ăn mòn là chuyện sớm hay muộn. Lưu Nhi chau mày, mặt mũi tràn đầy sầu lo. Quân sư, ngươi đã đến. Phe ta nội tình, ngươi là rõ ràng. Nếu là quân địch bất kích, chính diện giao phong, chúng ta coi như không địch lại, cũng có thể để cho địch nhân trả giá đắt. Nhưng là hiện tại, đối phương chỉ tế ra xương độc, mà phe ta mấy cái chiến trận đều không thích hợp tình huống như vậy. Ai? Địch nhân có chuẩn bị mà đến, chuyên môn thi triển khắc chế quân ta thủ đoạn. Linh Chuyết thu hồi ánh mắt, thần thức, càng mấu chốt chính là, xương độc này bên trong, đến tột cùng có hay không quân đội mai phục. Cũng may chúng ta có doanh địa có thể dựa vào, có được nhất định địa lợi. Bằng vào ta thấy, đi đầu nếm thử phòng ngự, thời cơ không đúng, lại đi rút lui kế sách. Lưu Nhĩ gật đầu, cũng chỉ đành như vậy. Dưới mắt thế địch không rõ, tam tướng doanh ở vào bị động hoàn cảnh. Doanh địa dựng cũng không dễ dàng, lại bao hàm rất nhiều phòng ngự uy năng, đây là tam tướng doanh ưu thế một trong. Dưới loại tình huống này, tam tướng doanh lựa chọn ngay tại chỗ phòng thủ là tốt nhất sách lược. Vạn nhất địch nhân mai phục bốn phía, bọn hắn tùy tiện vứt bỏ doanh mà đi giống như là chủ động vứt bỏ ưu thế của mình, một đầu đâm vào địch nhân vòng mai phục bên trong, tam tướng doanh chắc chắn sẽ gặp đả kích cực lớn. Toàn quân nghe lệnh, thủ vững trận địa. Lưu Nhĩ lớn tiếng hạ lệnh. Trận, hắn lại dụng thần biết hỏi thăm, ai có thể ra trận, thay ta quân thăm dò xương độc nội tình. Trương Hắc lập tức lớn tiếng đáp lời. Trận, Quan Hồng cũng biểu thị hắn có thể xuất động. Lưu Nhĩ trầm ngâm không nói. Linh Chuyết mỉm cười, lập tức nói, tướng quân đại nhân, ta có cơ quan sĩ tốt, không sợ hy sinh. Trước hết để cho ta phái một cái cơ quan tiểu đội, giết tiến trong sương mù. Nếu là không được, quan trương hai vị tướng quân đại nhân lại đi xuất kích, cũng là không muộn. Lưu Nhĩ lúc này gật đầu, đối với Linh Chuyết hành động biểu thị khen ngợi, chờ mong. Linh Chuyết lúc này động thủ, từ đai lưng chứa đồ bên trong vung ra một đôi cơ quan nhân ngẫu. Cơ quan nhân ngẫu tiểu đội lập tức xông ra tam tướng doanh, một đường phóng tới chân núi, trực tiếp chui vào trong làn khói độc. Chương 173, trong làn khói độc cũng vô địch quân, chỉ có một vị tu sĩ kim đan, chính là hủ độc tướng Điêu Giã. Điêu Giã toàn thân làn da đỏ sậm, mặt như ác quỷ, nhìn thấy cơ quan nhân ngẫu giết tiến xương độc, lúc này thôi động pháp thuật. Xương độc bao khỏa cơ quan nhân ngẫu, từ từng cái trong khe hở thẩm thấu đến nội bộ, trong ngoài đồng tiến hành kịch liệt tan mòn. Rất nhanh, những người máy này ngẫu liền như là kịch liệt thiêu đốt ngọn đến, tại tới trước trong quá trình, càng ngày càng thấp, càng ngày càng chậm, cho đến đỉnh trệ tại trên nửa đường, triệt để không cách nào hành động. Linh Chuyết xúc động, hồi bẩm Lưu Nhĩ, cũng không gặp phải cố lớn quân địch. Nhưng xương độc này ăn mòn kịch liệt, thật muốn bay tới quân doanh bên trong, quân ta chỉ sợ phải thương vong thảm trọng. Lưu Nhĩ gật đầu, chỉ cần vận dụng thủ đoạn, đem xương độc ngăn trở. Linh Chuyết lại cần nói, sợ có đại chiến, quân lực muốn chân quý sử dụng, ta có thể khai đàn làm phép, cũng hoặc là bố trí một tòa tinh trận, chuyên môn đối với xương độc tiến hành phòng bị. Dưới mắt, tam tướng doanh ở vào phòng thủ tư thái, cố định tại trong doanh địa bất động. Sử dụng trận pháp phạm vi liền mở rộng rất nhiều, không chỉ là động trận, còn có tinh trận. Thật muốn nói đến, tinh trận chủng loại, nội dung, nhưng so sánh động trận muốn bao nhiêu quá nhiều. Lưu Nhĩ nghĩ, quân sư pháp lực cũng cần chân quý, bố trí tinh trận chính là chọn lựa đầu tiên. Thế là, Linh Chuyết liền chỉ huy một chút tu sĩ, thua chiêng gõ chống tại doanh địa trung quanh, bắt đầu bố trí tinh trận. Phốc phốc, phốc phốc. Liên tiếp phi mâu bắn ra mà ra, bắn chúng rất nhiều tam tướng doanh ra ngoài bảy trận tu sĩ, đem bọn hắn tại chỗ đâm chết. Ha ha ha. Một cái phách lối giọng nam truyền đến, các ngươi nghĩ đến cũng quá ngây thơ. Tại dưới mí mắt ta bảy trận, đều muốn chết đi cho ta. Linh Chuyết con ngươi hơi co lại, lập tức nhận ra thanh âm chủ nhân là kịch độc Man Olan. Tam tướng doanh binh lính bọn họ có chút tao loạn. Bọn hắn không có thể phát hiện Olan, người một nhà lại bị người sau từng cái bắn giết, đôi này sĩ khí là một cái mãnh liệt tổn thương. Lưu Nhĩ lập tức phát ra tiếng ủng hộ sĩ khí, đồng thời phái ra càng nhiều sĩ tốt tham dự bố trí tính trận. Olan, cút ra đây. Quan Hồng thì nhận Lưu Nhĩ có lệnh, một mình giết ra doanh địa. Hắn một tay cầm huyết long đao, bốn chỗ bác quan, giả bộ như không biết, đột nhiên cổ tay xoay chuyển, bổ ra đơn đao. Tiếng long ngâm lên, huyết quang băng khắp nơi. Ô Lan hừ lạnh một tiếng, suýt nữa bị chém trúng. Thời khắc mấu chốt, hắn giơ lên trong tay gai độc trường mâu, khó khăn chặn lại nặng nề, sắc bén lưỡi đao. Quan Hồng chen chân vào một đạn, trực tiếp đem Ô Lan đập bay. Tam tướng doanh binh lính bọn họ nhìn thấy Ô Lan bộ dáng chật vật, lập tức lớn tiếng hoan hô lên, sĩ khí bắt đầu có rõ ràng để chấn. Nhanh, dựa theo ta nói tới đi bày trận. Linh Chuyết thì nắm chặt thời gian, chỉ huy sĩ tốt tại các nơi bố trí một trận tinh trận. Ô Lan bị Quan Hồng đuổi theo, Điêu Giã thì xem thời cơ thi triển độc thuật. Từng đoàn xương độc, giống như là to lớn bóng lăn, từ chân núi một đường lăn lên núi eo. Lưu Nhĩ, Trương Hắc liên tiếp xuất thủ, tại trên nửa đường, đem rất nhiều xương độc cự cầu điểm bạo. Máy bắn tên chuẩn bị, bắn cho ta. Linh Chuyết thì nhất tâm đa dụng, chỉ huy tu sĩ điều khiển tam tướng doanh bên trong nhiều cái rừng nỏ, bắn ra to lớn tên nỏ. Tên nỏ cũng bắn nổ không ít xương độc cự cầu. Mắt thấy tính trận cũng nhanh muốn dựng thành công, lúc này gió tanh đột nhiên nổi lên, mảng lớn mây đen trống rỗng tuôn ra, cấp tốc che đậy đỉnh núi bầu trời. Độc thủy từ trong mây đen hạ lạc, tí tách, hình thành một mảnh mưa độc. Mưa độc cướp nhẹ vùng núi, ăn mòn ra từng khối độc thủy đỗ, sau đó từ bến nước trung du ra từng đầu đen kịt rắn độc. Thoạt đầu, những độc xà này chỉ có luyện khí cấp bậc, nhưng rất nhanh, liền có trúc cơ đẳng cấp rắn độc sinh ra, to như tuấn mã. Tại mấy cái lớn nhất nọc độc bến nước bên trong, kim đan cấp bậc khí tức đang nổi lên. Lưu Quan Trương Linh bốn người lập tức sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Bọn hắn đều nhận ra tới. Thần thông, vạn xà độc lưu. Đây là bách độc bộ tộc độc phúc đại tư tế đổ minh át chủ bài. Thần thông này vừa ra, liền mang ý nghĩa địch quân chí ít có một vị nguyên anh cấp bậc chân quân. Tính trận còn kém một chút liền có thể kết thành. Nhưng mưa độc đổ xuống đầu, gián độc bốn chỗ xuất kích, chế tạo ra cực mạnh lực cản. Linh Chuyết do dự ở giữa, Lưu Nhị quả quyết hạ lệnh kết thúc bày trận, cái này hiển nhiên là đổ minh ngư kế, muốn lấy kết trận thành công là dụ hoặc, dụ sứ chúng ta tiếp tục đầu nhập lính. Linh Chuyết cẩn tuân quân lệnh, lập tức rút về sĩ tốt, trong miệng thở dài, ai, nếu là ta cơ quan nhân ngẫu có thể dưới sự chỉ huy của ta, tiến hành bày trận, vậy cũng tốt. Hán ngữ khí gấp rút, đồ minh từng cùng Bạch Ngọc Doanh giao phòng, độc thuật mười phần cao minh. Cô ta nhưng không có Bạch Ngọc Doanh nội tình, quân bị căn bản là không có cách trú đóng ở tướng quân đại nhân, ta đề nghị lập tức xuất kích vừa đánh bên cạnh rút lui. Chí ít không thể để cho xương độc bao lại chúng ta. Lưu Nhĩ liên tục gật đầu. Ở điểm này, hắn cùng Ninh Chuyết không như mà hợp. Quân doanh tuy tốt, nhưng lại đối với độc thuật khó mà phòng bị. Hiển nhiên, bày ra trận này công kích quân địch là có đầu não, chuyên môn điều động đồ minh, điều ra cùng Ô Lan tới đối phó tam tướng doanh. Không hề nghi ngờ, tam tướng doanh ở vào to lớn thế yếu ở trong. Lưu Nhĩ bắt đầu điều hành quân đội, kết lên chiến trận. Dưới loại tình huống này, Ninh Chuyết khinh thân tật phong trận liền rất thích hợp. Làm sao? Ninh Chuyết ngày bình thường tham dự huấn luyện quân sự rất ít, tam tướng doanh trên dưới căn bản cũng không có diễn luyện bao nhiêu lần. Lưu Nhĩ lựa chọn tam giác tiễn tỉ trận, tạm Lưu Quang, Trương Nhị tướng ngăn cản Ô Lan, Điêu Giã, hắn chiếm cứ trận tâm, do Ninh Chuyết chiếm cứ trận nhãn. Tam giác tiễn tỉ trận thuận lợi ngưng kết, ngoài quân doanh vây chiến hào đã bị nọc độc bổ sung, cự mã các loại đều bị ăn mòn hầu như không còn. Lưu Nhĩ một thân hô lên, đóng cửa hai người đều cho đối thủ một kích hung ác, sau đó cấp tốc lui vào trong quân trận. Ninh Chuyết lập tức thối lui đến trong quân trận ương khu, do đóng cửa nhị tướng tiếp nhận hai nơi trận nhãn. Cùng Ninh Chuyết cái này người mới vào nghề khác biệt, đóng cửa hai người vừa vào trận, toàn quân đều cảm thấy quân lực tăng vọt, chiến trận thông thuận mấy lần. Nhìn thấy tam tướng doanh giết ra doanh địa, Ô Lan, Điêu Giã không dám đến gần. Dưới mắt, quân lực gia trì tại Lưu Quan Trương ba người trên thân, khiến cho ba người này cá thể chiến lực trở nên thập phần cường đại. Ô Lan trước đó còn dám cùng Quan Hồng cận thân tác chiến, sai binh khí. Hiện tại chỉ cần phát giác tam tướng có bất kỳ một người lao ra dấu hiệu, liền lập tức lui đến xa xa. Đây cũng không phải là có thể nói đùa sự tình. Hơi chút chủ quan một chút, mạng nhỏ liền muốn đưa xong. Trước đó phục kích chiến, để Lương Chu Quốc, Thiên Phong Lâm hai phe đều ý thức được phe mình, địch quân thủ đoạn. Thiên Phong Lâm các cường giả đối với quân trận uy năng có tương đương khắc sâu nhận biết, bây giờ tác chiến đều hết sức cẩn thận. Tam tướng doanh vọt tới chân núi. Lưu Nhĩ giơ cao huyền hoàng kiếm, thi triển binh pháp, cho toàn quân gia chỉ phòng hộ. Linh Chuyết thì thôi động pháp thuật, thổi phong gió lớn, chống cự xương độc tới gần. Chương 174, chiến trường chương 174, chiến trường ba đầu kim đan cấp bậc nọc độc đại xà, từng đầu đều to lớn giống như, tốc độ nhanh đến kinh người, từ phía sau truy sát đi lên. Điêu Gia rút vào xương độc tím đen bên trong, thi triển pháp thuật, ủng hộ xương ngủ, sát mặt đất quyền tới tới. Ô Lan cầm trong tay gai độc trường mâu, không ngừng ở bên ngoài ban quan, thỉnh thoảng lại ném mạnh, cơ hồ mỗi một lần đều có thể mang đi sĩ tốt tính mệnh. Trước có xương độc, sau có nọc độc đại xà, tả hữu có kim đan màn tu quấy nhiễu, tam tướng doanh như là một cái đặt chân vòng phục kích gấu đen, ngay tại gặp tứ phía vây công. Trương Hắc rốt cục nhịn không được, cái cổ nổi gân xanh, nổi giận đùng đùng, một đám đạo trích chi đồ. Hắn vung vẩy trong tay hắc xà mâu, trực tiếp phát động trong binh khí ẩn chứa binh pháp. Binh pháp, đại quân áp cảnh. Tam tướng doanh quân lực cùng hắn tự thân pháp lực trong nháy mắt ngã xuống bốn thành, ngưng tụ làm từng cái hắc thủy sĩ tốt. Sĩ tốt giống như thủy triều phát tiết, dâng trào, phóng tới bốn phương tám hướng. Các sĩ tốt đụng vào xương độc tím đen bên trong, từng cái mặc dù trợn tăng dã, nhưng cũng triệt tiêu đại lượng xương độc khiến cho tam tướng doanh trung quanh xương độc cấp tốc tiêu tán, một mảnh trong sáng, làm tam tướng doanh tạm thời thoát ly phần này nguy cơ. Các sĩ tốt tiếp tục phóng tới Điêu Giã, Điêu Giã tự nhiên sinh ra một cô áp bách mạnh liệt lực, làm cho hắn không ngừng lùi lại, lùi lại. Ô Lan kêu khóc một tiếng, bốn chỗ du tẩu, cảm nhận được vô hình áp lực nghiền ép lên đến, hắn gian nan chống cự cự lực này, buộc lòng phải triệt thoái phía sau cách. Hắn ra mặt màu đỏ tím, trong tay gai độc trường mâu không ngừng ném mạnh, lại không ngừng ngưng tụ thành. Nhưng những trường mâu này đều đang phi hành trên nửa đường, bị vô hình khoảng cách áp bách tới trên mặt đất, không có chút nào chiến quả. Càng nhiều sĩ tốt thì giống như là một cỗ đen kịt sóng lớn, phóng tới ba đầu kim đan cấp bậc nọc độc đại xà. Đại xà tê minh, mở cái miệng rộng, thôn phệ cái này đến cái khác quân tốt. Đôi rắn quét ngang, đánh nổ liên tiếp quân tốt, quét ra một mảng lớn đất trống. Các sĩ tốt binh khí đâm trúng đại xà, lôi ra từng đạo vết thương. Từ trong vết thương, cỗ lớn nọc độc phun ra ngoài, bao trùm phụ cận sĩ tốt, đưa chúng nó tại chỗ hòa tan đầu độc. Các sĩ tốt mặc dù không phải nọc độc đại xà hợp lại chi địch, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, cái sau nối tiếp cái trước ở giữa, như cũ quần quần không dứt. Nọc độc đại xà thế xông được thành công ngưng trệ, hình thể cũng nương theo lấy cực chiến mà chậm chạp giảm bớt. Khí tức của bọn nó cũng từ đỉnh phong không ngừng hướng phía dưới rơi xuống. Trương tướng quân Huy Vũ, ô hô. Tam tướng Doanh Chân Chính các sĩ tốt hoan hô lên, sĩ khí duy ổn, quân lực bắt đầu càng nhanh khôi phục. Ô Lan thấy vậy, lòng sinh không cam lòng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoán độc. Độc thuật, độc thứ chắc tâm. Ô Lan dội ra năm ngón tay, thưa cầm một chút, lần nữa dùng pháp lực ngưng ra một thanh độc mâu, thuận thế chộp vào trong lòng bàn tay. Nhưng lần này độc mâu lại so trước đó trường mâu muốn giảm bớt rất nhiều, tựa như một cây búa. Ô Lan hai mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tam tướng Doanh, thần sắc dữ tợn, hai mắt tràn ngập tơ máu. Tam tướng Doanh số lớn các tướng sĩ đều ánh vào tầm mắt của hắn. Ô Lan duỗi ra tay trái của mình bàn tay. Bàn tay của hắn một mảnh đen nhánh, vân tay bên trên tán phát huyết quang. Huyết quang lưu chuyển, tụ tập đến nơi lòng bàn tay, hóa thành một quả trái tim bộ dáng. Ô Lan tay phải chăm chú nắm lấy tiểu độc mâu, sau đó hung hăng đâm về tay trái của chính mình. Độc mâu nhắm ngay lòng bàn tay trái tim huyết quang, trực tiếp đem nó đâm xuyên. Ô Lan thần sắc không thay đổi, chỉ kêu lên một tiếng đau đớn. So với hắn, không ít sĩ tốt thì che tim, bởi vì đau nhức kịch liệt mà làm cho tương đương thảm liệt. Bọn hắn thường thường chỉ gọi một tiếng, liền ngã trên mặt đất, độc phát thân vong. Không thấy bất luận cái gì công kích, bên người đồng bào bọn họ cứ như vậy quỷ dị chết thảm, để rất nhiều sĩ tốt sợ hãi. Tam tướng Doanh sĩ khí rung chuyển. Ô Lan đâm xuyên bàn tay của mình, lại lập tức đem độc mâu rút ra, lần thứ hai đâm về tay trái của chính mình trung tâm. Máu me tung tóe, đau nhức kịch liệt lần nữa truyền đến. Mà Tam tướng Doanh binh lính bọn họ cũng lần nữa sinh ra thương vong. Ô Lan không ngừng đâm xuyên tay trái của chính mình, động tác nhanh nhẹn, thần sắc tàn nhẫn. Lúc trước hắn nhíu chặt lông mày, lại là dần dần giãn ra. Đau nhức kịch liệt không ngừng truyền đến, mà hắn thì cấp tốc thích ứng, từ nhẫn mại đến hưởng thụ hoàn cảnh. Tay trái của hắn trên có lô rách 10 cái, toàn bộ bàn tay cơ hồ muốn bị đâm nát. Mà hắn tạo thành chiến quả, cũng đạt tới trước mắt cao nhất, chí ít có hơn 80 vị sĩ tốt bởi vậy bỏ mình. Tâm độc. Lưu Nhĩ hai bút cùng vẽ, thần thức, thiên tư đồng thời điều động, lúc này mới từ trong thi thể tìm ra bọn hắn mất mạng nguyên nhân. Một trận cảm giác bất lực tại trong lòng hắn dâng lên. Chỉ dựa vào chính hắn phòng hộ thủ đoạn muốn bảo vệ tốt quỷ dị như vậy công kích, hết sức gian nan. Thiên tư, Tử Nhiệm Kinh Hồng. Quan Hồng ngang nhiên xuất thủ. Hắn cùng thúc xích diện huyết kiếp kinh, toàn thân đều phát ra huyết quang. Huyết quang đỏ đến thâm hậu, vinh quang tột đỉnh. Tử quang lóa mắt đến cực điểm, trực tiếp chiếu ở Ô Lan, để động tác của hắn trong nháy mắt trực tiếp đình trệ. Binh pháp, Đan đao trực nhập. Đây là Huyết Long đao tự mang binh pháp, để Quan Hồng có thể trực tiếp bộc phát thế công, thường thường có thể chiếm trước tiên cơ. Đây chính là nắm giữ một môn binh khí ưu thế. Đao mang màu máu ngưng tụ thành hình, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, vọt tới Ô Lan trước mặt. Hoàng bét. Ô Lan thần sắc đều bị định trụ, nhưng cảm xúc như cũ biến hóa. Mãnh liệt hoảng sợ lan khắp toàn thân của hắn. Nhưng sau một khắc nọc độc từ bên chân hắn quanh quẩn, cấp tốc hóa thành một đạo hình tròn bình chướng, cho hắn tăng thêm phòng hộ. Thiên tư, Thiên tu ánh huyết. Quan Hồng trợn mắt, tám thước sợi dâu đứt đoạn vài gốc dâu dài trở lại như cũ thành cố lớn tinh huyết, trực tiếp quán chú đến Huyết Long đao bên trong. Huyết Long đao khí tức cuồng liệt tăng vọt một mảng lớn, kéo theo đao mang màu máu cũng biến thành càng thêm cường thế, sắc bén. Huyết Long đao gai nhọn mặc đen kịp nọc độc bình chướng, sau đó dư thế không giảm, đem Ô Lan chém thành hai nửa. Ô Lan còn biến thành hai bãi độc thủy, sau đó rơi xuống tại trên mặt đất. Quan Hồng nguyên bản tình thế bắt buộc, giờ phút này công kích thất bại, không khỏi mặt lộ một vòng vẻ kinh dị. Sau một khắc, từ phụ cận một chỗ mưa nọc độc đô bên trong, Ô Lan bị ép ra ngoài. Toàn thân hắn đều ướt đẫm, quỳ trên mặt đất, lần nữa nhìn chăm chú về phía Quan Hồng, mặt mũi tràn đầy đều là chưa tỉnh hồn. Vừa mới hắn đối mặt Quan Hồng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Quan Hồng thiên tư phối hợp lẫn nhau, có thể trong nháy mắt bộc phát ra cực hạn thế công, thường thường để cho người ta khó mà ngăn cản. Ô Lan tự nghĩ, chính mình ở trong kim đan cấp bậc, chiến lực là tương đương khả quan. Nhưng giờ phút này, hắn cùng Quan Hồng vừa so sánh, lập tức phát hiện người sau so với chính mình còn mạnh hơn nhiều. Quan Hồng lại không nhìn hắn, mà là nhìn về phía xa xa Đồ Minh. Vừa mới cứu Ô Lan, chính là Bách Độc bộ tộc vị này độc phúc đại tư tế. Đồ Minh thân cao 7 thước, màu da cổ đồng, khỏe mạnh thân thể. Hắn người mặc da thú, trần trụi hai chân, trên thân quấn quanh lấy một đầu đại xà di thi. Đại lượng xương rắn cùng phúc xà lân phiến tạo thành rất nhiều phối sức, trang trí toàn thân của hắn. Tại cổ của hắn chỗ, có một sợi dây chuyền, rủ xuống lấy răng rắn cùng đông đảo túi độc. Giao chiến đến nay, Đồ Minh nhìn thấy Tam tướng Doanh mới tinh chiến lực, trong lòng biết chính mình không lấy ra chút át chủ bài, bỏ ra chút gì đại giới, không cách nào tùy tiện cầm xuống chi này quân địch. Thế là, hắn đem trên dây chuyền một viên túi độc lôi xuống, cũng hướng trong đó quán thâu pháp lực. Túi độc bị trở lại như cũ thành lớn chừng bàn tay, bị độc phúc đại tư tế nâng ở trong tay. Hắn năm ngón tay nén túi độc, không ngừng nào nặn. Túi độc tại xoa nắn bên trong, chậm chậm phun ra một cỗ màu vàng nâu khí độc. Độc thuật, là đục sang. Khí độc cấp tốc tung bay, mặc kệ Tam tướng, Linh Chuyết dùng cái gì thủ đoạn, cũng không có cách nào toàn bộ khu trừ. Rất nhanh, mấy sợi khí độc bị sĩ tốt hút vào trong lỗ mũi. Chúng độc binh lính nao nao rú thảm đứng lên, xé rách da của mình. Trên da rẻ của bọn hắn xuất hiện từng cái nhọt độc, ngứa lạ không gì sánh được. Nhưng cào phá đi về sau, nhọt độc không ngừng tràn ra ngoài nước mủ, ăn mòn chung quanh khỏe mạnh làn da, đem nhọt độc mở rộng rất nhiều. Nhọt độc rất nhanh khuyết tán toàn thân, để các sĩ tốt da thịt mảng lớn tối giữa, lộ ra trắng ngần bạch cốt, chết thảm tại chỗ. Cho dù là tam tướng, cũng cảm thấy toàn thân ngứa, nhọt độc dần dần sinh. Chương 174, chương 174, Lưu Quan Trương lập tức vận dụng thủ đoạn của chính mình, nếm thử trị liệu, kết quả trị liệu không chỉ có vô hiệu, hơn nữa còn càng ngày càng nghiêm trọng. Tam tướng liên tiếp biến sắc. Đỗ Minh cười lạnh, ta độc thuật lạn đục sang, chuyên môn khắc chế có thể tu nội tình người. Thể tu nội tình càng mạnh, nhọt độc thì càng khó ngăn chặn, ăn mòn càng nhanh. Hảo hảo hưởng thụ đi, Lưu Quan Trương. Lần này, có thể cùng lần trước phục kích chiến khác biệt. Các ngươi không có biện binh. Coi như các ngươi cầu viện, còn lại ba đường quân đội giờ phút này chắc hẳn cũng là tự thân khó đảm bảo. Tại lục hành đồ bày ra dưới, Thiên Phong Lâm một phương làm ra tinh chuẩn phản chế. Đỗ Minh, Điêu Giã, Ô Lan ba vị này mang tu, bất quá là trong đó một đường mà thôi. Bầu trời xanh cự một sơn. Kim kích quân tại quân núi trên nửa đường, gặp phải đàn sói công kích. Đầy trời khắp nơi sơn lang, sen lẫn thành thủy triều giống như to lớn công triều, từng lớp công kích kim kích quân. Tôn Can toàn thân tinh giáp, sắc mặt lãnh đạo, bất quá là giả kỹ làm lại mà thôi. Cô nha, ngươi tựa hồ đem ta kim kích quân trở thành man yêu doanh. Như thế đàn sói, làm sao có thể cản ta kim kích quân? Nói, hắn thôi động binh pháp, duy trì chiến trận, xuất lĩnh kim kích quân dâng trào cứng rắn, dũng cảm tiến tới. Toàn bộ kim kích quân phảng phất một thanh sắc bén không làm hoàng kim chiến kích, tại màu lam, màu xám xen lẫn thành đàn sói công triều bên trong, bổ sóng tiến lên, không thể ngăn cản. Chỗ đến, binh pháp tàn phá bừa bãi, vô số sơn lang ngã xuống đất, biến thành từng bộ sắc sói. Trừ phi đem ngươi cái kia vài đầu kim đan cấp sơn lang thân vệ điều động đi ra, nếu không, ngươi đưa lại nhiều binh lực, cũng chỉ là hy sinh vô ích phẩm mà thôi. Tôn Can đối với xa xa cô nha phát ra vô tình bừa cận. Đàn sói thê thảm đau đớn thương vong để cô nha giận hận trong chất, hắn cắn răng nói, Tôn Can, ngươi cho rằng ta là chủ lực? Ta chỉ bất quá phụ trách quấn lấy quân đội của ngươi mà thôi. Chân chính muốn đối phó ngươi, tự nhiên một người khác hoàn toàn. Nói, phía sau hắn ẩn thân thuật chậm chậm tán đi, lộ ra ẩn thân đến bây giờ một vị nguyên anh cấp cường giả. Thân thể của hắn cực kỳ khỏe mạnh, lồng ngực rộng lớn như cửa thành, thân người đầu voi, tứ chi tráng kiện như thân cây, toàn thân màu lam nhạt làn da. Một đôi tuyết trắng ngà voi, thì phảng phất hai vòng luân nguyệt, từ mũi của hắn hai bên uốn lượn mà ra, lại như là hai thanh loan đao. Đương đại tự vương. Tôn Can nhìn thấy vị này giữ im lặng tự yêu, không khỏi tâm để lọt ngày bố. Đương đại tượng vương như là một khối ngọn núi, hung hăng nện vào kim kích quân trong quân trận. Tôn Can bị hắn công kích từ đội ngũ phía trước nhất một mực chống đến giữa đội ngũ vị trí. Tôn Can miệng mũi chảy máu, từ từ ngửa đầu, nhìn thấy to lớn như núi tượng vương, đang đội đỉnh đầu trướng mắt chính dương, vô tình nhìn xuống hắn. Nguyệt câu cự một sơn. Địch nhân đột nhiên hiện thân đỉnh núi. Nó hai mắt bịt kín một đầu miếng vải đen, thân trên trần trụi, vẽ có tươi huyết đồ đằng, lưng đeo hai thanh to lớn nguyệt nha loan đao. Chính là địch lục. Hồng Hoa doanh cấp tốc kết trận. Hồng Hoa pháp tướng vừa mới ngưng ra, đột nhiên thiên địa đột biến. Vừa mới ban ngày trời quang, đột nhiên hóa thành một mảnh trăng đêm. Thâm trầm trên màn đêm, nguyệt nha như câu, cao huyền vũ không. Nguyệt nha nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền đem Hồng Hoa doanh hướng trên đỉnh đầu nửa thiếu Hồng Hoa pháp tướng, trực tiếp câu đi. Hồng Hoa pháp tướng bị nguyệt câu treo ở trong bầu trời đêm, thành vô căn chi nguyên, bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Hồng Hoa doanh đại loạn. Cho dù là lao tốt, cũng là lần đầu gặp được loại này ác liệt tình trạng. Tỉnh táo. Mục Lan lớn tiếng hô quát, đồng thời thôi phát thủ đoạn. Binh pháp, sĩ khí để trấn. Quân tâm duy ổn đằng sau, Mục Lan lần nữa điều động sĩ tốt, dần dần chế tạo ra đóa thứ hai Hồng Hoa pháp tướng. Vẫn như cũng là không có chờ đến pháp tướng ngưng tụ thành, Nguyệt Nha lần nữa lắc lư, câu đi đóa thứ hai Hồng Hoa pháp tướng. Hồng Hoa doanh sĩ khí lần nữa rơi xuống, liền ngay cả Mục Lan chính mình cũng hiếm thấy nhíu mày. Nàng không ngờ rằng, Thiên Phong Lâm thế mà có thể đem Hồng Hoa chiến trận khắc chế đến trình độ như vậy. Đây là đạo tràng. Thương Nguyệt bộ tộc tế bái cổ thần, rốt cục xuất thủ. Mục Lan lập tức đoán được chân tướng. Đạo tràng cũng không phải dễ dàng như vậy, liền có thể bố trí đi ra. Bình thường mà nói, tu sĩ chí ít đến luyện hư kỳ mới có thể bố trí ra bản thân đạo tràng tới, nhưng cũng có ngoài ý muốn. Lớn nhất một cấu ngoại ý muốn chính là thần minh. Thần minh tự nhiên có thể vận dụng một loại nào đó thiên địa pháp tắc, nếu là đạt tới thần mà tươi sáng cấp độ, liền gọi là thần thông. Thần minh đem chính mình đối với thiên địa pháp uy nắm giữ, lý giải đều lấy ra, liền có thể tới một mức độ nào đó cải tạo thiên địa, hình thành đạo tràng. Cùng loại đầu cốt yêu thần, cùng hiện tại Thương Nguyệt cổ thần, đã là như thế ví dụ thực tế. Trong lúc nhất thời, Mục Lan mở mịt thất thố. Thương Nguyệt cổ thần đạo tràng bên trong có đặc thù quy tắc. Trước mắt mặc dù nàng còn chưa thăm dò đi ra, nhưng đã có thể xác định, Hồng Hoa pháp tướng ngay cả ngưng tụ thành nhiều cơ hội không có. Lúc này là một trận cực kỳ gian nan khổ chiến. Mục Lan thần sắc hơi có vẻ tái nhợt, tâm tình ngưng trọng không gì sánh được. Long heo cự một sơn, Man yêu doanh gặp cảnh như nhau đến tiền phức. Lợn núi đột kích, lợn núi hình thành dòng lũ, từ thưa thất trong núi rừng không ngừng xông ra, hung hăng xung kích Man yêu doanh doanh địa. Bẫy dập bị chuyến bình, chiến hào bị cấp tốc lấp bằng, hàng rào, cự mã đều bị lợn núi đục hư. Hứa Đại Lực sớm đã xuất trận, hướng điều khiển đàn lợn rừng kẻ cầm đầu cự nắm kêu chiến. Cự nắm, cô nha chính là Thiên Phong Lâm bên trong nội danh, mạnh nhất ngự thú sư. Cô nha am hiểu điều khiển đàn sói, mà cự nắm thì là lợn núi. Đối mặt Hứa Đại Lực bằng chiến, cự nắm vây quanh hai tay, một mặt dáng vẻ không quan trọng. Hắn thấy, chính mình một cái ngự thú sư cùng một vị thể tu mãnh tướng đơn đấu, quả thực là trên đời này chuyện ngu xuẩn nhất. Hứa Đại Lực rất nhanh liền lâm vào trong cuộc chiến. cự nắm có thể đang lùi lại trong quá trình, điều động lợn núi xung kích doanh địa, mang man yêu doanh mang đến thương vong to lớn. Dựa theo này xu thế xuống dưới, Hứa Đại Lực tất nhiên thu hoạch một trận thê thảm đau đớn trực tiếp bại vong. Lần này chiến đoàn rơi vào trong mắt người lưu tâm. Cái này Hứa Đại Lực thật sự là vụ bè, chỉ có quân đội, chỉ là mượn dùng quân lực, sau đó đơn độc làm việc. Như vậy, man yêu doanh chẳng mấy chốc sẽ bị đàn lợn rừng xông phá, xông ra tan tác. Không được, ngươi đã quên một cái nguyên nhân trọng yếu. Man yêu doanh thương vong thảm trọng, vẫn luôn tại diện tích lớn bổ sung lính. Những người này xuất thân man tộc hoặc là yêu tu, bởi vì bản thân trí lực, phong tục các loại, cần đại lượng chân thực huấn luyện, nếu không leo lên chiến trường, chính là phá hôi. Không sai biệt lắm, chúng ta nên xuất thủ. Chương 175, cường viện chương 175, cường viện chư mao cự một sơn. Vách đá ở giữa dày đặc dây leo, bụi cây. Trong núi sinh trưởng một loại đặc thù cây tùng, tên là lông heo tùng. Lá thông tráng kiện như heo lông, tái nhợt như xương, mềm mại lại cực kỳ cứng cỏi. Nơi này lợn núi thường xuyên dựa vào cây tùng, dốc thịt cọ thân thể của mình dừng ngứa. Bọn chúng lông heo sẽ có một chút bị dốc thịt cọ xuống tới, dung nhập trong đất bùn, bị rễ cây dần dần hấp thu. Man yêu doanh tình cảnh gian nan, yêu tu quần áo hoa lệ, khuyết thiếu áo giáp. Man tu mặc dù có cường hãn thể năng, nhưng kỹ xảo chiến đấu cùng nổ hạ dạ bắt đầu, phối hợp lẫn nhau độ khó rất cao. Đàn lợn rừng giống như thủy triều, từ bốn phương tám hướng dâng trào mà đến, bao trùm mảng lớn vùng núi, mang cho man yêu doanh trận tuyến tầng tầng đả kích cường liệt. Lợn núi bên trong cũng có rất nhiều chủng loại, có thiết khải chư, da lông như sắt, phòng ngự hùng hậu, thể như voi nhỏ, nặng đến ngàn cân. Cũng có tử điện chư, thân hình mạnh mẽ, toàn thân có điện. Bọn chúng ở trên chiến trường cấp tốc lao vụt lúc, lông heo lấp lóe lôi đỉnh chi quang, tiếng giống như sấm. Đụng vào địch nhân về sau, mang đến kịch liệt điện giật khiến cho địch nhân toàn thân tê liệt, tại chỗ đến cùng, sau đó đàn heo trả đạp thành thịt nát. Còn có huyết nha chư, bọn chúng từng cái ánh mắt đỏ như máu, hình thể trung đẳng, nhưng nhất là cuồng mãnh hung hãn, chiến đấu không sợ tử vong, phi thường điên cuồng. Man yêu doanh phía trước trận tuyến bị không ngừng xung phá, thương vong càng lúc càng lớn, sĩ khí cấp tốc hướng đáy cốc trượt xuống. Mà bọn hắn chủ tướng Hứa Đại Lực thì tại truy sát ngự thú yêu tu Cự Bình. Cự Bình bản thể chính là lợn núi, tu hành có thành tựu, hóa thành thân người. Hắn thể trạng cường tráng, tính tình cũng rất khôn khéo. Nhìn thấy Hứa Đại Lực xông về phía mình, hắn liền không ngừng lùi lại, kéo dài thời gian, chỉ huy đàn heo, ý đồ tại chính mình cùng Hứa Đại Lực giao phong trước đó, trước đem man yêu doanh cho tiêu diệt hết. Ngay tại Cự Bình từng bước tiếp cận hắn chiến thuật mục tiêu lúc, một vị tu sĩ Nguyên Anh, một vị tu sĩ Kim Đan, tại chiến trường vòng ngoài chủ động hiện lộ ra thân hình tới. Khí tức của bọn hắn không che giấu nữa, lập tức đã dẫn phát Hứa Đại Lực, Cự Bình chú ý giao chiến hai vị Nguyên Anh cấp tu sĩ đều toát ra nồng đậm vẻ cảnh giác. Sau một khắc, thần bí hiện thân tu sĩ Nguyên Anh chắp tay cười nói, "Bản nhân Linh Lịch, đây là tiểu đồ nhi Dạ Hoàn. Chuyến này chính là thụ lưỡng chú quốc quân mời, bí mật tham quân. Hứa tướng quân, lại để chúng ta đến giúp ngươi một tay." Cự Bình sắc mặt kỳ biến, lui đến gấp hơn. Hứa Đại Lực lại khoát tay, "Hai vị đồng đạo, trước đừng quản ta, đối diện gia hỏa này da dày thịt béo, không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết đến rơi. Hai vị trước thi triển biện thủ, cứu thuộc hạ của ta đi." Tu sĩ Nguyên Anh đinh lích gật đầu, "Hứa tướng quân yêu lính như con, bội phục bội phục." Nói đến đây, hắn nhìn về phía mình đồ đệ, "Tiểu Hoàn, lên nổi đi." Tu sĩ Kim Đan Dạ Hoàn chính là một vị nam đồng bộ dáng, dáng người tròn vo, gương mặt nhục đô đô. Hắn đôi mắt xanh triệt linh động, tràn ngập lòng hiếu kỳ. Dạ Hoàn có một ngụm nồi sắc khổng lồ, giống như là có một cái cự đại mai rùa. Nghe được sư phụ, hắn lập tức giòn tan đáp, "Vâng, sư phụ." Hắn lập tức đem bàn tay đến đầu vai, đem phía sau nồi sắt từ đỉnh đầu của mình bén đến trước mặt mình tới. Hắn quán thâu pháp lực, để nồi sắt lơ lửng giữa không trung. Sau đó, hắn đưa tay từ bên hông trong túi trữ vật lấy ra một máy lò than. Hắn đem lò than nhóm lửa, để nồi sắt đặt ở trên lò than. Lò than hỏa lực mãnh liệt, rất nhanh liền đem nồi sắt dưới đáy thiêu đến đỏ bừng. Một cỗ mãnh liệt đồ ăn hư khí, bởi vậy bay ra, cấp tốc truyền khắp toàn bộ chiến trường. Rất nhiều ma tu, yêu tu đều nuốt lên nước bọt. Loại cảm giác này tương đương cổ quái. Bọn hắn rõ ràng đang toàn lực tiến hành cuộc chiến, nhưng ở loại sống chết trước mắt này, vậy mà bụng hù cục gọi, sinh ra vô cùng mãnh liệt thèm ăn. Không chỉ là man yêu doanh, bọn hắn đối thủ, những cái kia lợn núi cũng từng cái, từ khoe miệng rơi lạ trá lối ra nước tới. Giả Hoàn động tác không ngừng, từ trong túi chữ vật lấy ra mặt khác ba miệng nồi. Mỗi cái nồi đều so trước một cái nhỏ hơn hai vòng. Hắn lại bố trí giá đỡ, đem từng thanh cái nồi, thông qua giá đỡ đắp lên thành hình tháp. Giả Hoàn bắt đầu thả dầu, đổ nước, để đặt các loại gia vị, hương liệu, rau quả các loại. "Sư phụ, không sai biệt lắm, còn kém thịt của ngươi." Giả Hoan miệng nhỏ vậy vật địa, không ngừng đem nước miếng của mình nuốt trở về. Đinh Lịch cười ha ha một tiếng, "Thì tới." Nói, hắn đưa tay mở ra, từ vòng tay chứa vật bên trong điều ra một thanh chủ đao. Hắn nắm chủ đao, đối với chiến trường, nghiêng nghiêng một bộ. Đao quang cực kỳ bé nhỏ, ở giữa không trung có chút lóe lên, chợt hoàn toàn biến mất vô tung. Nhưng sau một khắc, đàn lợn rừng bộc phát ra vô cùng thê lương kêu rên. Mấy trăm đầu lợn núi ngã xuống, để man yêu doanh tiền tuyến áp lực giảm. Đinh Lịch lại vây tay những này lợn núi thi thể lập tức bị tu lấy đến giữa không trung, chậm chậm hướng hắn bay đi. Hắn liên tục bổ ba đao, đao quang yếu ớt không gì sánh được. Lợn núi thi thể hết thể hóa thành từng mảnh nhỏ thịt heo, da xương các loại đều bị gọt cách. Hàng ngàn hàng vạn phiến thịt heo phiến rơi vào đến trong nồi sắt lớn. Những này thịt tươi thường thường tại trong mấy hơi thở liền bị đun sôi. Khi còn sống tu vi càng cao lợn núi, nó thịt heo bị đun sôi thời gian lại càng dài. Nhưng mà, cho dù là kim đan cấp bậc lợn núi, cũng tại 30 hô hấp bên trong liền bị đun sôi, tản mát ra nồng đậm không gì sánh được hương khí. Giả Hoàn đã đợi không kịp, cầm lên pháp bảo cấp búa, ngồi xổm ở nồi sắt bên cạnh, kẹp lấy thịt heo, từng mảnh để vào trong miệng của mình. Hắn ngay cả ăn hơn 20 phiến, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn thở dài một tiếng, đứng dậy, có chút phai nhạt. Hắn lấy ra một phần bằm muối, tại nồi sắt bên trong đổ mười mấy quả. Hắn tiếp tục ăn 20 phiến thịt heo, thỏa mãn gật gật đầu, sư phụ, hương vị vừa vặn. Đinh Lịch lại bổ mười mấy đao, lấy sức một mình, ngạnh sinh sinh đem đàn lợn rừng đổ sắt bốn thành. Lần này đến phiên Cự Bình hai mắt đỏ bừng, ngồi không yên. Hắn bị Hứa Đại Lực cuốn lấy, rất nhiều thủ đoạn đều không thể thi triển, dẫn đến đàn lợn rừng đối mặt nguyên anh cấp bậc thế công, khó có ngăn cản chi lực. Dù sao lợn núi chí lực kém xa tít tắp người tu. Người tu có thể phối hợp lẫn nhau, huấn luyện được chiến trận, mà lợn núi kết trận độ khó thì phi thường cao. Không có chiến trận, sẽ rất khó đem cá thể lực lượng chân chính ngưng tụ. Lại chiến thời gian uống cạn nửa chén trà, đàn heo chỉ còn lại có ban sơ hai thành. Cự Bình tiêu thảm, phát ra tiếng hô, để đàn heo từ bỏ chiến đấu, toàn diện rút lui. Chính hắn thì biến thành nguyên hình, là lợn bầy đoạn hậu. Hứa Đại Lực giống to, ngươi cũng có hôm nay. Hắn xem như mở mày mở mặt, ỉ vào một thân trọng giáp, lần nữa cùng Cự Bình cứng đối cứng. Nhưng hiện ra nguyên hình Cự Bình, lớn như núi nhỏ, lực lượng là hình dạng người gấp mấy trăm lần. Hứa Đại Lực trực tiếp bị Cự Bình phản kích, cho xa xa đánh bay ra ngoài. Cự Bình cũng bắt đầu rút lui. Giả Hoan thét lên, sư phụ, con lợn này muốn chạy. Đây chính là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn a. Đinh Lịch thì đối với Cự Bình khoát tay, chư vương, thượng thiên có đức hiếu sinh. Ta hôm nay tàn sát ngươi hơn phân nửa đàn heo, đúng là không nên. Ngươi lại đi thôi, ta không còn ra tay với ngươi. Cự Bình sửng sốt một chút, lập tức xoay người chạy. Hứa Đại Lực nếm thử truy kích, kết quả tốc độ hoàn toàn càng không lên Cự Bình, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem thân ảnh của hắn biến mất tại giữa dãy núi. Đinh Lịch đạo hữu, ngươi thế nhưng là thả đi một bút kết sổ chiến công a. Hứa Đại Lực đối với Đinh Lịch, Giả Hoàn tương đương cảm kích, nhưng cùng lúc cũng lòng sinh ý buồn bực. Đinh Lịch mỉm cười, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Giả Hoàn hầm hừ mà nói, Hứa tướng quân, ta vừa mới là cố ý nói lời này. Thầy cho chúng ta hai người xem như tiêu diệt tuyệt đại đa số đàn heo, đã khó có chiến lược nha. Hứa Đại Lực bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vừa mới Giả Hoàn là đang hư trương thanh thế. Hắn vội vàng chắp tay, trước mặt mọi người đối với đôi thầy trò này bái tạ, mặc dù đi Cự Bình, nhưng người này vốn là ngự thú tu sĩ, hơn phân nửa chiến lực đều tại đàn heo bên trên. Lần này đàn heo tổn thất thảm trọng như vậy, trong thời gian ngắn, chiến lực của hắn khó phục đỉnh phong. Đinh Lịch cười nói, Hứa tướng quân, ngươi thật muốn cảm tạ người, cũng không phải là ta, mà là Đỗ Soái. Lần này chính là Đỗ Soái bí mật điều động chúng ta, ẩn ẩn đi theo các ngươi, âm thầm hộ tống. Chương 175, đồng thời ra lệnh cho chúng ta một khi gặp được địch nhân, có thể tùy cơ ứng biến. Hứa Đại Lực mặt lộ vẻ kinh dị, nguyên lai là Đỗ Soái. Ta còn tưởng rằng chúng ta bốn nhánh quân đội đều là gai dò xét địch quân quân lực quân cờ đâu. Đinh Lịch nói, trong đại chiến chúng ta đều là quân cờ, Đỗ Soái chính là kỳ thủ. Từ lần này đọ sức đến xem, rõ ràng là Đỗ Soái cờ cao một nước a. Hứa Đại Lực gật đầu, than thở một tiếng, trên mặt đều là vẻ phức tạp. Nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên nói như vậy, mặt khác ba đường quân đội bạn cũng đều có ngươi dạng này cường giả âm thầm bảo vệ. Đinh Lịch sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn Hứa Đại Lực đến lúc này mới phản ứng được. Hắn mỉm cười, nhẹ gật đầu. Đầu cốt Cự Mộc Sơn, tam tướng doanh bị độc thuật thay nhau vây công, nguy như trồng trứng. Lưu Nhĩ toàn thân đều là nhọt độc, suy yếu lại nôn nóng đối với Ninh Chuyết nói, quân sư, ngươi cơ quan quân đội không sợ loại độc này thuật? Hiện tại đang lúc ngươi phát huy thời điểm a. Quan Hồng Phụ Hòa nói, quân sư, còn xin ngươi nhanh chóng phát binh. Trương Hắc cười đáp ý, ủng hộ động viên nói, quân sư, để bọn hắn nhìn một cái sự lợi hại của ngươi. Tam tướng bận dụng thần thức chuyên nghiệp, luân phiên thuyết phục Ninh Chuyết. Nhưng Ninh Chuyết lắc đầu, sắc mặt trắng bệnh, không ổn. Ta có dự cảm, một khi ta lấy dùng cơ quan quân đội, một mình tác chiến, tất nhiên sẽ bị địch nhân thừa lúc, kết quả sẽ rất hỏng bét. Cùng tam tướng so sánh, Linh Chuyết trên thân mặc dù cũng có nhọt độc, nhưng số lượng muốn ít hơn nhiều. Đây là bởi vì nhục thể của hắn nội tình kém xa tam tướng cường đại như vậy. Linh Chuyết dự cảm, tự nhiên không phải đường, chính là hắn cơ quan chết nhẫn. Hắn đã sớm động niệm, muốn một mình xuất chiến, độc lĩnh một quân. Mà mỗi khi hắn dâng lên ý nghĩ này, muốn biến thành hành động thời điểm, trên ngón tay của hắn cơ quan chết nhẫn đều sẽ hung hăng co rụt lại, chưa bao giờ ngoại lệ. Loại này cảnh cáo đã tương đương rõ ràng, Linh Chuyết đương nhiên biết nghe lời phải, dù là tam tướng doanh hình thức lại khẩn trương, hắn cũng co đầu rút cổ tại trong chiến trận, không có chút nào ra ngoài tác chiến ý nghĩ. Lưu Nhĩ nhìn không được, trong lòng đối với Ninh Chuyết căm hận cảm giác điên cuồng báo tố sinh. Quân sư, chi quân đội này nhưng cũng là do ngươi khai sáng, ngươi đầu quá nhiều thiệt tài. Cái này nếu để cho bọn hắn đều hy sinh ánh sáng, ngươi chỗ bỏ ra tất cả cố gắng, không đều uổng phí sao? Ninh Chuyết khoát tay, mặt mỉm cười, đa tạ Lưu đại nhân quan tâm. Một chút tiền tài mà thôi, không sao không sao. Khi tất yếu, ta xuất ra gấp 3, gấp 5 lần, thậm chí gấp 10 lần, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Ê. Lưu Nhĩ im lặng trong lòng tức giận càng sâu. Hắn đang muốn mở miệng tiếp tục nói chuyện, lúc này một đạo thanh lưu ghé qua toàn bộ chiến trường khiến cho độc phân vì đó đại giảm. Người nào? Đỗ Minh sắc mặt kỳ biến, một đôi âm độc đôi mắt lập tức nhìn về phía trên bầu trời chiến trường. Một vị nữ tu chậm rãi hiện ra chân thân. Nàng thân hình tinh tế, khuôn mặt thanh tú, mái tóc như mực đen nhánh, trải thành búi tóc cao, sinh ra kẽ hở cắm một nhánh đẹp đẽ ngân châm, châm đầu rủ xuống một viên hồng châu. Nàng thân mang một bộ trắng thuần cẩm y liễu, bên hông thắt một đầu xích bạc, treo một cái bình ngọc tinh xảo, chân đạp một đôi màu xanh dày đều. Nàng thân sắc thanh lãnh, nhìn xuống Đỗ Minh, thẩm thanh hạ. Đỗ Minh đôi mắt có chút co rụt lại. Thẩm Thanh Hà, Điêu Dã, Đỗ Lan thì cùng kêu lên kinh hô. Đỗ Minh hít sâu một hơi, ngươi là Tú Hoa quốc tu sĩ, vì sao đến Lội Lượng chú quốc bên trong vũng nước đục này? Thẩm Thanh Hà mặt không biểu tình, bản nhân thể trừ thiên hạ hết thể độc tu, bởi vậy được mời đến đây tham chiến. Đồ Minh lại đến nhận lấy cái chết. Nàng rỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, xa xa điểm hướng Đồ Minh. Ý địa thuật, thảo thảo sự chỉ. Từ nàng đầu ngón tay bay ra một chút lục mang giống như bích, như chậm thực nhanh, đảo mắt liền bay đến Đồ Minh trước mặt. Đồ Minh phi tốc lui lại, đồng thời toàn lực phòng ngự, điều động gần 10 loại phòng hộ xoa tay. Vô dụng. Lục mang đem đủ loại phòng hộ liên tiếp hóa giải, dễ dàng như là uống nước đồng dạng. Lục mang xâm nhập, trùng ở trên thân Đồ Minh. Đồ Minh thần sắc kỳ biến, cảm nhận được một thân độc công pháp lực cấp tốc tiêu mất, kinh hãi đến cực điểm, quả nhiên là thanh linh tịnh độc kinh. Môn công pháp này sở tu thành pháp lực, đối với độc tu quá mức khắc chế. Đến mức bất luận một vị nào tu hành môn công pháp này tu sĩ, đều là khắp thiên hạ độc tu cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, đều trừ chi cho thông khoái. Nhưng hiển nhiên, Thẩm Thanh Hà tu vi cao tới nguyên anh cấp, là Tú Hoa quốc tiếng tăm lừng lây y sư tu sĩ, không phải Đồ Minh có thể đối phó được. Bay ở trước mặt Đồ Minh con đường duy nhất, đó chính là chạy mau. Đồ Minh dốc hết toàn lực, phi tốc bỏ chạy. Thẩm Thanh Hà theo đuổi không bỏ. Hai người cấp tốc biến mất tại dãy núi đằng sau. Phản công, giết cho ta. Quan Hồng, Trương Hắc gần như đồng thời gầm rú đứng lên. Không có một vị nguyên anh cấp bậc đại địch, tam tướng doanh ngang nhiên triển khai hùng mãnh phản công. Điêu Dã, Ô Lan khó có chiến ý, cũng nhao nhao muốn rút lui. Chạy đi đâu? Linh Chuyết thử một cái, phát hiện cơ quan chức nhận không phản ứng chút nào, lập tức chạy vội đi ra. Người tại nửa đường, hắn liền từ đai lưng chứa đồ bên trong móc ra đại lượng cơ quan nhân ngẫu. Nhân ngẫu bộ phận thành quân đội, cấp tốc kết trận. Chiến trận, khinh thân tật phong trận. Cơ quan quân đội tốc độ tăng vọt, đem tam tướng doanh lập tức vùng ra sau lưng. Vẫn còn tiết dũng trận trong trận hình tam tướng doanh, nhất định phải trải qua biến trận biến thành tam giác tiễn thị trận, mới có thể phương diện tốc độ trưởng đứng lên, có thể có truy kích chi lực. Linh Chuyết cơ quan quân đội nào về phía Ô Lan. Ô Lan không dám anh phong mang của nó, một mực triệt thoái phía sau. Linh Chuyết lại chủ động nhào vào trong làn khói độc mặc cho xương độc mục nát giết rất nhiều cơ quan nhân ngẫu. Linh Chuyết bản nhân chiến lược thu hoạch được tiêu thăng. Rất nhanh, bản thân hắn lại lần nữa có được kim đan cấp chiến lực. Có giá trị, Linh Chuyết thi triển ngũ hành pháp thuật, lần lượt cho Ô Lan, Điêu Giã tạo thành mánh liệt uy hiếp. Điêu Giã ẩn thân trong làn khói độc, trong lúc nhất thời khó mà điều tra đi ra. Linh Chuyết liền truy sát lên Ô Lan. Ô Lan bị đủ loại ngũ hành pháp thuật kiềm chế, cuối cùng rơi vào đến cơ quan nhân ngẫu trong vòng đây. Đại lượng cơ quan nhân ngẫu thẳng hướng Ô Lan. Ô Lan am hiểu công kích, ngăn tại buông tay, mệt mỏi ứng đối. Cơ quan nhân ngẫu bị tàn sát rất nhiều, Ô Lan vài lần suýt nữa thoát khỏi vòng đây, đều bị Linh Chuyết thi triển đủ loại ngũ hành pháp thuật, đem nó bức ép về trong vòng đây. Mông Dạ Hổ, Dạ Hành Thứ Bối Đồ. Thời cơ chín muồi, Mông Dạ Hổ đột nhiên phát động, từ phía sau lưng độc thủ, u lục trảo xuyên thủng Ô Lan trái tim. Ô Lan bỏ mình. Chương 176, đầu cốt yêu thần, ngươi chuyện gì xảy ra? Chương 176, đầu cốt yêu thần, ngươi chuyện gì xảy ra? Ta đánh chết Ô Lan. Linh Chuyết mừng rỡ. Hắn chẳng qua là chút cơ kỳ, nhưng ở trên chiến trường, như cũ tương đương cường thế đánh chết một vị kim đan cấp bậc tu sĩ. Thật muốn luận chiến lực, Ô Lan cũng không phải phổ thông kim đan, tuyệt đối là kim đan kỳ tu sĩ ở trong cường giả. Tu chân bách nghệ chính là đòn bẩy, có thể không ngừng phóng đại nguyên quả nhiên lực lượng. Ta thông qua cơ quan thuật, chiến trận, ngưng kết quân lực, gia trì tự thân, chém giết một vị kim đan cấp cường giả cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Linh Chuyết rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Một vị kim đan cường giả có thể tính bao nhiêu chiến công? Không có gì lớn. Ta nên nghĩ là như thế nào đánh giết càng nhiều tu sĩ kim đan, thậm chí là nguyên anh cấp địch nhân. Vừa mới ở đây Đồ Minh đã chạy trốn. Vị này bách độc bộ tộc đại tư thế, kế lần trước tại phục kích chiến bên trong bỏ chạy về sau, lần này lại chủ động chạy trốn. Cũng không biết Thẩm Thanh Hà có thể hay không truy kích đến hắn. Thẩm Thanh Hà chính là Tú Hoa quốc nổi tiếng nguyên anh cấp tu sĩ, chủ tu thanh linh tịnh độc kinh, chuyên khắc độc tu. Nhưng Đồ Minh lại là thổ địa của nơi này, quen thuộc địa hình, sớm bố trí trận pháp truyền thống, cũng không phải là không thể được. Linh Chuyết suy nghĩ một chút, lập tức thu hồi suy nghĩ của mình, đem toát ra sáng rực chiến ý hai con ngươi, rời về phía xương độc tím đen. Trong làn khói độc điêu giá hàn ý khắp cả người. Bọn hắn chuyến này hết thảy ba người, bây giờ người mạnh nhất Đồ Minh đã chạy đường, cùng hắn ngang nhau tu vi Ô Lan biến thành thi thể, chỉ còn lại có hắn một người. Có thể nói là một bàn tay không vô nên tiếng. Trốn. Điêu giá hét lớn một tiếng, cùng thôi pháp lực, ngưng ra trên trăm cái xương độc phân thân, chia ra chạy trốn. Những xương độc này phân thân toàn thân đen tím, Điêu Dã vì che giấu hai mắt người, cũng đem trên người mình trùm lên một tầng xương độc tím đen. Chạy đi đâu? Trương Hắc hét lớn một tiếng, vung vẩy trong tay hắc xà mâu, pháp lực, quân lực đồng thời quán đâu, lại một lần nữa thi triển ra binh pháp, đại quân áp cảnh. Mênh mông quân tốt cọ rửa đi qua, che mất hơn phân nửa xương độc phân thân. Thiên Tư, Tử Nhiệm Kinh Hồng. Quan Hồng cũng mượn nhờ Thiên Tư, định trụ gần một nửa xương độc phân thân, huyết long đao đao mang sau đó mà tới. Điêu Dã liền ẩn thân ở trong đó, toàn thân xương độc tím đen ngụy trang bị đánh tan. Lưu Nhĩ cầm trong tay huyền hoàng kiếm, lập tức giết tới đây. Điêu Dã trợn mắt trừng trừng, từ chiến chi ý bị hoàn toàn kích phát ra đến, muốn mệnh ta, các ngươi cũng chí ít cũng phải lưu lại một người cho ta chôn cùng. Độc thuật, minh độc đồng quy. Điêu Dã toàn thân phiếm tử, hóa thành một cái màu tím độc nhân. Hắn quay trở lại đến, trực tiếp xông về phía Lưu Nhĩ. Lưu Nhĩ giật nảy mình, vội vàng triệt thoái phía sau. Nhưng Điêu Dã tốc độ cực nhanh, cấp tốc rút ngắn khoảng cách, mắt thấy liền muốn giết tới Lưu Nhĩ tới trước mặt. Thời khắc mấu chốt, Quan Hồng chạy đến trợ giúp. Đừng muốn làm tổn thương ta huynh trưởng. Quan Hồng giỗi ra cánh tay phải của mình, dùng sức vỗ tay. Võ thuật, Hữu Giả Lan. Cánh tay phải của hắn bộc phát huy quang, giống như là tấm chắn đồng dạng, cản lại liều chết phản công điêu dã. Oeng! Sau một khắc, điêu dã ầm vang tự bạo. Trong bạo tạc, màu tím đen khí lãng quét bốn phương tám hướng. Ở trong mãnh liệt bắn ra một cây độc mâu, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng sắc bén phi phàm, trực tiếp đâm rách huyệt quang, đâm vào quan hồng cánh tay phải cẳng tay bên trong. Dù là quan hồng dạng này ngạnh hán, cũng bởi vì vô cùng mãnh liệt đau đớn, mà gầm nhẹ một tiếng. Nhĩ đệ, Lưu Nhĩ đánh tới, thi triển pháp thuật, rơi xuống quan hồng cánh tay phải trên vết thương. Vết thương tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, đã hủ thực ra thịt, chỉ còn lại có xương cốt lưu lại. Tại Lưu Nhĩ pháp thuật dưới, xương cốt lúc này mới hiểm hiểm bảo trụ, không có bị hư thối thành hai đoạn. Quan hồng thu hồi huyết long đao, tay trái nắm lại tay phải cánh tay, lảo đảo đưa về trong quân trận. Cái này khiến Linh Tuyết giật mình trong lòng. Binh hùng chiến uy, ta vẫn còn muốn cẩn thận a. Đường đường quan hồng đều bởi vậy thụ thương, ta nếu là rơi xuống tình cảnh giống nhau, tình cảnh lại so với hắn càng thêm gian nan. Dù sao ta thể tu nội tình, là xa xa không bằng Lưu Quan Trương tam tướng. Linh Tuyết hiện tại cũng phát hiện, tại dạng này cỡ lớn trong chiến đấu, tu sĩ nếu là có được nhất định thể tu nội tình, là tương đương chiếm tiện nghi. Dựa theo Linh Tuyết tu hành tam tông thượng pháp, là không có thiếu khuyết. Nhưng trước mắt, Linh Tuyết cuối cùng vẫn là lớn ở pháp thuật. Không phải hắn tu hành lười biếng cũng không phải công pháp không toàn diện, mà là tu hành thời gian quá ít. Linh Tuyết đến bây giờ mới bèn bèn 16 tuổi. Trước đó tại Dược Vương Cốc tăng lên thật nhiều một đợt năng lực cận chiến. Nhưng loại này tăng lên biên độ chỉ là đối với hắn đã từng mà nói. Cùng Lưu Quan Trương dạng này kim đan cấp tinh anh so sánh, tự nhiên là kém rất nhiều. Quét dọn chiến trường làm việc cũng không khó khăn. Bởi vì lần này tam tướng doanh đối thủ chỉ có 3 người mà thôi. Ô Lan thi thể bị Linh Tuyết thu lại, mà điêu dã bởi vì tự bạo, ngay cả kim đan đều nổ không có, xem như hải cốt không còn. Tam tướng doanh quét dọn chiến trường làm việc, chủ yếu là thu liễm nhà mình đồng bào bọn họ thi thể. Chỉ một điểm này, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể hoàn thành. Bởi vì chúng độc sau di thi, không có thích đáng, hoàn mỹ thủ đoạn, ngay cả cái một chút đều có chúng độc nguy hiểm. Tam tướng doanh nội tình trung quy là nông cạn, tại Linh Tuyết bỏ ra mười mấy bộ cơ quan nhân ngẫu, cùng Lưu Nhĩ tự mình sau khi độc thủ, bọn hắn lúc này mới đem đồng bào thi thể tạm thời xử lý thỏa đương, nhân sau từng cái thu liễm. Thế giới tu chân bên trong, có thật nhiều ma đạo thủ đoạn, phi thường am hiểu lợi dụng những thi thể này. Cho nên, trên chiến trường thi thể thường thường đều muốn thu về. Những thi thể này sẽ vận chuyển về nước, đại bộ phận mai táng ở gia tộc tộc địa ở trong. Cái này không chỉ có là lá dụng về cội, còn đối với riêng phần mình gia tộc có chỗ giúp ích, có thể trợ giúp chết đi tộc nhân hạ đạt tâm gian về sau, cấp tốc cùng các vị tổ tiên tụ hợp, không đến mức trở thành cô hồn dã quỷ. Bận rộn hơn một canh giờ, tam tướng doanh chờ được Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà trên áo bào lây dính rất nhiều vết máu, lộc nước động, nhưng nàng sắc mặt như cũ vẫn cũ bé. Lưu Nhĩ gặp Thẩm Thanh Hà tay không mà về lập tức trong lòng không còn, chắp tay tìm hiểu. Thẩm Thanh Hà ánh mắt thanh tịnh, Lưu Nhĩ vừa mới mở miệng, nàng liền thấy rõ người sau chân ý, trực tiếp ngắt lời nói, Đồ Minh chạy trốn. Lưu Quan Trương Ninh bọn người gần như đồng thời, ở trong lòng thở dài một tiếng. Đồ Minh thân là nguyên anh chân quân, lại là bách độc bộ tộc đại tư thế, mặc kệ là chiến lực, thân phận cũng là phi phàm, nếu là có thể bị thu thập xuống tới, như vậy tam tướng doanh lần này chiến công liền có thể lớn đi. Nhưng Thẩm Thanh Hà cũng không thu hoạch, tam tướng doanh bên này chiến công cũng chỉ có Ô Lan, điều giá hai vị kim đan cấp bậc tu sĩ tính mạng. Lưu Nhĩ vội vàng an ủi, biểu đạt ra đối với Thẩm Thanh Hà tiền bối lo lắng, cùng đối với nàng kịp thời xuất hiện trợ chiến thật sâu lòng biết ơn. Thẩm Thanh Hà khẽ lắc đầu, là Đỗ Thiết Xuyên an bài. Hắn điều động bốn lộ quân đội, cũng dự đoán Thiên Phong Lâm phương diện đường đối. Hiện tại đến xem, dự đoán của hắn tương đương tinh chuẩn. Tốt, sau trận chiến này, các ngươi có thể trở về quân. Lưu Quan Trương Ninh mười phần kinh ngạc. Lưu Nhĩ trong lúc nhất thời cũng hoài nghi chính mình nghe lầm, thẳng đến Thẩm Thanh Hà lấy ra ngọc giản. Ngọc giản nội dung chính là Đỗ Thiết Xuyên hoàn toàn mới có lệnh, hắn che đậy con dấu rất nhanh liền bị nghiệm chứng thông qua. Đỗ Thiết Xuyên mệnh lệnh tam tướng doanh trở về gọi, bởi vì điều tra Thiên Phong Lâm hư thực, đến một bước này đã có minh xác kết quả. Hắn yêu cầu tam tướng doanh tốt nhất tăng thêm tốc độ, đuổi tới tương ứng địa điểm, tham dự đại hội chiến. Đồng thời hắn còn tại trong thư cảnh cáo, một khi tam tướng doanh có kéo dài sự thật hoặc là xu hướng, chắc chắn sẽ tại sau khi chiến đấu tiến hành nghiêm khắc thanh toán. Lưu Nhĩ thần sắc phức tạp, trong lúc nhất thời không khỏi đối với Đỗ Thiết Xuyên có hoàn toàn mới nhận biết. Hắn than thở nói, Đỗ soái, không hổ là lưỡng chú quốc điều động tới chủ soái. Linh Tuyết tâm tư nhưng không có để ở chỗ này. Chương 176, chương 176, hắn chính vận dụng thần thức truyền niệm, cùng Tôn Linh Đồng thương nghị, lão đại, chiếu cái bộ dáng này đến xem. Đỗ Thiết Xuyên ở tại dư ba đường cũng an bài biệt binh. Tôn Linh Đồng phi thường đồng ý suy đoán này, tiểu Tuyết, ta cũng là nghĩ như vậy. Ngươi tại Tam tướng doanh đã không có cơ hội lập công, không ngại đi mặt khác vài đường, thử thời bật đi. Nói không chừng có thể mò được càng đánh nữa hơn công. Tôn Linh Đồng không hổ là Linh Tuyết huynh đệ tốt nhất, Linh Tuyết ý nghĩ còn chưa nói ra, hắn liền đã trước tiên nói cửa ra. Linh Tuyết gật đầu, đã như vậy, vậy ta trước hết đi Hồng Hoa doanh. Còn lại ba đường theo thứ tự là Hồng Hoa doanh, Ma Diêu doanh cùng Kim Kích quân. Kim Kích quân Tôn Can cùng Linh Tuyết quan hệ cũng không tốt, lại Kim Kích quân thân là cấm quân một trong, thực lực nhất là xuất chúng. Linh Tuyết cảm giác mình muốn chạy đi qua, rất có thể sẽ bị xả lánh, bị cho rằng là chiếm trước công lao. Ma Diêu doanh hứa đại lực, cùng Linh Tuyết cũng không quen. Lại người này toàn cơ bắp, khó có biến báo, Linh Tuyết cũng cảm thấy cùng người này ở chung có chút phiền phức. Chân chính chọn lựa đầu tiên chính là Hồng Hoa doanh. Hồng Hoa doanh chủ tướng Mục Lan cùng Linh Tuyết thế nhưng là lao giao tình, gia dặn song phương thậm chí là quan hệ vợ chồng. Mặt khác mấu chốt nhất một điểm là, Mục Lan đã từng cho Linh Tuyết một phần phụ lục, cũng dặn dò Linh Tuyết, bước ngoặt nguy hiểm có thể bóp nát sử dụng, để Linh Tuyết chuyển tống đến Hồng Hoa doanh bên trong. nếu là vượt qua truyền tống phạm vi cũng có thể đưa đến chính xác nửa đường bên trong. Linh Chuyết nghĩ tới đây, liền hướng Lưu Quan Trương chào từ giã. Trương Hắc sau khi nghe, lập tức kêu la, tốt, quân sư, ngươi nghĩ đến một bên khác vớt công lao, mang ta lên đi. Cùng cái này ba cái dùng độc chiến đấu, ta đánh cho không có chút nào sảng khoái. Quan Hồng vuốt râu, cũng lộ ra ý động chi sắc. Nhưng sau một khắc, hắn liền khẽ nhíu mày, bởi vì cánh tay phải thương thế mang tới đau nhức kịch liệt, đang nhắc nhở hắn, nhất nên làm là nghỉ ngơi cùng ăn dưỡng. Lưu Nhĩ nghe được Linh Chuyết muốn rời khỏi, còn muốn cùng Hồng Hoa Doanh tụ hợp, trong lòng chán ấy, chán ghét rất lợi hại. Hắn cố nén những tâm tình tiêu cực này, đối với Linh Chuyết biểu đạt quan tâm, cái này có thể sao được đâu? Quân sư ngươi vừa mới đã trải qua một trận kịch chiến, trong tay cơ quan nhân ngẫu tổn thất nặng nề, lại ngươi mới bẹn bẹn chỉ có chút cơ tu vi, lúc này lại đang địch quân trong hoàn cảnh nguy cơ từ phía. Quân sư ngươi như thoát ly đại quân hành động, nguy hiểm quá lớn. Linh Chuyết nghe đến đó, lập tức cười một tiếng, Lưu tướng quân có chỗ không biết, rời đi một luân chấn trước đó, Mục Lan tướng quân liền âm thầm tặng cho ta một phần bảo mệnh phụ lục. Linh Chuyết đơn giản đem phần này phụ lục uy năng cho mọi người tại đây giới thiệu một phen. Quan Hồng dù là đau nhức kịch liệt, cũng sắc mặt không thay đổi, ngữ khí bình tĩnh nói, quân sư có phương pháp như vậy, hoàn toàn chính xác có thể giảm bớt rất nhiều nguy hiểm, mười phần ổn thỏa. Trương Hắc thì bóp cổ tay thở dài, cứ như vậy, ta lại không thể cùng quân sư ngươi đồng hành. Nói đến đây, hắn hay là không cam tâm, nhìn về phía Lưu Nhĩ, đại minh, không bằng ta đơn độc hành động, để quân sư đi đầu, ta đến tiếp sau đi đường, cảm thấy Hồng Hoa Doanh viện trợ quân đội bạn. Lưu Nhĩ nghe được có bảo mệnh phụ lục, đã khỏe mắt có gấp. Nghe được Trương Hắc cũng phải đuổi theo Linh Chuyết, trong lòng tràn đầy không vui. Hắn chừng Trương Hắc một chút, tam đệ, chớ có hồ nháo. Hắn đang muốn tiếp tục thuyết phục Linh Chuyết, kết quả Linh Chuyết há lại bị dăm ba câu liền nói thay lòng đổi dạ ý người đâu. Hắn trực tiếp chắp tay, ba vị tướng quân, chúng ta đến tiếp sau tìm cơ hội tụ hợp, tiểu tử xin được cáo lui trước, tranh thủ đi sớm về sớm. Linh Chuyết cấp tốc thoát ly tam tướng doanh, đi vào một chỗ giã ngoại. Hắn đầu tiên là sai phái ra đại lượng cơ quan nhân ngẫu, chủ động tiêu diệt, gia trì tự thân. Hắn đem chính mình trước gia trì đến kim đan cấp số, lúc này mới lấy ra Mục Lan phần kia phụ lục, quả quyết bóp nát. Sau một khắc, không gian sinh ra gợn sóng, hình thành ba động kịch liệt, đem Linh Chuyết nuốt vào trong đó. Nguyệt Câu Cự Mộc Sơn, thâm trầm trong bóng đêm, treo cao trên nguyệt nha đã trên móc đóa thứ ba Hồng Hoa Pháp Tướng. Toàn bộ Hồng Hoa Doanh co đầu rút cổ thành một đoàn, mệt mỏi phòng thủ. Bọn hắn đối thủ là từ trên trời giáng xuống mưa tên, mỗi một cây mũi tên đều do ánh trăng tạo thành, sáng chói bên trong ẩn chứa chí mạng sát cơ. Mà địch lục là nguyên anh cấp bậc man tu, am hiểu cận chiến, đang cùng Mục Lan giao phòng, trong lúc nhất thời bất phân cao thấp, tình hình chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Đáng giận, không có cách nào kết thành Hồng Hoa Pháp Tướng, quân ta tình cảnh quả thực nguy hiểm. Hồng Hoa Doanh chủ tu chính là Hồng Hoa Chiến Trận, tại loại này dưới tình thế xấu, cũng chỉ có Hoa Hồng Chiến Trường mới có thể ổn định trận cước. Liên quan tới điểm ấy, Mục Lan thân kinh bách chiến, lại biết rõ rành rành, cho nên nàng không tiếc quân lực làm lần thứ ba nếm thử, nhưng vẫn cũ kết trận thất bại. Địch Lục hừ lạnh, Mục Lan không cần mưu toan vùng đấy, nơi này chính là các ngươi nơi tàng thân. Mục Lan cùng Hồng Hoa Doanh khổ chiến tình hình rơi xuống một vị tu sĩ Nguyên Anh trong mắt. Tu sĩ Nguyên Anh đầu bay đứng vững một cái bát ca, bát ca lại đồng dạng cũng là Nguyên Anh cấp bậc khí tức, giờ phút này thần thức truyền niệm, chủ nhân, chúng ta lại không ra tay mà nói, chi quân đội này coi như thật muốn tổn thất nặng nề. Tu sĩ Nguyên Anh khẽ gật đầu, Hồng Hoa Doanh đích thật là một chi tinh nhuệ chi sư, tổn thất hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Nhưng ta tiếp nhận mệnh lệnh, chính là như vậy, muốn cố ý kéo dài thời gian, ngồi nhìn Hồng Hoa Doanh tổn thất to lớn, thậm chí bị tiêu diệt cũng có thể. Chỉ cần cuối cùng bảo trụ Mục Lan tính mệnh liền tốt. Bát ca sững sờ, lại là loại này triều đình đấu đá. Hừ, thật sự là mất hứng. Một người một chim lần lượt lầm vào trong trầm mặc, không nói nữa, chỉ là lặng lặng quan chiến. Nếu như không ngoài dự liệu, chiến cuộc này sẽ dựa theo tâm tư của bọn hắn diễn biến xuống dưới. Nhưng hiện thực phấn khích ở chỗ, ngoài ý muốn luôn luôn bất ngờ tới. Linh Chuyết vận dụng ta cho hắn bảo mệnh phù lục. Mục Lan do dự một chút, cắn răng một cái, nàng không thiết hao tổn đại lượng quân lực đối với Linh Chuyết tiến hành dẫn dắt. Sau một khắc, không gian chấn động, trong chiến trường trống rông xuất hiện một người tới. Người này thân mang áo trắng, bộ dáng thiếu niên, đầu hơi lớn. Không phải Linh Chuyết lại là người nào? Người đến người nào? Chỉ là Kim Đan. Không, hắn ngay cả Kim Đan đều không phải là, chỉ là một vị tu sĩ trúc cơ. Chủ trì đạo tràng Thương Nguyệt cổ thần đầu tiên là giật mình, chợt trầm tĩnh lại. Nhưng Địch Lục lại đối với hắn thần thức truyền niệm để hắn coi chừng Linh Chuyết. Linh Chuyết lúc trước phục kích chiến mà biểu hiện tương đương chói sáng, mạnh hơn cũng bất quá Kim Đan cấp số mà thôi. Thương Nguyệt cổ thần trở thành thần linh, cao cao tại thượng quá lâu, như cũng không có đem Linh Chuyết để vào mắt. Linh Chuyết cấp tốc nhìn quanh chiến trường, ngăn chặn đối với bóng đêm ngạc nhiên, hắn mở miệng nói, nguyên lai lại là đạo tràng a. Ha ha, chúng ta cũng có. Lao đầu, đi ra cho ta. Vâng, chủ nhân. Sau một khắc, đầu cốt yêu thần hóa thành nguyên hình, ngang nhiên đăng tràng. Đầu cốt đạo tràng cũng chợt tản ra, cấp tốc ăn mòn một vùng không gian, cùng Thương Nguyệt đạo tràng địa vị ngang nhau. Thương Nguyệt cổ thần trong nháy mắt biến sắc, la thất thanh, đầu cốt yêu thần, ngươi chuyện gì xảy ra? Đầu cốt yêu thần, Thương Nguyệt thần, ngươi bây giờ bỏ gian tà theo chính nghĩa, còn kịp. Thương Nguyệt cổ thần trong lúc nhất thời khó thở, ta, ngươi. Chương 177, mũi tên định nguyệt câu sơn. Chương 177, mũi tên định nguyệt câu sơn. Thương Nguyệt cổ thần 100. Không 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 phân không nghĩ ra, vì cái gì đường đường đầu cốt yêu thần vậy mà lại làm phản? Thần minh bởi vì hương hỏa mà cường đại, hương hỏa liền thành căn cơ của bọn họ, mà hương hỏa nơi phát ra chính là quảng đại nhất tín đồ. Cho nên nhiều khi thần minh nghỉ lại tại tín ngưỡng, mọi cử động muốn bận tâm các tín đồ ý nghĩ. Bây giờ Lưỡng chú quốc chinh phạt Thiên Phong Lâm, hai phe thành tử địch. Lưỡng chú quốc muốn vì quốc càn quét ma phân, Thiên Phong Lâm thì phải bảo vệ gia biên, thủ hộ tự do. Thiên Phong Lâm các tín đồ đối với Lưỡng chú quốc, tự nhiên là thật sâu chán ghét. Tại Thiên Phong Lâm các thần minh, cùng Lưỡng chú quốc là lớn nhất đối địch phương, hẳn là nhất kiên định lực lượng thủ vệ. Kết quả, đầu cốt yêu thần thế mà phản bội, đầu hàng. Thương Nguyệt cổ thần âm thầm bội hỏi, đầu cốt yêu thần, ngươi đến tột cùng là chúng cái gì pháp thuật? Nói ra, ta tới cấp cho ngươi nghĩ biện pháp. Đầu cốt yêu thần hừ lạnh một tiếng, lại không đáp lời, mà là tiếp tục phát lực, để đầu cốt đạo tràng càng phát ra khổng lồ. Hai phe đạo tràng lẫn nhau đè ép, giang co trung tướng lẫn nhau thẩm thấu. Nguyên bản phân biệt rõ ràng hai phe thế giới, dung hợp thành một cái hoàn toàn mới đạo tràng. Tại đạo tràng này bên trong, từng đạo màu đen, màu trắng ánh sáng, giống như là hàng rào đồng dạng, giao thế sắp hàng. Huyền nguyệt như câu, như cũ treo trên cao trời cao. Nhưng mọi người trên đỉnh đầu đều trôi lơ lửng một viên bạch cốt xuất sắc. Thương Nguyệt cổ thần giận dữ, khẽ kêu một tiếng về sau, điều động thần lực, thôi phát ra mảng lớn ánh trăng. Ánh trăng xen lẫn thành mưa tên, vài có che trời chi thế, bao phủ toàn bộ Hồng Hoa Doanh. Nhưng ở công kích trên nửa đường, Thương Nguyệt cổ thần đỉnh đầu, xuất sắc chuyển động đằng sau, đứng tại 6 trên số này. Đầu cốt yêu thần trong con ngươi của chính mình, xuất sắc phát ra một cái 4. Hắn mặt khác trong hốc mắt xuất sắc đã tổn hại, không cách nào ném mạnh. Trước đó một trận chiến, thương thế di lưu, cũng không khỏi hẳn. Mà Ninh Chuyết trên đỉnh đầu, xuất sắc thì phát ra số lượng 5. Hồng Hoa Doanh trên dưới tính thành một thể, phát ra số lượng 2. 2 thêm 5 thêm 4 tương đương với 11, vượt qua 6. Bởi vậy, ánh trăng mưa tên thế công yếu bớt, cửa thua bộ phận kia tăng thêm đến Hồng Hoa Doanh, Ninh Chuyết cùng đầu cốt yêu thần trên thân, chuyển hóa thành phòng ngự uy năng. Mục Lan thấy tình thế, hai mắt phun xuất tinh mang. Nàng lập tức đối với Ninh Chuyết thần thức truyền niệm, "Linh công tử, việc cấp bách, vẫn là phải kết thành Hồng Hoa chiến trận." Minh Bạch. Ninh Chuyết hít sâu một hơi, vỗ bên hông ngai lưng chứa đổ, lần nữa thả ra đại lượng cơ quan nhân ngẫu. Hắn xuất lĩnh cơ quan nhân ngẫu, thẳng hướng địch lục. "Linh Chuyết, ta đến tạm thời ngăn trở hắn." Mục Lan thừa cơ triệt thoái phía sau, vạn phần coi chừng. Nàng trốn vào Hồng Hoa Doanh bên trong, lập tức thôi phát thủ đoạn. Binh pháp, binh quý thần tốc. Hồng Hoa Doanh lần nữa nếm thử kết trận, lại lần này bởi vì có Mục Lan chủ trì, kết trận tốc độ là trước đó gần 10 lần. Ma Tu Địch Lục cầm trong tay một thanh loan nguyệt giống như cự nhận, phóng tới Hồng Hoa Doanh. Linh Chuyết, Tôn Linh đồng âm thầm phối hợp, điều khiển cơ quan nhân ngẫu tại nửa đường chặn đường. Địch Lục thân là nguyên anh cấp bậc tu sĩ, thực lực cao cường, loan nguyệt cự nhận xoay chuyển ở giữa, bắn ra sắc bén phong mang, đem từng cái cơ quan nhân ngẫu cắt thành hai đoạn. Hắn một đường công kích, đánh đâu thắng đó. Dọc đường cơ quan nhân ngẫu, bất luận Tôn Linh hai người như thế nào điều khiển, cũng khó cản cước bộ của hắn. Địch Lục rất nhanh giết xuyên cơ quan quân đội, lấy lực lượng một người, tạo thành đại lượng thương vong. Linh Chuyết khí tức bởi vì cơ quan nhân ngẫu đại lượng chiến tổn, lần nữa tiêu thăng. Hắn hai mắt xích hồng, tràn ngập huyết sắc, đỉnh đầu, cái cổ các loại chỗ nổi gân xanh, khóe miệng cũng bắt đầu chảy máu. "Tiểu Chuyết, nhục thể của ngươi nội tình cũng nhiều, tráng sĩ phục hoàn thuật ra chỉ phía dưới, nhục thể của ngươi đã nhanh không chịu nổi." Tôn Linh Đồng thông qua linh đồng, lập tức phát hiện không một chỗ. Linh Chuyết gật đầu, không có cách, trước tạm thời thử một lần đi. Hắn thi triển ngũ hành pháp thuật, hỏa diễm hóa thành mãnh hổ, gào thét một tiếng về sau, bị loan đao cắt thành hai đoạn. Thanh đằng xen lẫn, ý đồ khóa lại Địch Lục, bị Địch Lục nhẹ nhàng nhoáng một cái, thắt thân hiện lên. Kim mang bắn ra, mấy trăm kim tiêm đâm về Địch Lục. Kết quả người sau trên người pháp bảo lập loè quang huy, đem kim châm toàn bộ ngăn lại. Linh Chuyết lại dùng thủy xà, giang buộc Địch Lục hai chân. Địch Lục lập tức điều chỉnh bộ pháp, đem từng đầu thủy xà toàn bộ dâm băng. Thủ hành, xa ra thạch tỏa. Pháp lực bành trướng, hóa thành một cỗ cắt vàng, bao lại Địch Lục. Chật, cắt vàng dính tại Địch Lục toàn thân, đem nó toàn thân bao lại, cấp tốc cố hóa, ngưng tụ thành tạ đá. Tạ đá giam cầm Địch Lục, lại thật khóa lại hắn. Địch Lục cảm thấy kinh dị. Linh Chuyết trước bốn đi, uy lực đều là kim đan đỉnh phòng, mặc dù cường hãn, nhưng đều tại Địch Lục trong dự liệu. Nhưng sau cùng thổ hành pháp thuật, uy năng bỗng nhiên tăng gọn, đơn giản siêu thoát đơn giản cấp bậc, đạt đến nguyên anh cấp độ. Đây là có chuyện gì? Rõ ràng Linh Chuyết không tiếp tục vận dụng mặt khác quân lực. Linh Chuyết quân đội biên chế lệ thuộc vào Hồng Hoa Doanh. Dưới mắt Hồng Hoa Doanh ngay tại kết trận, không thể tùy tiện tiêu hao cố lớn quân lực, lúc này cho Hồng Hoa Doanh kết trận tạo thành to lớn quá nhiều. Còn nữa, Linh Chuyết bản thân gia chỉ đã đạt đến nhục thân cực hạn, cho nên coi như hắn muốn phung phí càng nhiều quân lực, cũng tương đối có hạn. Nguyên nhân chân chính là thổ hành tỷ tạng miếu. Linh Chuyết cải tiến đi ra ngũ tạng miếu linh thần thuật, tự nhiên không chỉ là để tu vi tăng trưởng càng nhanh, cũng có gia chỉ tự thân khiến cho đối ứng loại pháp thuật uy năng tăng vọt công dụng. Chỉ là trước đó, hắn không cần vận dụng cái này uy năng. Giờ này khắc này, hắn một mình đối mặt Địch Lục dạng này nguyên anh cấp, không thể không vận dụng toàn lực. Giang giác giang giác. Địch Lục trên người tạ đá xuất hiện vết nứt. Linh Chuyết hít sâu một hơi, lần nữa thi triển xa ra thạch tỏa chi thuật, đền bù vết nứt. Nhưng cuối cùng hắn toàn lực hành động, tạ đá bên trên vết nứt như cũ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng to lớn. Phanh. 10 cái hô hấp đằng sau, Địch Lục kiếm nát tạ đá, quay về tự do. Có thể ngăn ta thời gian dài như vậy, ngươi đủ để kiêu ngạo. Hắn xé mở che kín hai mắt miếng vải đen, lộ ra một đôi trắng bệnh đôi mắt ánh mắt tương đương khủng bố. Đây là hắn một tầng phong ấn. Một khi hắn xé mở miếng vải đen, cả người đều sẽ tiến vào một loại cuồng bạo tư thế chiến đấu. Giờ này khắc này Địch Lục chiến lực tiêu thăng đến cực hạn của hắn. Trạng thái này cũng không thể bền bỉ lại, di chứng khá là nghiêm trọng. Võ thuật, chết mù mắt bao tố. Địch Lục khí tức tăng vọt, thầm giận không thôi, nhưng không có tìm Linh Chuyết phiền phức, mà là lệch gãy phương hướng, phóng tới Hồng Hoa Doanh. Mục Lan chủ trì quân trận, Hồng Hoa pháp tướng lần nữa ngưng kết, đã có hơn phân nửa khí tượng. Địch Lục cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, Hắn phi thường rõ ràng, trận chiến đấu này điểm mấu chốt một trong chính là Hồng Hoa phát tướng. Mục Lan, Linh Tuyết cũng đồng dạng minh bạch điểm này. Nhìn thấy Địch Lục vào tới, Mục Lan thầm than một tiếng, Linh Tuyết đã làm được tương đương xuất sắc, Địch Lục trung quy là nguyên anh cấp bậc cường giả. Xem ra, nhất định phải ta đến ngăn cản hắn. Ngay tại Mục Lan muốn xuất trận tái chiến thời điểm, Linh Tuyết đuổi theo. Địch Lục đạo hữu, tạm dừng bước. Nói, Linh Tuyết liền phóng ra một bộ kim đan cấp đếm được cơ quan. Trọng trang huyết viên đại thắng. Viên đại thắng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Địch Lục trước mặt, vung vẩy song trường, tiến hành chặn đường. Địch Lục cùng hắn so chiêu 3 lần, loan đao trong tay lắc lư ở giữa, đem viên đại thắng cắt thành tam đoạn. Võ nghệ không tệ. Địch Lục đánh giá một câu, vượt qua viên đại thắng thoái thi. Nhưng sau một khắc, một đạo bóng ma thoảng qua, hiện hiện sau lưng Địch Lục. U ảnh phong nhận dạng hổ. U Lục chào đã rũ rồi, hung hăng đâm về Địch Lục phía sau lưng. Địch Lục hướng về phía trước cất bước, cũng không quay đầu lại, vặn eo đưa cánh tay, bộc phát ra một cỗ rộng lớn đao khí. Đao khí chảy dọc xuống tới, trực tiếp đem mông dạ hổ chém thành tả hữu hai nửa. Địch Lục thừa cơ phóng tới Hồng Hoa doanh. Thời khắc mấu chốt, Hồng Hoa pháp tướng trước một bước hoàn thành. Chương 177, Mục Lan kêu nhỏ một tiếng, toàn bộ Hồng Hoa doanh dưới sự chỉ huy của nàng liền thành một khối, đánh ra một kích. Hoa hồng phun bắn một đạo huyết quang qua trong dây lát bắn trúng Địch Lục. Oanh một tiếng vang, Địch Lục bay rất ra ngoài. Hai tay của hắn giao nhau tại trước ngực, dùng loan đao ngăn cản được huyết quang mãnh liệt bắn. Hai chân của hắn cày đất, trọn vẹn 4-5 trượng đằng sau, lúc này mới ổn định thân hình. Địch Lục mở to một đôi trắng bệnh tử nhãn, nhìn chằm chằm Hồng Hoa doanh, thần sắc tương đương không cam lòng. Cuối cùng vẫn là để Hồng Hoa chiến trận kết thành. Làm đến bước này, toàn bộ Hồng Hoa doanh mới xem như chuyển nguy thành an, tất cả mọi người lực lượng đều có thể ngưng tụ thành một cái chỉnh thể. Giờ khắc này, bọn hắn không còn là Mục Lan, Linh Tuyết vướng hữu, ngược lại trở thành một cỗ hết sức quan trọng lực lượng, có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Đầu cốt yêu thần hiện lộ thân hình, từ trên cao ngã xuống. Toàn thân hắn trên dưới vết rách gắn đầy, tựa như là dạng nước đồ sứ, cho người ta sắp vỡ nát cảm giác. Đầu cốt yêu thần quỳ trên mặt đất, bái hướng Linh Tuyết, xin chủ nhân giáng tội, lao nô bại. Vừa mới Linh Tuyết tại ngăn cản Địch Lục thời điểm, Thương Nguyệt cổ thần cũng đang toàn lực công kích đầu cốt yêu thần. Nếu bàn về thần năng, Thương Nguyệt cổ thần chính là đầu cốt yêu thần lao tiền bối, nội tình càng sâu. Nếu bàn về trạng thái, Thương Nguyệt cổ thần trạng thái hoàn hảo, đầu cốt yêu thần thì mang thương ra trận. Cho nên, hai phe đạo tràng đan vào lẫn nhau đằng sau, Thương Nguyệt cổ thần toàn lực công kích, đầu cốt yêu thần không cách nào né tránh, chỉ có thể cứng rắn chịu, rốt cục bị đánh rơi xuống đến, đạo tràng cũng bị bách thu hồi. Lần này, lần nữa về tới thâm trầm trong bóng đêm, khẽ con huyền nguyệt treo cao, hết sức dễ thấy. Về tới trước đi, lao đầu. Linh Tuyết không có trách tội, đưa tay ra cổ tay. Đầu cốt yêu thần trở về, một lần nữa biến thành vòng đeo. Trên vòng đeo 6 viên bạch cốt xuất sắc, đã vỡ vụn 3 viên, còn lại 3 viên cũng tổn hại đến cực kỳ lợi hại, cơ hồ đến sụp đổ biên giới. Trong thời gian ngắn, lão đầu vô lực tái chiến. Linh Tuyết ý thức được điểm này, tâm tình nặng nề. Không sao. Mục Lan khẽ quát một tiếng, bay lên không trung. Nàng trực tiếp chui vào đến Hồng Hoa pháp tướng bên trong, giữa mi tâm chiếu ra một đóa hoa hồng. Mục Lan thân thể thẳng như thương, cầm giữ một thanh đại cung. Cây cung này rất lớn, có thể chống đỡ Mục Lan hơn nửa người. Không lưng uốn lượn như loan nguyệt, toàn thân nâu đỏ, thỉnh thoảng có giống như hỏa diễm hào quang, tại trên thân cung chạy xuôi mà qua. Cánh cung tản ra khí tức cổ lão, ấm áp, lại khoái động lòng người. Nâu đỏ trên cánh cung, từ giữa đó hướng hai đầu kéo dài tới ra màu vàng sáng lơ vũ. Từng cây màu vàng hoa vũ, tinh tế tỉ mỉ đến cực điểm, sinh động như thật, nương theo lấy khom lưng lắc lư, vũ sao cũng ở trong không khí khẽ run. Màu vàng hoa vũ sen lẫn đứng lên, ở giữa ít, càng đến khom lưng hai đầu cũng là dày đặc. Nương theo lấy khom lưng hai đầu bén nhọn mà lên dương tạo hình, màu vàng hoa mỹ cánh chim, liền phảng phất phượng hoàng triển khai hai cánh trong nháy mắt, lăng lệ, hoa mỹ, trường dương, nhiệt liệt, chính là Xích Hoàng cung. Mục Lan Dương cung cải tên, ngang nhiên xốc lên tự thân lớn nhất át chủ bài. Thần thông, Xích Tâm Hộ Tiễn. Quân lực, chiến trận, quốc lực tam trọng gia trì. Một tiễn bắn ra, như phượng hoàng cao minh. Một đạo hỏa lưu, thường hực lóa mắt, trực tiếp bay về phía trong bầu trời đêm huyền nguyệt. Vâng. Hỏa diễm bốc hơi, sinh ra chướng mắt ánh sáng và nhiệt độ. Giống như là đột nhiên có một vầng mặt trời. Màn đêm bị trực tiếp xé thành náo loạn, Thương Nguyệt cổ thần gào lên đau đớn một tiếng, hốt hoảng bại lui, cấp tốc biến mất. Huyền nguyệt giống như là phá toái mặt kính, sụp đổ. Thần của ta, Địch Lục giống to, thần sắc vô cùng khẩn trương. Hắn chiến ý sụt giảm, bước ra triệt thoái phía sau. Còn muốn chạy. Mục Lan sắc mặt trắng bệnh, thân hình kịch liệt lay động, nhưng nàng cắn răng gượng chống. Nàng cắn nát trong miệng hàm ẩn đan dược, tinh thần đột một chấn. Lại bắn mũi tên thứ hai. Một tiễn này nhắm chuẩn Địch Lục. Địch Lục thi triển một thuật, dốc hết toàn lực chạy trốn. Hỏa tiễn tinh tế không gì sánh được, cùng mũi tên thứ nhất uy thế có chênh lệch thật lớn. Dù vậy, hỏa tiễn hay là bắn thủng Địch Lục thân thể, đem hắn kim đan đều phân diệt. Địch Lục bịch một tiếng, lấy mặt mũi chạm đất, ngã rầm trên mặt đất. Hắn bởi vì chạy trốn quá tính, thi thể ở trên vùng núi ma sát, đụng nát mấy khối núi đá, đụng gãy một đường thân cây, lúc này mới tỉnh lại. Nguyên anh cấp tu sĩ, Địch Lục, bỏ mình. Hồng Hoa pháp tướng cũng sau đó một khắc tiêu tán. Mục Lan từ trên cao rơi xuống. Trương Trọng Nghĩa lập tức bay lên không trung, muốn tiếp được, đột nhiên động tác ngừng một lát, một bên thần thức truyền niệm, nhắc nhở Linh Tuyết, một bên thôi phát pháp thuật, để Mục Lan như lông vũ chậm rãi bay xuống. Linh Tuyết phi thân gấp trở về, tiếp được Mục Lan, đem nó ôm, rơi xuống mặt đất. Mục Lan tướng quân thần uy. Linh Tuyết nhìn qua trong lồng ngực Mục Lan, mang vẻ khâm phục, tán thán nói: Mục Lan khẽ động quẹ miệng, nỗ lực đối với hắn mỉm cười, sau đó liền mất đi. Hồng Hoa doanh nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức do Kim Đan cấp phó tướng tiếp quản, cũng không có bao nhiêu bối rối. Còn xin Linh công tử, Trương Ý sư nhiều hơn chiếu cố tướng quân nhà ta. Kim Đan cấp phó tướng sớm biết hiểu Linh Tuyết, Mục Lan quan hệ, đối với Trương Trọng Nghĩa cũng tương đương yên tâm. Trương Trọng Nghĩa nhìn về phía Linh Tuyết, Linh công tử, bọn ta lại phải liên thủ trị liệu Mục Lan tướng quân. Linh Tuyết nhìn quanh chiến trường một vòng, gật đầu nói, việc này không nên chậm trễ, vào trướng rồi nói sau. Mà một mực gần vào chỗ tối tu sĩ Nguyên Anh, cũng cảm thấy xấu hổ. Mục Lan tướng quân xích tâm hộ tiễn càng như thế sắc bén, một tiễn bắn lui cổ thần, một tiễn vượt cấp bắn giết Nguyên Anh cường giả. Ta đang do dự thời cơ xuất thủ, trận chiến đấu này đã kết thúc. Hắn đầu vai bát ca nói, lần này chúng ta cũng đừng có ra mặt nhà, chủ nhân. Tu sĩ Nguyên Anh chậm rãi gật đầu, ta là không mặt mũi nào hiện thân. Ngươi làm thay một chuyến, hướng Hồng Hoa doanh truyền đạt lính mới nhất lệnh, để bọn hắn rút lui. Bát ca, vâng, chủ nhân. Bát ca chỉ hoãn trong một giây lát, lúc này mới hiện thân. Kim Đan cấp bậc yêu tu, nhìn thấy Bát ca, Hồng Hoa doanh như lâm đại địch. Bát ca rất nhanh liền đã chứng minh thân phận, truyền đạt mới nhất quân lệnh. Trương Trọng Nghĩa, quá tốt rồi, chúng ta có thể rút quân. Linh Tuyết nói cho hắn biết càng nhiều tường tình. Trương Trọng Nghĩa đối với Bát ca ấn tượng tốt lập tức bại hoại, thái độ phát sinh triệt để thay đổi. Phi, nguyên lai là thấy chết không cứu dơ bẩn mặt hàng. Hắn nhìn về phía trong hôn mê Mục Lan, lại thở dài một tiếng. Lưỡng chú quốc triều đình đối với Mục tướng quân phụ chèn ép, như cũ đang kéo dài à? Linh Tuyết, Mục Lan thương thế đã ổn định, quân tình như lửa, rút lui trước nơi này, ở trên đường tiếp tục trị liệu đi. Trương Trọng Nghĩa, Kim Đan các phó tướng đều là biết nghe lời phải. Hồng Hoa doanh rút lui tương đương thuận lợi. Nhanh đến một luân chấn thời điểm, Linh Tuyết phát hiện Tam tướng doanh, Man Yêu doanh quân kỳ, làm sao không thấy Kim kích quân? Cái này khiến Linh Tuyết cảm thấy nghi hoặc. Thiên Phong Lâm, Long Vương Sơn, đương đại tượng vương ầm vang đẩy ra cửa đại điện, xông vào. Hắn khổng lồ thân thể khôi ngô, để hắn sau khi vào cửa hơi có vẻ gian nan. Cái hông của hắn treo một vị Nguyên Anh cấp tu sĩ đầu người, tay phải thì dẫn theo một vị khác Nguyên Anh cấp bậc tu sĩ tù binh. Tù binh không phải người khác, chính là Tôn Can. Đương đại tượng vương đem tù binh Tôn Can trực tiếp ném vào trên gạch, đầy cõi lòng sát ý đôi mắt liếc nhìn một vòng, thanh âm của đãng tràn ngập đại điện, Kim kích quân đã hủy diệt. Ta muốn tượng mạch phong dục đan đâu? Chương 178, chỉnh đốn chương 178, chỉnh đốn một luân trấn. Hồng Hoa doanh xây dựng cơ sở tạm thời. Chủ tướng doanh trướng, Mục Lan chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy bên giường đứng đấy Linh Tuyết, Trương Trọng Nghĩa. Nàng muốn đứng dậy, liền bị Linh Tuyết đè lại đầu vai, "Mục Lan tướng quân, ngươi mặc dù tỉnh dậy, nhưng vẫn là cần nghỉ ngơi làm chủ. Bây giờ Hồng Hoa doanh đã thuận lợi trở về. Phó tướng của ngươi đã hướng Đô Soái báo cáo qua, trước mắt đã ở ngoài một luân chân cắm trại. Hết thảy đều rất tốt." Mục Lan thần sắc dừng một chút. Một bên khác Trương Trọng Nghĩa nói bổ sung, "Mục Lan tướng quân, ngươi cưỡng ép thôi động mũi tên thứ hai, vượt ra khỏi thân thể cực hạn. May mắn lần này lại có Linh Tuyết công tử tương trợ, lại lấy ra không ít kim đăng cấp, nguyên anh cấp bảo tài, đến xung làm dược liệu. Nếu không, ngươi sẽ không như thế nhanh liền thức tỉnh." Mục Lan liền nhìn về phía Linh Tuyết, "Linh công tử, đa tạ." Linh Tuyết mỉm cười, "Mục Lan tướng quân không cần khách khí, ta cơ quan quân đội nhưng tại ngươi biên chế phía dưới đâu. Nói đến, ta sở dĩ bóp nát ngươi cho bùa hộ mệnh, nhưng thật ra là muốn nhìn một chút ngươi bên này có hay không chiến công có thể kiếm. Ngươi hai mũi tên kia có thể nói kinh diễm thế gian, khiến cho hai vị nguyên anh cấp chiến lực vừa chết vừa trốn." Tại hạ nhìn mà than thở, "Thương Nguyệt cổ thần chiến lực cũng tại nguyên anh đẳng cấp, nếu là hóa thần cấp, đã sớm cùng Sâm Tu Long Vương đứng ngang hàng. Thương Nguyệt bộ tộc địa vị lại so với hiện tại cao hơn được nhiều." Mục Lan nói, "Nếu là đối tay là Long gia tồn tại bực này, ta dốc hết toàn lực cũng chỉ có một tiễn. Nhưng đối với Thương Nguyệt cổ thần, địch lục cả hai, ta tận lực tại mũi tên thứ nhất thu lực, bởi vậy mới có thể bắn ra mũi tên thứ hai." Linh Tuyết tán thưởng, "Không hổ là thần thông cấp bậc thủ đoạn, đạo tràng cũng không thể ách chế thần tiễn chi uy. Nguyên Anh bỏ chạy sao mà tốc độ, nhưng địch lục quả thực là không có cơ hội này." Mục Lan mang theo ngạo ý, "Ta môn thủ đoạn này, thế nhưng là từ nhỏ đã thụ vun trồng. Gia phụ bằng vào ta thiên tư xuất phát, hao phí trọng kim, nhân mạch, mời được mấy vị danh sư dạy bảo ta võ nghệ, binh pháp. Cho tới bây giờ, cuối cùng là có một ít thành quả." Trên thực tế, sau trận chiến này, Mục Lan cũng hơi thả lỏng thở ra một hơi. Lần trước phục kích chiến, nàng xuất lĩnh tam tướng doanh tác chiến, chiến quả giải rác, để Mục thượng tướng quân phủ áp lực gia tăng mãnh liệt. Cho nên tại về tới Thương Lâm Tiên Thành đằng sau, lập tức gặp trong nước thế lực khắp nơi tính toán, làm khó dễ. Lần này tác chiến, mặc dù tình cảnh hung hiểm, nhưng kết quả không tệ. Làm cho hai vị nguyên anh cấp đối địch chiến lực vừa chết vừa trốn, chiến quả này đủ để vãn hồi thượng tướng quân phủ mặt mũi. Để xuất lĩnh Hồng Hoa doanh xuất chinh Mục Lan, có thể nhận càng nhiều nhìn thẳng vào, thật to làm dịu triều đình phương diện áp lực. Trương Trọng Nghĩa nói, "Nói đến, lần trước ở trong Thương Lâm Tiên Thành, may mắn mà có Linh Tuyết công tử, mới giải quyết khốn cảnh của chúng ta, cũng có sau tiếp tục lãnh binh, kiến công lập nghiệp cơ hội. Lần này mạo hiểm xuất chinh Tiên Phong Lâm, cũng may mà Linh Tuyết công tử kịp thời cứu viện. Nếu không, Hồng Hoa chiến trận kết trận thất bại, chúng ta chắc chắn thương vong thảm trọng, rất có thể chiến bại a." Trương Trọng Nghĩa cảm thán lên tiếng. Linh Tuyết vội vàng quát tay, "Chỗ nào, chỗ nào? Không có ta, y theo Mục Lan tướng quân chỉ năng, như cũ có thắng khả năng." Mục Lan khẽ lắc đầu, tỷ số thắng không lớn. Lần này có thể thắng, lấy được như vậy chiến quả, Linh Tuyết công tử ngươi giành công rất nhiều. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi khoe thành tích, không có bất kỳ bỏ sót. Linh Tuyết lập tức mặt lộ dáng tươi cười, "Tướng quân trước tạm đi tĩnh dưỡng, ta cơ quan quân đội tổn thất rất nặng, còn cần kịp thời chế tác, bổ sung. Lại cho phép tại hạ cáo tử." Trương Trọng Nghĩa sững sờ đối với Linh Tuyết phía sau lưng trừng mắt. Mục Lan gật đầu, "Bổ sung binh lực phi thường trọng yếu, Linh Tuyết công tử hoàn toàn chính xác cần giành giật từng giây, ta liền không tiễn. Trương Trọng Nghĩa lại trừng mắt, lần này trừng mắt về phía Mục Lan. Mặc kệ là Mục Lan hay là Ninh Tuyết, đều đối với Trương Trọng Nghĩa cảm thấy không hiểu đấu. Trương Trọng Nghĩa thật sâu thở dài lắc đầu không thôi. Ninh Tuyết rời đi Hồng Hoa Doanh, trở lại Tam Tướng Doanh, bái kiến Lưu Quan Trương Tam Tướng. Bốn người nói chuyện với nhau, tất cả thuật gặp gỡ. Tam Tướng Doanh bên này chiến thắng đằng sau, liền tại Thẩm Thanh Hà hộ tống phía dưới, lập tức hành quân, rút lui đầu cốt cự Mộc Sơn, một đường trở về. Ninh Tuyết chiến đấu kinh lịch cùng chiến quả, thì để Tam Tướng không ngừng hâm mộ. Trương Hắc hiếm thấy ai thắng nói, sớm biết như vậy, ta liền nên cùng quân sư cùng đi, a thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Ta chỉ là cùng hai vị nghĩa huynh bắt sống qua nguyên anh cấp yêu tu, còn chưa có chân chính đánh giết qua một cái đâu. Linh Tuyết buông tay, cười khổ nói, Trương tướng quân, ta cũng chỉ là một vị bị đánh mà thôi. Chân chính động thủ, hay là Mục Lan tướng quân? Quan Hồng nuốt dâu cảm thán, xích tâm hộ tiễn, quả thực sắc bén. Lưu Nhĩ thì nhìn về phía Linh Tuyết, ta toàn bộ hành trình nghe xuống tới, đã biết, nếu không có quân sư kịp thời gấp rút tiếp viện, chỉ sợ Hồng Hoa Doanh hạ chẳng đáng lo. Quân sư lần này cam mạo kỳ hiểm, chính là trận chiến này chiến thắng công thần lớn nhất, nên được như vậy chiến công. Lần này ngợi khen như xuống tới, quân sư không chiếm cứ đầu to, ta là không đồng ý. Lưu Nhĩ lúc nói lời này, chăm chú khẩn thiết, phát ra từ đáy lòng. Hắn đối với Ninh Tuyết chán ghét chi tình, không còn giống trước đó như vậy nồng đậm. Trương Hắc buồn bực, Thẩm Thanh Hà đại nhân không phải nói, mỗi một đường đều có nguyên anh cấp bậc cường giả âm thầm hộ tống sao? Vì cái gì Hồng Hoa Doanh từ đầu đến cuối đều không có cường viện xuất hiện? Ninh Tuyết cười khổ lắc đầu. Lưu Nhĩ cùng Quan Hồng liếc nhau, đều trở nên trầm mặc. Trương Hắc lại hỏi, nói trở lại, Kim Kích Quân làm sao còn chưa về đến? Lưu Nhĩ suy đoán, Kim Kích Quân thực lực cường hãn, có thể là sống qua được tại xâm nhập, bởi vậy rút lui trở về lộ tuyến xa so với chúng ta dài hơn nhiều đi. Bốn người vừa thảo luận đến nơi đây, liền có sĩ tốt khẩn cấp báo, mang cho bốn người một cái rung động lòng người tin tức. Cái gì? Kim Kích Quân toàn quân bị diệt. Lưu Quan Trương Linh biết được tin tức này, hai mặt nhìn nhau, thần sắc đều là kinh ngạc. Quan Hồng dẫn đầu kịp phản ứng, chau mày, ngưng trọng vô cùng nói, thật muốn luận chỉnh thể chiến lược, ta Tam Tướng Doanh không phải là Kim Kích Quân đối thủ. Trương Hắc gật đầu, coi như ta cùng hai vị nghĩa huynh đồng thời xuất động, vừa xa bình thường phát huy, quân lấy tôn can. Kim Kích Quân cũng có thể đem Tam Tướng Doanh triệt để đánh ngã. Lưu Nhĩ than thở, bốn lộ quân đội xuất kích, nghĩ không ra cuối cùng là thực lực mạnh nhất Kim Kích Quân hủy diệt. Kim Kích Quân chính là lưỡng chú quốc cấm quân một trong, trang bị của bọn họ hoàn mỹ nhất, xưa nay huấn luyện cũng nhất có làm. Tam Tướng Doanh chiến trận chỉ nắm giữ ba loại, mà Kim Kích Quân nắm giữ chiến trận không thua 10 cái. Thống soái Tôn Can cũng là nguyên anh cấp bậc bên trong cường giả. Kim Kích Quân hoàn toàn là lưỡng chú quốc bên trong nhất lưu quân đội. Dựa theo cái này định vị tới nói, bọn hắn xem như lưỡng chú quốc trong đại quân một lá bài tẩy. Dựa theo lẽ thường mà nói, bọn hắn cũng không nên đi xung làm pháo hôi giống như quân lệnh. Nhưng hiện thực lại là, bọn hắn không chỉ có đi tiến công Thiên Phong Lâm, còn trở thành bốn lộ quân trong đội duy nhất một chi thảm bại không về quân đội. Liền ngay cả Đỗ Thiết Xuyên bí mật điều động nguyên anh cấp cường giả cũng đều vẫn lạc. Lưu Quan Trương Linh cùng nhau nghiên cứu phần này quân báo. Trương Hắc, Kim Kích Quân đối thủ chỉ có hai vị nguyên anh, một vị là Cô Nha, một vị khác là Đương Đại Tượng Vương. Cô Nha thực lực chúng ta đều biết, nhìn như vậy đến, Đương Đại Tượng Vương mới là hủy diệt Kim Kích Quân mấu chốt ta. Quan Hồng, vị này yêu tu chính là Thương Bạch Man Tượng xuất thân, xưa nay cũng không táo bạo, xúc động, rất ít động thủ. Không nghĩ tới lần này động thủ, vậy mà long trời lở đất, xử lý lượng chú quốc một chi nhất lưu quân đội. Chương 178, Lưu Nhĩ, từ chiến quả đến xem, lần này Đỗ Soái thăm dò tính tiến công, bên ta chém giết một vị nguyên anh cấp, trọng thương mấy vị, nhưng tổn thất Tôn Càn cùng Kim Kích Quân. Trên chỉnh thể xem như tiểu bại một trận a. Linh Tuyết không nói. Hắn nhớ lại Đương Đại Tượng Vương tình báo, dưới đáy lòng cảm thán, nếu ta có được hắn như thế nhục thân, nhất định có thể chịu được lấy càng nhiều tráng sĩ phục hoàn chi thuật, sẽ không giống trước đó đối phó địch lục như thế khốn quẫn. Tráng sĩ phục hoàn thuật rất có triển vọng chỗ. Môn này binh pháp lai lịch rất lớn, chính là Linh Tuyết từ Cao Thắng Di Thư bên trong lĩnh ngộ mà ra. Lĩnh ngộ thời điểm, còn mượn tướng sĩ đồng khôi. Mặc kệ là Cao Thắng Di Thư hay là tướng sĩ đồng khôi, đều là binh gia trọng bảo. Là Linh Tuyết nhục thân nội tình, hạn chế lại môn này binh pháp phát huy. Linh Tuyết hồi tưởng trước đó chiến đấu, rõ ràng biên đại thắng, Mông Dạ Hổ lần lượt hy sinh, hắn cũng không dám đem cả hai đặt vào đến tráng sĩ phục hoàn thuật bên trong, liền sợ chính mình không chịu nổi, bị ngạnh sinh sinh no bạo. Có cái gì biện pháp có thể làm cho nhục thể của ta nội tình trong thời gian ngắn tiêu thăng đâu? Linh Tuyết có chút buồn rầu. Hắn tại trở về Thương Lâm Tiên Thành đằng sau, liền chọn mua rất nhiều vật liệu chiến tranh. Trong đó liền đã bao hàm rất nhiều phụ lục, đan dược, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường nhục thân nội tình. Nhưng cái này cùng tráng sĩ phục hoàn thuật nhu cầu tới nói, hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc. Linh Tuyết tính toán qua, thật muốn tương đối hiệu quả, những đan dược này, linh thực cùng phụ lục kém xa thai tức linh khả tà đạo cách dùng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Thương Lâm Tiên Thành trung đan thuốc, phụ lục cũng không đặc biệt cao cấp, chủ yếu là mặt hướng vật liệu chiến tranh. Nếu như lần này, Đỗ Soái bên kia có thể luận công hành thưởng mà nói, ta có lẽ có thể thỉnh cầu một chút cao cấp đan dược, phụ lục. Linh Tuyết hiện tại là trúc cơ kỳ bảo dược sinh sôi giai đoạn. Giai đoạn này, coi trọng tinh khí thần tam bảo dung hội, không còn là trước đó mở ruộng không ngại giai đoạn cần số lượng tích lũy. Cho nên, quốc lực chuyên ngược lại không quá áp dụng. Quốc lực chuyên tuyệt đối là càng nhiều càng tốt. Chỉ bất quá, Linh Tuyết càng muốn hơn nhục thân nội tình tăng trưởng. Tốt nhất là có thể mau chóng để cho mình đạt tới tiêu chuẩn, có thể mượn nhờ tráng sĩ phục hoàn thuận, tiến hành đòn bẩy, phát huy ra nguyên anh cấp bậc chiến lực. Vinh hùng chiến uy a, mạnh như Kim Kích Quân, đều toàn quân bị diệt. Mấy trận chiến đấu xuống tới, có thể phát hiện, tại loại tầng thứ này trong chiến trường, ít nhất phải là nguyên anh cấp mới tương đối ổn thỏa, đáng tin. Đương nhiên, còn thiếu không được vật khí. Ta khí số tựa hồ. Linh Tuyết trước đó tại cùng đầu cốt yêu thần tác chiến bên trong, tay cầm đều đầu 6 điểm số. Nhưng ở trước đây không lâu Nguyệt Câu Sơn chi chiến bên trong, hắn lại chỉ xuất 5 điểm số. Ta khí số không còn giống trước đó như vậy cường thịnh. Trên thực tế, tại bầu trời xanh cự một sân lúc, ta cùng Tôn lão đại thiếu chút nữa vẫn lạc. Cuối cùng, mặc dù thu được chỗ tốt cực lớn, nhưng cũng bởi vậy chứng minh, khí số đích thật là tại đi xuống dốc. Ai, đây hết thể đến cùng chuyện gì xảy ra? Linh Tuyết đối với khí số này, khí vận quỷ dị biến hóa, vẫn luôn không biết rõ tình hình, hoàn toàn là một bút sổ sách lung tung. Cùng tam tướng sau khi cáo tử, Linh Tuyết trở lại nhà mình doanh trướng, lập tức chui vào cơ quan du long bên trong, bắt đầu chế tác cơ quan nhân ngẫu. Trong tay hắn cơ quan quân đội chỉ còn lại có 2 thành không đến, tổn thất nặng nề không gì sánh được, nhu cầu cấp bách bổ sung. Mà lại từ Linh Tuyết lập tức tình hình đến xem, cơ quan quân đội tầm quan trọng so Mông Dạ Hổ, Viên Đại Thắng phải lớn hơn nhiều. Thiếu 1-2 bộ kim đan cấp cơ quan chiến lực cũng không phải là như vậy mấu chốt. Nhưng nếu như Linh Tuyết không có cơ quan quân đội, hắn liền không có biện pháp tăng lên tự thân chiến lực. Cái này ở trên chiến trường muốn còn sống sót, chỉ dựa vào mấy cái kim đan ngoại lực bảo hộ, khẳng định là không bằng chính mình tự thời, đáng tin. Cho nên, Linh Tuyết ưu tiên lựa chọn máy chế tạo quan nhân ngẫu, mà không phải trước chữa trị Mông Dạ Hổ, Viên Đại Thắng. Hiên Viên Cựu Công Đài các loại 3 đài bệ cơ quan cầm tuổi thúc đẩy, máy chế tạo quan nhân ngẫu hiệu suất là Linh Tuyết cá nhân mấy chục lần. Linh Tuyết cá nhân cũng không được rảnh rỗi, hắn gặp thời khắc điều khiển, chú ý sinh sản quá trình. Tôn Linh Đồng ở một bên học tập. Tiểu Tuyết, ngươi dạy dạy ta. Ta tranh thủ sớm một chút học được, thay thế ngươi máy chế tạo quan nhân ngẫu. Cứ như vậy, ngươi liền có thời gian lợi dụng thai tức linh khả tiến hành tu hành. Tôn Linh Đồng cơ quan tạo nghệ, mặc dù cũng không ít, nhưng cuối cùng vẫn là không bằng Linh Tuyết. Hắn dốc lòng thỉnh giáo, Linh Tuyết cũng không chút nào tàng tư, nghiên số dạy bảo. Tôn Linh Đồng thiên tư thông minh, một chút liền thông, chăm chú chuyên chú phía dưới, tiến bộ cực nhanh. Ngay tại hai người một bên làm, một bên học thời điểm, có người mang tin tức tới đưa tin. Đỗ Soái triệu kiến ta. Linh Tuyết rời đi Vạn Lý Du Long, cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Lưu Nhĩ biểu thị lo lắng, không phải là chúng ta lừa giết cái kia Thiết Ưng Giáng Quân, cho nên Đỗ Thiết Xuyên mà tính trương mục a. Quan Hồng rất trượng nghĩa, việc này chúng ta 3 người tất cả đều có phần. Nếu thật muốn thanh toán, chúng ta chắc chắn sẽ cùng nhau lĩnh tội. Trương Hắc kêu lên, lĩnh tội gì? Cái kia Thiết Ưng Lâm thời này lòng tham căn bản không có cái gì quân lệ. Lại nói, cũng không phải chúng ta ra tay a. Linh Tuyết vuốt ve một chút cơ quan chiếc nhẫn, thần sắc bình tĩnh, ta đoán nghĩ, Đỗ Soái nếu muốn tính sổ sách, chắc chắn sẽ triệu tập chúng ta 4 người. Bây giờ đơn độc triệu kiến ta, nên có việc khác. Không sao, ta đi bái kiến hắn, liền có thể biết được. Linh Tuyết liền theo người mang tin tức rời đi Tam Tướng doanh. Tam Tướng đưa tiễn. Trương Hắc, nên nói không nói, quân sư tuy còn trẻ tuổi, nhưng hết sức có loại a. Quan Hồng bất dâu, đúng là tốt đẹp nam nhi. Lưu Nhĩ lúc này đối với Linh Tuyết phiền chán, giảm bớt rất nhiều, nhìn qua Linh Tuyết rời đi bóng lưng, trầm mặc không nói gì. Linh Tuyết tiến vào một luân chấn, một đường bị dẫn theo, gặp lại hóa thần cấp tồn tại. Tam Tướng doanh quân sư tế tiểu, tham kiến Đỗ Soái. Linh Tuyết chào theo kiểu nhà binh. Đỗ Thiết Xuyên đem ánh mắt một mực dừng lại tại văn án bên trên, đầu đều không có nhấc, ngươi thu phục đầu cốt yêu thần, cái này rất không tệ. Hiện hữu một chút quân tình, cần hỏi thăm hắn. Ngươi ngồi trước, đợi chút nữa có người đến cấp ngươi tính toán ký số. Cũng không lâu lắm, một vị thanh niên tu sĩ chậm chậm đi tới, Tống Tịch, tham kiến Đỗ Soái. Tống Tịch một thân nguyên anh khí tức, mặt như thu thủy, người khoác áo xanh, rất có ngọc thụ lâm phong chi khí chất. Đỗ Thiết Xuyên lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía thanh niên tu sĩ khẽ gật đầu, làm phiền Tống cung phụng, là Ninh Tuyết trước đo lường tính toán một phen. Tống Tịch lĩnh mệnh, đi vào Ninh Tuyết trước mặt, bấm ngón tay bói toán. Người khí số tuy mạnh, lại là vô căn chi thủy, lại đã phung phí hơn phân nửa, lưu lại không nhiều. Thu phục đầu cốt yêu thần, nên là nhất hao phí ngươi khí số ích lợi. Chương 179, Long Ảnh Cửu Trụ chương 179, Long Ảnh Cửu Trụ Ninh Tuyết nghe được Tống Tịch lời bình, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn trước tiên nghĩ tới, lại không phải đầu cốt yêu thần, mà là cô kia hư không tà thần cốt thủy. Yêu thần bất quá chỉ là kim đan cấp bậc, nhưng hư không yêu thần cốt thủy lại là hóa thần cấp số. Cốt thủy mới là hao phí ta khí vận lớn nhất ích lợi. Bích Không Sơn trước đó, ta còn đóng vai thạch trung lão quái, đoạt lượng chú quốc đội vận chuyển, thu hoạch được quân tư vô số. Đến bây giờ, pháp bảo kia đẳng cấp túi chữ vật cũng còn chưa mở ra đâu. Đồ tốt khẳng định có rất nhiều. Lại thêm, ta đằng sau còn lợi dụng phụ lục truyền tống đến Hồng Hoa Doanh, trợ giúp Mục Lan mũi tên giết địch lục, bắn chạy thương nguyệt cổ thần. Phần này chiến công cũng coi là ta ích lợi. Như vậy tính ra, tê. Linh Tuyết không khỏi âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Có quan hệ khí vận khoản này sổ sách lung tung, hắn là càng tính càng kinh ngạc. Cố này cường vận mang cho hắn quá nhiều chỗ tốt, thậm chí đã trải qua Nguyệt Câu Sơn kịch chiến về sau, như cũng có thật nhiều lưu lại. Mới đầu thời điểm, cố này khí vận nên khổng lồ cỡ nào? Đến cùng là ai hảo tâm như thế, âm thầm giúp đỡ ta? Tương lai nếu có cơ hội, ta tìm tới hắn, nhất định phải bồi thường 1-2. Linh Tuyết đến bây giờ, như cũng không biết chân tướng. Tống Tịch đo lường tính toán, cũng coi như nghiệm chứng Linh Tuyết trước đó suy đoán. Ta khí vận ngay tại ngã xuống, sự biến hóa này phải nhớ kỹ tại tâm. Nếu là lơ là bất cẩn, từ cậy mạnh vận, rất có thể sẽ gặp đả kích. Cho nên, khiêm tốn cẩn thận chính là quanh năm hành tẩu thiên hạ, cách đối nhân xử thế lựa chọn hàng đầu thượng sách a. Ta còn muốn tiếp tục bảo trì dạng này ưu lương thói quen. Linh Tuyết âm thầm căn dặn chính mình một phen. Đỗ Thiết Xuyên biết được Linh Tuyết khí số như vậy, yên tâm bên trong một chút lo lắng âm thầm. Hắn nhàn nhạt mở miệng, Tống cung phụng, ngươi lại mang Linh Tuyết xuống dưới, hỏi thăm trong quân địch bên trong tường tình. Linh Chuyết nghe vậy, lập tức đứng dậy ô quyền, Đỗ Soái đại nhân. Lần này một trận chiến, ta phụ tá Mục Lan tướng quân, giết một nguyên anh, lui một nguyên anh, thu hoạch một chút chiến công. Bây giờ, đại chiến sắp đến, nếu là có thể để tại hạ phung phí chiến công, sớm lấy một chút chân quý đan dược, cổ vũ nhục thân nội tình mà nói, cũng có thể để tại hạ tốt hơn vì đại quân hiệu lực. Ừm. Đỗ Thiết Xuyên dương mắt nhìn về phía Linh Chuyết, ánh mắt lạnh lùng, thần sắc không vui, ta trị quân từ trước đến nay thượng phạt phân minh, hết thảy sẽ nghiêm trị. Dựa theo trong quân kỷ luật, lúc này cũng không phải là luận công hành thưởng cơ hội. Toàn quân trên dưới, bao quát chúng ta, cùng sĩ tốt đều muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Ta như đáp ứng, không thể nghi ngờ là bại hoại vương quốc chế độ, tổn hại trong quân kỷ luật, đối với những khác tướng sĩ bất công, dao động quân tâm, suy yếu sĩ khí, nguy hại cực lớn. Linh Chuyết cười khổ, đại nhân, chỉ là lãnh một chút đan dược, dùng để cổ vũ nhục thân nội tình. Văn bối tình huống, đại nhân có lẽ có hiểu biết. Theo đại nhân ngài thấy, văn bối chỉ là trúc cơ tu vi, thẳng hướng chiến trường, phong hiểm quá lớn. Nếu là có thể để vạn bối nục thân trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, vậy vạn bối nhất định có thể cho ta đại quân tăng thêm một phần chuẩn nguyên anh cấp chiến lực. Đỗ Thiết Xuyên khẽ lắc đầu, thần sắc lạnh lùng như băng, chỉ là chuẩn nguyên anh cấp, có thể đối với toàn bộ chiến cuộc có bao nhiêu lương hiệu? Lời ấy đừng muốn nhắc lại. Ra ngoài. Linh Chuyết không cách nào, đành phải hành lễ, tuân mệnh, tại hạ cáo lui. Tống Tịch hành lễ, cũng muốn đi theo rời đi. Đỗ Thiết Xuyên thần thức truyền niệm, cùng hắn âm thầm câu thông, hỏi thăm tường tình, là người phương nào cho Linh Chuyết như vậy cường vận? Tống Cung Phụng có thể tính được đi ra. Tống Tịch âm thầm trả lời, phi thường khó khăn, tại hạ cũng rất kỳ quái. Dựa theo lẽ thường, như vậy bàng bạc thật lớn bên ngoài vận gia chỉ, người thi thuật trả ra đại giới đem phi thường trọng đại. Là ai không tiếc như vậy hy sinh, cũng muốn nâng Linh Chuyết một thanh. Coi như hắn là đại tộc tử đệ, nhất được xem trọng, cũng không trở thành như vậy giúp đỡ a. Mặt khác, còn có một chút cũng có chút kỳ quái. Đỗ Thiết Xuyên, ừm. Tống Tịch tiếp tục nói, dựa theo lẽ thường, loại thủ đoạn này ra chỉ bên ngoài vận, sẽ tiêu hao đến phi thường kịch liệt, căn bản không thể bền bỉ. Nhưng tại hạ vừa mới suy tính, lại phát hiện Linh Chuyết trên người khí vận tiêu hao cũng không phải là kịch liệt như vậy, thậm chí còn có gần đây bị tẩm bổ một chút dấu hiệu. Đỗ Thiết Xuyên truy vấn, lại đang làm gì vậy? Tống Tịch lắc đầu, khí vận chính là ẩn học tại hạ sở học bất quá cảnh lá mà thôi. Tẩm bổ bên ngoài vận thủ đoạn tiên kỳ bách quái, lại mỗi người mỗi vẻ, tại hạ cũng khó mà phán đoán. Đỗ Thiết Xuyên, vậy liền được rồi. Tiếp đó, làm phiền Tống Cung Phụng hảo hảo thăm dò địch tình. Tin tưởng lấy thủ đoạn của ngươi, cái kia đầu cốt yêu thần hoặc là Ninh Chuyết giấu giếm cái gì, ngươi cũng sẽ có phát giác. Tống Tịch lúc này lĩnh mệnh, biểu thị chính mình nhất định dốc hết toàn lực đi chấp hành mệnh lệnh này. Tống Tịch đem Linh Chuyết đơn độc dẫn tới một chỗ doanh trướng. Linh Chuyết thả ra đầu cốt yêu thần, lão đầu, ngươi phải tận lực biết gì nói nấy. Nhưng nếu là dính đến tự thân an nguy, cũng đừng có miễn cưỡng chính mình. Linh Chuyết cố ý chiếu cố. Đầu cốt yêu thần nói, chủ nhân, lão nô cùng Tiên Phong Lâm những người kia đi được không gần. Tất cả biết đến, đều đã nói cho chủ nhân ngươi. Linh Chuyết gật đầu, lần này, ngươi ở chỗ này, ngay trước Tống đại nhân trước mặt, lặp lại lần nữa là đủ. Chợt, Linh Chuyết lại đối Tống Tịch thần thức truyền niệm, làm phiền đại nhân thi triển pháp thuật, kiểm tra đo lường một phen, nghiêm phòng đầu cốt yêu thần mang đến hư giả tình báo. Lừa dối của ta. Nói thật, ta có thể thu phục hắn, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp. Đến bây giờ, cũng còn có chút không yên lòng đâu. Tống Tịch gặp Linh Chuyết chủ động yêu cầu, cũng không che giấu, ngay trước mặt thi triển rất nhiều đo lường tính toán thủ đoạn. Hai chén trà tả hữu thời gian, Tống Tịch đưa Linh Chuyết rời đi. Linh Chuyết không có từ Đỗ Thiết Xuyên nơi đó, vào tay đến bay vụ nhục thân nội tình bảo đan, cũng không thất lạc. Trở lại Tam tướng doanh đằng sau, hắn đơn giản đem phần nhân tình này hình cáo chi Tam tướng. Tam tướng đều nhẹ nhàng thở ra. Trương Hắc, nói như vậy, chúng ta lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Quan Hồng lắc đầu không nói. Lưu Nhĩ liền nói, Thẩm Thanh Hà cũng một mực âm thầm theo dõi chúng ta. Chỉ là chúng ta lần này hàng phục đầu cốt yêu thần, đắc thắng trở về, Đỗ Soái vì đại cục, không có đối với chúng ta tính món nợ này mà thôi. Theo ta đối với Đỗ Thiết Xuyên hiểu rõ, món nợ này sớm muộn là muốn thanh toán. Linh Chuyết gật đầu, có chút tán thành Lưu Nhĩ lần này phân tích. Lưu Quan Trương trong ba người, là thuộc Lưu Nhĩ đối người khác phân tích rõ, xuất sắc nhất. Từ biệt tam tướng, Linh Chuyết trở lại nhà mình trong doanh trướng, chui vào cơ quan du long, lần nữa bắt đầu máy chế tạo quan nhân ngẫu. Tôn Linh Đồng ở một bên học tập, thu hoạch tương đối khá. Chờ đến ngày thứ hai buổi chiều, Tôn Linh Đồng đã có thể thao tác bên trong một cái bệ cơ quan, trợ giúp Linh Chuyết tiết kiệm rất nhiều thời gian, tinh lực. Linh Chuyết chui vào thai tức linh khả bên trong, mượn nhờ thiên sinh địa dưỡng thai tức phát cấm, bị cuốn tại nặng nghề thạch tí bên trong, bắt đầu bay vụt nhục thân nội tình. Đợi cho đêm khuya, hắn tránh phá thạch tí đi, bay về tự do. Hắn giành giật từng giây, nghiền ép tự thân, ngựa không dừng vó bắt đầu đối với viên đại thắng, nông dạ hổ chữa trị làm việc. Cái này hai bộ kim đan cấp khôi lôi máy, mặc dù bị đánh thành nhiều khối, nhưng linh tính cũng không bị thương, chữa trị độ khó cũng không phải là rất lớn. Quả nhiên hiệu quả nổi bật a, lão đại. Linh Chuyết lần thứ nhất tu hành kết thúc, liền nắm chặt song quyền, cảm nhận được trước nay chưa có lực lượng tại thể nội nổi lên.